Chương 808, dốc một trận chương 808, dốc một trận Lục Vong Thiên ánh mắt nhất ngưng, vui sướng trong lòng từ từ rút đi, trầm giọng nói, Trần đạo hữu lời ấy ý gì? Trần Uyên theo dõi hắn con mắt, chậm rãi nói, không gian thông đạo kia, vốn là thông hướng giới này, cái gọi là lén qua linh giới nói chuyện, nhưng thật ra là giả dối không có thật. Lục Vong Thiên thần sắc đột biến, hóa thần uy áp ầm vang tản ra, gió lớn thổi ào ào, thổi tan trong vòng phương viên trăm dặm trên bầu trời dạng sợi bông bạch vân, nhưng ở đụng phải màu xanh nhạt sương mù lúc, lại phảng phất đụng vào một bức trên tường sắt, tiêu tán thành vô hình. Từ dưới đất ngựa đầu nhìn lại, bạch vân du du trên bầu trời, đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại chỗ trống, tựa như một khối màu xanh lam bảo thạch, không nhiễm một chút tì vết. Hán tâm thần khuấy động phía dưới, lại nhất thời không cách nào thu liễm khí cơ, dẫn tới phong vân biến sắc. Bất quá Lục Vong Thiên trung quy là hóa thần tu sĩ, mặc dù tâm cảnh có chút chập trùng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, thu liễm uy áp, hết thể khôi phục như thường. Hắn hít sâu một hơi, gàn từng chữ, Trần đạo hữu có thể có chứng cứ. Trần Uyên nói chư thiên vạn giới nhiều như sao trời, nếu là không gian thông đạo kia coi là thật thông hướng linh giới, Trần Mộ tuyệt không có khả năng cùng Lục đạo hữu cùng một chỗ lưu lạc giới này. Mà lại giới này cùng nhân giới một dạng, đều có côn ngư bộ tộc, không khỏi quá mức trùng hợp một chút. Lục Vong Thiên hơi nhướng mày, chúng ta cùng nhau lưu lạc giới này tỷ lệ mặc dù không lớn, nhưng lại cũng không phải là không có khả năng. Về phần côn ngư bộ tộc, tuy nói thưa thớt một chút, nhưng chư thiên trong vạn giới, nghĩ đến cũng không thiếu phân bố. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, Lục đạo hữu hẳn là biết được, nhân giới thời đại thượng cổ, cường thịnh không gì sánh được, chinh phạt 13 giới, đánh đâu thắng đó. Về sau càng là vì vậy mà lọt vào yêu tộc phản kháng, yêu vương ma tôn giáng thế, xuất linh yêu ma đại quân xâm lấn. Nay thượng cổ tu sĩ cũng mời được linh giới luyện hư tu sĩ giáng lâm tương trợ, sau luân phiên đại chiến, mới đánh cho thiên địa tàn phá, phi thăng thông đạo đoạn tuyệt, làm cho chúng ta không thể không tìm kiếm nghi cách, chỉ vì lén qua linh giới, lại nối tiếp con đường. Lục Vong Thiên nhẹ gật đầu, Lục Mỗ tự nhiên biết rõ. Trần Uyên nói giới này chính là thời đại thượng cổ, bị thượng cổ tu sĩ chinh phục 13 cái giới diện một trong, còn có nhân giới truyền thuyết lưu truyền tới nay. Chỉ là bị giới này tu sĩ xưng là Thái Huyền giới xác nhận bởi vì thượng cổ nhân giới cường thịnh nhất tông môn, Quá Huyền môn mà gọi tên. Hai người chúng ta ngoài ý muốn lưu lạc đến tận đây, hay là từng vài nhân giới tương thông giới diện, trên đời sao lại có như thế trùng hợp sự tình. Lục Vong Thiên ánh mắt nhất ngưng, hắn chính là hóa thần tu sĩ, làm sao không biết thời đại thượng cổ, Thái Huyền giới là bực nào cường thịnh. Đó là hoàn toàn xứng đáng nhân giới đệ nhất tông môn, truyền thuyết hóa thần tu sĩ một lần vượt qua 7 người, uy áp nhân giới, không thể địch nổi. Trong lòng của hắn lại không hoài nghi, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, cắn răng nói như thế, chúng ta đều bị Tần Vô Nhai chỗ lừa gạt, nghĩ lầm không gian thông đạo là thông hướng linh giới, kỳ thực phí hết tâm tư, chỉ là đi tới cái này yêu tộc vi tôn giới diện. Trần Uyên cẩn thận quan sát đến Lục Vong Thiên thần sắc, gặp hắn không giống giả mạo, yên lòng. Hắn tử thôi ngọc hành trong miệng biết được Lục Vong Thiên hạ là sau, rốt cục xác định, không gian thông đạo kia quả nhiên là thông hướng giới này. Nhưng hắn còn không thể hoàn toàn xác định, Lục Vong Thiên đến cùng là đã sớm biết việc này nội tình, hay là cũng bị Tần Vô Nhai chỗ lừa bịp. Hiện tại Lục Vong Thiên như vậy phản ứng, xem ra cũng là giống như hắn, không biết nội tình, mà không phải cùng Tần Vô Nhai hợp như người. Trần Uyên hỏi, không biết lúc trước Tần Vô Nhai là như thế nào lừa bịp đạo hữu, Thương Tùng đạo nhân, Nhậm Lao Ma phải chăng biết được việc này nội tình? Lục Vong Thiên giờ phút này nội tâm lại hiện ra mình tại nhân giới chúng quanh bốn ba, chỉ vì cho Trần Uyên siêu tập ngũ hành linh khí, còn cùng Tần Vô Nhai ba người mạo hiểm liên thủ vây giết Tôn Viên. Về sau ở không gian thông đạo bên trong, liên tiếp gặp phải không gian phong bạo, lại gặp được cái kia hư không bè, suýt nữa mất mạng vào hư không chi địa, bản thân bị trọng thương. Đi vào giới này sau, hắn chỉ có thể ẩn hình biệt tích, xâm nhập hiểm địa, tìm kiếm chữa thương linh thảo, thậm chí không dám cùng đại tu sĩ đối mặt. Đường đường hóa thần tu sĩ, vậy mà hốt hoảng đến tận đây. Trong lòng của hắn lửa giận bốc lên, hắn không thể đem Tần Vô Nhai thiên đao vạn quả, lạnh lùng nói, Tần Vô Nhai chỉ nói biết được một chỗ thông hướng linh giới không gian thông đạo, còn xuất ra Thái Minh Tông Thanh Nhai Tử lưu lại ngọc giản bằng chứng, trong đó có Thanh Nhai Tử lưu lại thần thức là cấn. Lục Mỗ đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn lời nói của một bên, tự mình tiến về Vạn Trượng Hải Uyên, tiến vào không gian thông đạo, nghiệm chứng một phen, vừa rồi buông xuống hoài nghi. Trần Uyên hơi nhướng mày, xem ra cái kia Thanh Nhai Tử thần thức là cấn, xác nhận Tần Vô Nhai giả tạo mà thành. Lục Vong Thiên lắc đầu, Lục Mỗ cẩn thận tra xét, thần thức kia là cấn là một tên khác hóa thần tu sĩ lưu lại, không giả được. Mà lại Tần Vô Nhai nói rõ, hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau tiến vào không gian thông đạo. Chúng ta làm sao có thể đủ nghĩ đến, không gian thông đạo kia vậy mà không phải thông hướng linh giới. Về phần Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm Lão Ma, hẳn là cũng không biết không gian thông đạo chân tướng. Bằng không hắn hai người tuyệt sẽ không bỏ qua tông môn, bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, cùng Tần Vô Nhai liên thủ. Nhậm Lão Ma càng sẽ không được ăn cả ngã về không, vi phạm môn quy, ngay cả huyền âm giáp đều lộ ra tông môn. Trần Uyên khẽ bước cảm, đạo hưu nói cực phải, nói như thế, là Tần Vô Nhai lừa gạt chúng ta bốn người. Lục Vong Thiên nộ khí chưa tiêu, Tần Vô Nhai vì sao muốn làm như vậy? Hắn vì trợ đạo hưu hóa thần, không tiếc xuất ra rất nhiều thiên tài địa bảo, luyện hóa ngũ hành tinh khí, Thái Minh Tông vì đó nội tình tổn hao nhiều. Mà nếu không phải ở không gian thông đạo bên trong gặp cái kia hư không e, chúng ta đi vào giới này sau, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mánh khỏe. Đến lúc đó chúng ta cùng Tần Vô Nhai trở mặt thành thủ, hắn còn có thể bốn người dưới vây công chiếm được chứ? Trần Uyên than nhẹ một tiếng, có lẽ hắn đã đoán chắc, chúng ta coi như biết trận tướng, cũng sẽ không cùng hắn trở mặt thành thủ. Lục Vong Thiên hơi nhướng mày, Trần đạo hữu lời ấy ý gì? Chúng ta trải qua gian nguy, cơ hồ chết ở trong không gian phong bạo, mà đây đều là bái Tần Vô Nhai ban tặng, sao lại từ bỏ ý đồ? Trần Uyên nói Trần Mỗ cũng không biết Tần Vô Nhai đến cùng ra sao ý nghĩ, chỉ có thể nói chơi chứ không có thật. Đạo hữu có thể từng nghĩ tới, nếu là chúng ta lưu tại nhân giới, cuối cùng sẽ là kết cục gì? Lục Vong Thiên không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là thọ tận tọa hóa mà chết, hắn thần sắc trì trệ, mặt mũi tràn đầy lửa giận ngưng kết trên mặt. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không sai, nếu là lưu tại nhân giới, con đường phi thăng đã được, chúng ta hóa thần tu sĩ đều là khó thoát khỏi cái chết. Trần Mỗ suy đoán, Tần Vô Nhai phát hiện đầu không gian thông đạo này sau, không muốn tiếp tục vây ở nhân giới, nhưng lại lo lắng chúng ta không chịu đến đây, mới lừa dối xưng không gian thông đạo thông hướng linh giới. Chỉ cần chúng ta cùng hắn cùng đi đến giới này, cho dù phát hiện trận tướng, cũng không có khả năng lại trở về nhân giới. Mà giới này mặc dù cùng linh giới không thông, nhưng cuối cùng có phi thăng thông đạo tồn tại. Chúng ta lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể cùng hắn hợp tác, tìm kiếm phi thăng chi pháp. Dù sao coi như không cách nào tiến vào linh giới, nhưng chỉ cần có thể phi thăng thượng giới, lại nối tiếp con đường, cũng so với ở nhân giới chờ chết muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Lục Vong Thiên từ tỉnh táo lại, chậm rãi nói, đạo hữu nói có lý, Tần Vô Nhai khẳng được ăn cả ngã về không, nhưng Lục Mỗ nếu là sớm biết được không gian thông đạo kia cũng không phải là thông hướng linh giới, sợ là sẽ không cam mạo kỳ hiểm, tiến vào không gian thông đạo. Trần Uyên trông về phía xa nơi xa bị màu xanh nhạt sương mù bao phủ thành khư sơn mạch, thản nhiên nói, đương nhiên, đây chỉ là Trần Mỗ suy đoán. Có lẽ Tần Vô Nhai bị cái kia thanh nhai tử chỗ lầm, cho là đầu không gian thông đạo này chính là thông hướng linh giới, cùng bọn ta một dạng, cũng bị mơ mơ màng màng. Lục Vong Thiên cười lạnh một tiếng, tuyệt đối không thể, Tần Vô Nhai sâu không lường được, đam mưu túc trí, sao lại dễ tin một viên ngọc giản nói như vậy? Mà lại cái kia thanh nhai tử cũng chỉ là tiến vào không gian thông đạo không xa, liền lui ra ngoài, vì sao xác định như vậy, không gian thông đạo chính là thông hướng linh giới? Bây giờ nghĩ lại, Tần Vô Nhai nói như vậy kỳ thật sơ hở rất nhiều. Chỉ là Lục Mỗ lúc đó khốn tại nhân giới mấy trăm năm, phập phồng không yên, chợt nghe việc này, giống như người chết chìm bắt lấy cứu mạng vì thảo, mà Thương Tùng đạo nhân, Nhậm Lao Ma cũng bị Tần Vô Nhai thuyết phục, cho nên không để ý đến trong đó sơ hở. Có lẽ Tần Vô Nhai cũng không biết không gian thông đạo kia thông hướng nơi nào, nhưng bằng mượn hắn lực lượng một người, lại không cách nào xuyên qua không gian thông đạo. Vì thoát ly nhân giới lồng giam, hắn liền lừa dối xưng là thông hướng linh giới, để cho chúng ta đáp ứng cùng hắn liên thủ, tâm hắn đáng chết. Trần Uyên nói hiện tại nói những thứ này nữa đã là vô dụng, chúng ta vì kế hoạch hôm nay chính là mưu cầu phi thăng chi pháp. Như Tần Vô Nhai cũng không chết ở không gian thông đạo bên trong, cũng tới đến giới này, chúng ta còn muốn cùng liên thủ, còn muốn tìm kiếm Thương Tùng đạo nhân, Nhậm Lao Ma tung tích, liên thủ đối phó cái kia năm tên yêu soái. Lục Vong Thiên mục bên trong hiện lên một tia không cam lòng, cũng chỉ có thể như vậy. Lục Mộ vốn cho rằng mấy vị đạo hữu đều đã tiến vào linh giới, chỉ có một mình ta lưu lạc đến tận đây, chỉ có thể mai danh nhận tích, đi vào cái này thanh khư sơn mạch tìm kiếm linh thảo, khôi phục thương thế. Hôm nay hạnh gặp đạo hữu, làm việc liền ít đi rất nhiều cố kỵ. Vừa mới nghe đạo hữu nói lên tên kia từng cùng Lục Mộ đánh qua đối mặt đại tu sĩ, xem ra đạo hữu cùng giới này tu sĩ nhân tộc có nhiều tiếp xúc. Trần Uyên nhẹ gật đầu, Trần Mộ ở không gian thông đạo bên trong bản thân bị trọng thương, lâm vào trong hôn mê, bị một tên tu sĩ trúc cơ phát hiện, mang về trong một tòa thành trì. Trần Mộ thức tỉnh đằng sau, đúng lúc gặp thú triều, xuất thủ chém giết yêu tướng, cứu chấp trưởng thành trì nguyên anh tu sĩ. Sau đó Trần Mỗ cùng nhân tộc tu sĩ có nhiều vắng lai, hiện đã chế phục người tộc 5 tên đại tu sĩ. Bọn hắn cũng hiểu biết Trần Mỗ cùng 4 vị đạo hữu từ nhân giới mà đến, thụ Trần Mỗ chi mệnh, tìm kiếm 4 vị đạo hữu tung tích. Lục Vong Thiên hơi nhướng mày, đạo hữu đem chúng ta nội tình nói thẳng ra, vạn nhất có nhân tộc tu sĩ đem việc này âm thầm cáo chi cái kia 5 tên yêu soái, để cho chúng ta từ chỗ tối đi vào chỗ sáng, gây nên yêu soái cảnh giác, như thế nào cho phải? Trần Uyên cười cười, đạo hữu yên tâm, Trần Mỗ đã tại trong cơ thể của bọn hắn gieo xuống chu hiếm chân hỏa ấn ký, sinh tử là Trần Mỗ khống chế. Tuyệt sẽ không đầu nhập vào yêu tộc hắn đem như thế nào thu phục tôi ngọc hành, thẩm đã trắng bốn người, cùng như thế nào tìm kiếm Lục Vong Thiên hạ lạc sự tình, giản yếu nói một lần. 2 năm trước đó, Trần Uyên từ thôi ngọc hành trong miệng biết được, Lục Vong Thiên từng tại thanh khư sơn mạch bên trong hiện thân, liền muốn khởi hành tiến về. Nhưng ở thôi ngọc hành quyết bảo, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Thanh khư sơn mạch bên trong thiên địa linh khí cuồng bạo hỗn loạn, thần thức bị hạn chế, cho dù Trần Uyên thần thức có thể so với hóa thần trung kỳ tu sĩ, cũng nhiều nhất bao trùm hơn 20 dặm. Muốn tại phương biên hơn 1000 dặm, mà lại khắp nơi hiểm địa thanh khư sơn mạch bên trong tìm kiếm Lục Vong Thiên tung tích, không khác mỏ kim đáy biển. So sánh dưới, không bằng giữ vững thanh khư sơn mạch 3 cái lối ra, chờ đợi Lục Vong Thiên chủ động hiện thân. Bởi vì thanh khư sơn mạch bên trong không gian cực không ổn định, rất nhiều nơi dày đặc vết nứt không gian, căn bản là không có cách thông hành. Chỉ có 3 khu địa phương vết nứt không gian muốn ít một chút, một cách tự nhiên trở thành 3 cái cửa ra vào. Nhân tộc nguyên anh tu sĩ cùng yêu tộc yêu tướng tiến vào thanh khư sơn mạch, đều là từ 3 khu này lẻ qua. Trần Uyên đã từng lo lắng, nếu là Lục Vong Thiên đã rời đi thanh khư sơn mạch, chuyến này chính là làm chuyện vô ích. Nhưng thôi ngọc hành biểu thị, như Lục Vong Thiên quả đúng như Trần Uyên lời nói, cũng là bản thân bị trọng thương, tiến vào thanh khư sơn mạch có phải là vì tìm kiếm linh thảo chữa thương? Mà thanh khư sơn mạch trải qua mấy vạn năm bờ bét, còn sót lại thiên tài địa bảo cực ít, hoàn cảnh lại cực kỳ hiểm ác, chính là hóa thần tu sĩ cũng nhất định phải cẩn thận tìm kiếm. Lục Vong Thiên đi vào giới này chỉ có thời gian mấy năm, tiến vào thanh khư sơn mạch thời gian cũng không dài, cần thiết linh thảo cũng cực kỳ chân quý, hẳn là còn không có rời đi thanh khư sơn mạch. Trần Uyên biết nghe lời phải, nghe theo thôi Ngọc Hành đề nghị, để Ngọc Hành, Nguyên Đình chân nhân tiến về mặt khác 2 cái lối ra. Chính hắn thì là chờ đợi ở đây, không ngờ Lục Vong Thiên vừa vặn từ nơi này rời đi thanh khư sơn mạch. Nếu là Lục Vong Thiên đi mặt khác 2 cái lối ra, thôi Ngọc Hành cùng Nguyên Đình chân nhân còn muốn phí một phen khó khăn chắc trở, mới có thể thủ tín với hắn. Lục Vong Thiên thế mới biết, Trần Uyên đi vào giới này đằng sau kinh lịch càng như thế khó khăn chắc trở, cũng đem chính mình chữa thương quá trình giản lược giảng thuật một lần. Trần Uyên nghe Lục Vong Thiên nói lên chém giết Tiểm Nha yêu đem lúc, chợt nhớ tới Ngao Giả đã từng nói, Tiểm Nha bộ tộc đã từng có chỗ dị động, nghĩ đến cũng là bởi vì này cho nên. Xương Liệt Hùng bộ tộc đã từng có biến động, còn dẫn tới Độc Cô Sát tiến đến dò xét, hẳn là cùng ba người khác có quan hệ. Trần Uyên đem suy nghĩ trong lòng nói ra, Lục Vong Thiên cũng có chút đồng ý, giới này nhân tộc chỉ có 5 tên đại tu sĩ, lại cũng không từng trêu chọc Xương Liệt Hùng bộ tộc, có thể làm cho Xương Liệt Hùng bộ tộc toàn tộc cảnh giới, cũng chỉ có 3 người này. Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, không biết đạo hữu thương thế khôi phục được như thế nào. Lục Vong Thiên nói Lục Mỗ tại Thanh Khư Sơn mạch bên trong tìm được không ít linh thảo, luyện hóa về sau, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chỉ cần lại tĩnh dưỡng 2-3 năm, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trần Uyên nói đạo hữu thương thế làm trọng, cần tìm kiếm địa phương tĩnh dưỡng, không thể khinh động, Trần Mỗ tự đi dò xét việc này. Lục Vong Thiên nói vậy làm phiền đạo hữu, Lục Mỗ thích mới nghe đạo hữu lời nói, giới này nhân tộc sớm đã không biết nhân giới sự tình. Nhưng này cô hồng con lại biết được bực này thượng cổ bí ẩn, xác nhận một cái thông kim bác cổ người. Nếu là có thể tra ra lai lịch người này, cũng có thể giúp chúng ta tìm tới phi thăng thông đạo. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đạo hưu nói cực phải, vậy thì mời đạo hưu tại dưỡng thương trong lúc đó, cường điệu lưu ý việc này. Chương 809, Ma Tu chương 809, Ma Tu màu nâu xám bình nguyên về phía chân trời kéo dài, thấp bé cỏ xanh áp sát vào trên đại địa, gió thổi qua lúc như sóng sóng bình thường chập trùng. Lâm Xương Thành đứng sừng sững ở trên hoang nguyên, tường thành do chưa rèn luyện hôi bạch sắc cự nham lũy thành, khe đá ở giữa chạy xuôi hòa tan băng tinh, dưới ánh mặt trời hiện ra quang mang lạnh lẽo. Lâm Xương Thành chỗ cực kỳ đặc thù, ở vào mấy trăm trượng trên cao nguyên, nặng nghề địa mạch gánh chịu lấy một đầu linh mạch cỡ lớn, để tòa thành trì này không cần xây dựng ở trong núi sâu. Tại Lâm Xương Thành trung ương, một tòa cao hàng trăm trượng nguy nga tượng đá, nhận lấy phạm nhân cùng tu sĩ cùng bái. Đó là một đầu sinh động như thật cự hùng, lan lộn thân lông tóc màu trắng phảng phất là do băng xương ngưng kết mà thành, tản mát ra nghiêm nghị hàn ý, trên trán bao trùm lấy một mảnh băng tinh, lóe ra ánh sáng năm màu. Tại cự hùng trung quanh là một cái chiếm diện tích khổng lồ quảng trường, vây đầy thành kính quỳ lạy đám người, cùng long thần trong thành quảng trường giống nhau như lúc. Trên thực tế, mặt khác thất đại vương tộc thành lập thần giáo đều là bắt chước long thần giáo mà đến. Trừ bỏ chi tiết có chỗ khác biệt, vô luận là thành lập thành trì hay là thần giáo cấu thành, đều là cơ bản giống nhau. Thí dụ như Xương Liệt Hùng bộ tộc tính tình dữ dằn, trung quanh quảng trường liền đứng sừng sững lấy từng cây cao lớn của đá, treo đầy hình dạng đáng sợ thi thể. Những thi thể này tử trạng cực kỳ thê thảm, máu tươi nhỏ xuống, tại sớm đã đào xong trong cống rãnh hội tụ thành một đầu huyết hà, mặt ngoài tại hàn phong quét bên dưới có chút ngưng kết, tản mát ra xâm hàn tử ý bọn hắn không phải trái với giáo quy không thành người, chính là bị hùng thần giáo bắt lấy tu sĩ nhân tộc. Xương Liệt Hùng bộ tộc luôn luôn cho là chỉ có nhất tàn khốc hình phạt mới có thể trấn nhiếp đệ tiện nhân tộc. Tại loại này khắc nghiệt thống ngự phía dưới, phụ thuộc vào Xương Liệt Hùng bộ tộc tu sĩ so mặt khác thất đại thần giáo đều muốn ít một chút, nguyên anh tu sĩ càng là chọn vẹn thiếu đi ba thành. Liền ngay cả hùng thần giáo tổng đàn cũng vẹn vẹn chiếm cứ trong thành bốn thành địa vực, kém xa mặt khác thần giáo tổng đàn như vậy to lớn. Lâm Xương Thành tu kiến cực kỳ thô kệch, nhưng nguyên anh tu sĩ hiển nhiên cũng không thích loại phong cách này, chỗ ở có thể là xa hoa, có thể là một mạc, đều tu kiến cực kỳ tinh xảo. Ở trong đó một tòa chiếm diện tích rộng rãi trong đình viện, hai tên tu sĩ ngồi tại một gian gặp nước trong tiểu đình, trước mặt bày biện rượu ngon món ngon, nhìn lấy núi giả dòng nước, lục hà hoa hồng. Trong đó một tên trên mặt sinh ra một chút nếp nhăn ngũ tuần tu sĩ đưa tay ra hiệu, đạo này canh rắn, chính là dùng một đầu cấp 7 huyết đồng linh xà mềm mại nhất bụng thân sửa trị đi ra. Hơn bạn cân thân rắn, tổng cộng cũng chỉ có 4 cân 7 lượng. Dựa vào lao phu chuyên môn nuôi dưỡng cấp 4 gà cảnh và nhiều loại trăm năm linh thảo, lại dùng luyện đan ôn hòa lửa, nướng bên trên 7 ngày 7 đêm, tư vị tuyệt hảo, đạo hữu không ngại nhấm nháp một hai. Ngồi đối diện hắn, là một tên khuôn mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm tu sĩ trung niên, chính là Long Thần giáo trưởng lão Độc Cô Sát. Hắn cầm lấy đặt tại nhỏ trên kệ một đôi ngọc bữa, kẹp lên một đoạn dài gần tấc run run rẩy rẩy thịt rắn, để vào trong miệng, gật đầu tán thưởng, hương vị quả nhiên bất phàm, cũng chỉ có tại tôn đạo hữu nơi này mới có thể thưởng thức được như vậy mỹ vị. Ngũ tuần tu sĩ cười ha ha một tiếng, ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh, các ngươi Long Thần giáo bên trong người, chỉ biết tầm hoa vấn liễu, lại là không biết ảo diệu trong đó. Độc Cô Sát buông xuống ngọc bữa, cười nói, tôn đạo hữu hữu muốn nói xấu, tại hạ nhưng không có thu nạp bao nhiêu cơ tiếp. Nhân tộc đạp vào con đường tu tiên, liền có thể tích cốc, lại không ăn thịt người ở giữa khói lửa. Mà yêu tộc từ nhỏ liền muốn nuốt huyết nục, rèn luyện yêu khu, tu vi lại cao hơn, cũng muốn ăn như gió cuốn, thôn tính nóc từ ngực. Xương Liệt Hùng bộ tộc ăn uống chi dục càng nặng, hùng thần giáo tu sĩ tự nhiên muốn mô phỏng thay mặt hùng thần hành tẩu ở trên mặt đất sứ giả, ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh. Mà giao long tính dâm, Long Thần giáo tu sĩ liền cũng tốt sắc thành tính. Độc Cô Sát mặc dù không háo nữ sắc, nhưng lại sẽ không đặc lập độc hành, cũng nạp mấy cái trúc cơ nữa tu, làm cơ thiếp, chỉ là cũng không thường xuyên sủng hạnh. Ngũ tuần tu sĩ lắc đầu, người ta không có dễ không dựa vào, kết anh đã là không dễ, không bằng thừa cơ hưởng thụ một phen, hẳn là Độc Cô đạo hữu còn muốn trùng kích nguyên anh trung kỳ phải không? Độc Cô Sát cười cười, lại là cũng không đáp lại. Phụ thuộc vào yêu tộc tu sĩ, thể nội gieo xuống huyết tí cổ, đạo tâm vốn cũng không đủ cứng cỏi, tu luyện có thành tựu người, ít càng thêm ít. Ngũ tuần tu sĩ tên là Tôn Đạt, chính là hùng thần giáo trưởng lão, cùng Độc Cô Sát một dạng, tu vi đỉnh trệ tại nguyên anh sơ kỳ, chí ít đã trên trăm năm, mỗi ngày chỉ biết tầm hoan tác nhạc. Đây cũng là đại đa số thần giáo trưởng lão diễn xuất, thần giáo có vương tộc làm dựa vào, cây lớn dễ sâu, không ngờ có hủy diệt nguy hiểm. Trong cơ thể của bọn hắn lại bị gieo huyết tí cổ, là các đại vương tộc bán mạng, tu vi càng cao, càng là mệt nhọc, còn không bằng hưởng thụ một phen, cũng coi như không có uổng phí ở trên đời này đi một lần. Nhưng Độc Cô Sát so Tôn Đạc muốn trẻ tuổi hơn 100 tuổi, còn có mấy phần lòng dạ, muốn tại trên con đường tiến thêm một bước. Hiện tại hắn thể nội tơ máu cổ bị xóa đi, vị kia tinh hỏa đạo hữu cũng không giống là hà khắc người, xuất thủ hào phóng, để hắn càng là một lần nữa dấy lên hy vọng. Ngũ tuần tu sĩ bỗng nhiên thở dài một hơi, bưng lên trên bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch, thấp giọng nói, không dối gạt đạo hữu, Tôn Mộ có khi có chút hâm mộ những tu sĩ nhân tộc kia, mặc dù ăn bữa hôm lo bữa mai, tình cảnh gian nguy, nhưng lại tự do tự tại, trên thân không có gông xiềng Tôn đạo hữu uống nhiều quá. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Độc Cô Sát đánh gãy. Ngũ tuần tu sĩ khẽ giật mình, lập tức cười lên ha ha, Tôn Mộ thất ngôn, làm cho đạo hữu chê cười, xin mời. Hắn lại rót đầy linh cửu, hướng Độc Cô Sát một kính. Độc Cô Sát bưng rượu lên chén, nhẹ nhàng uống mấy ngụm, trong mắt lại là hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì Xương Liệt Hùng bộ tộc ngấp nghé Bắc Hải nhiều năm, mà Bắc Hải lại là Côn Ngư bộ tộc sở chiếm cứ, hai tộc trở mặt đã lâu, có nhiều xung đột, Xương Liệt Hùng bộ tộc một mực ở vào hạ phong. Tám đại trong vương tộc, chỉ có Giao Long bộ tộc có thể cùng Côn Ngư bộ tộc chống lại. Xương Liệt Hùng bộ tộc liền cùng Giao Long bộ tộc giao hảo, cùng chống chọi với Côn Ngư bộ tộc. Hùng Thần giáo tu sĩ cùng Long Thần giáo tu sĩ cũng nhiều có hợp tác, Độc Cô Sát chính là tại hơn 300 năm trước, hai đại thần giáo liên thủ thời điểm, làm quen Tôn Đạt. Sau đó hai người khi thì cùng nhau ra ngoài du lịch, âm thầm liên hệ tin tức, giao dịch bảo vật linh tài, giao tình càng ngày càng sâu. Tại Độc Cô Sát trong mắt, Tôn Đạt luôn luôn đối với những cái kia phản kháng người của yêu tộc tộc tu sĩ cực kỳ xem thường, cho rằng bọn họ không biết thời thế, châu chấu đá xe, thật sự là tự tìm đường chết. Nhưng hắn hôm nay lại thái độ khác thường, trong lời nói lại có chút hâm mộ tu sĩ nhân tộc, để Độc Cô Sát rất là kinh ngạc. Bất quá hắn lần này đến nhà, cũng không phải là cùng Tôn Đạt câu chuyện. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau, Độc Cô Sát lời nói xoay chuyển, giống như hứng hở mà hỏi thăm, lúc trước tên kia dẫn tới Xương Liệt Hùng một quy mô người truy sát tộc tu sĩ, hiện tại phải trang lọt lưới. Tôn Đạt khẽ giật mình, từ từ buông xuống ly rượu, cười như không cười nhìn xem Độc Cô Sát, đạo hữu hôm nay tới đây, hẳn là vì việc này đi. Độc Cô Sát cười khổ một tiếng, tại hạ cũng là thân bất do kỷ, trước đây phụng giáo chủ chi mệnh mà đến, tìm hiểu việc này, lại không công mà lui, khó mà giao nộp. Chỉ có thể lại đến quấy rầy đạo hữu, đúng là bất đắc dĩ, mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Nói, hắn bưng rượu lên chén, hướng Tôn Đạt một kính, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tôn Đạt nghe thấy lời ấy, lại thở dài một hơi, đạo hữu nói không sai, chúng ta thần giáo tu sĩ đều là thân bất do kỷ, thanh âm của hắn trầm thấp xuống dưới, 3 năm trước đây Tôn Mộ chỉ có thể thủ khẩu như mình, nhưng bây giờ tên kia tu sĩ nhân tộc vô tung vô ảnh, ngược lại cần phải mượn đạo hữu chi lực, tìm kiếm tung tích người kia, cũng sẽ không cần che giấu. 3 năm trước đó, một tên tu sĩ nhân tộc đột nhiên xuất hiện tại Tuyết Tông sư bộ tộc phụ cận, giết nó trong tộc 2 tên yêu tướng. Vương tộc lập tức phái ra 2 tên trung gia yêu tướng cùng 3 tên thần giáo trưởng lão, tiến đến điều tra việc này. Độc Cô Sát mắt sáng lên, thế nhưng là để tên kia tu sĩ nhân tộc đào thoát. Tôn Đạt trong miệng vương tộc, chính là chỉ Xương Liệt Hùng bộ tộc. Tôn Đạt lắc đầu, gàn từng chữ, cái này 2 tên yêu tướng, 3 tên trưởng lão đều bị nhân tộc này tu sĩ chém giết, không một may mắn còn sống sót. Độc Cô Sát ánh mắt nhất ngưng, Tôn Đạt tiếp tục nói, việc này vừa ra, vương tộc giận dữ, tận phái trong tộc yêu tướng, cũng mệnh hùng thần giáo trưởng lão tiến đến truy tra nhân tộc này tu sĩ tung tích. Tôn Mỗ cũng thụ mệnh mà đi, tại Bắc Hải bên bờ bố trí phòng vệ, không khéo vừa vặn gặp tên kia tu sĩ nhân tộc. Nói đến chỗ này, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, lẩm bẩm nói, người này thần sắc lạnh lùng, tựa hồ so băng nguyên còn muốn băng lãnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, ma khí cuồn cuộn, nguyên anh tu sĩ cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Nếu không phải có cao gia yêu tướng ở phía sau đuổi theo, sợ là chúng ta đều là muốn chết ở trong tay hắn. Dù là như vậy, tiền trường lão hay là chết tại trong tay người kia. Tôn Mỗ trơ mắt nhìn xem hắn toàn thân huyết nhục xương cốt hóa thành một đoàn hắc khí, thậm chí ngay cả thần hồn đều không có trốn tới, bị người kia một ngụm ướt, thật không biết đến cùng ai mới là yêu tộc Độc Cô Sát. Thần sắc khẽ biến, người này vậy mà cường hãn như vậy. Tôn Đạt trầm giọng nói, không chỉ như vậy, vương tộc 3 tên cao gia yêu tướng đồng loạt xuất thủ, đều không thể đem người này ngăn lại, bị hắn trốn vào Bắc Hải bên trong. Xương Liệt Hùng bộ tộc cố kỵ Côn Ngư bộ tộc, không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Tổng cộng có 4 tên thần giáo trưởng lão vì người nọ giết chết, nghe nói còn có 6 tên yêu tướng cũng chết tại trong tay người này, trong đó thậm chí còn có 1 tên cao gia yêu tướng. Việc này dẫn tới đang lúc bế quan tu luyện vương tộc tộc trưởng tức giận, tự mình xuất quan truy tra, nhưng cũng không phát hiện người này tung tích, mới không giải quyết được gì. Độc Cô Sát nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, nhân tộc khi nào xuất hiện như vậy hung nhân, mà ngay cả cao gia yêu tướng đều có thể chém giết, chính là Thôi Ngọc Hành, sợ là cũng không có như vậy năng lực. Tôn Đạt lắc đầu, trên nét mặt lộ ra mấy phần cô đơn, Tôn Mộ như thế nào biết được, người này đi qua thanh danh không hiện, phản phất từ trên trời giáng xuống bình thường, giết người như ngoé. Theo ta thấy, sợ không phải từ nơi nào xuất hiện yêu ma, chỉ là vừa lúc thân có hình người mà thôi. Đáng thương tiền trường lão là người hiền lành, cẩn thận chặt chẽ, trấn áp tu sĩ nhân tộc lúc đều thường thường hạ thủ lưu tình, lại một khi mất mạng, chúng ta thần giáo trưởng lão nhìn như phong quang, kỳ thực cả ngày chém giết không ngừng, có thể có kết thúc yên lành người, lác đác không có mấy. Độc Cô Sát trong lòng thầm than, xem ra Tôn Đạt là mắt thấy nhân tộc này tu sĩ hung uy đằng sau, trong lòng sợ hãi, vừa rồi ý nghĩ lại biến. Bất quá hắn chỉ là có chút nạn lòng phải trí, cũng không như vậy mà tâm hướng nhân tộc, còn chưa đủ lấy để vết ti cổ thức tỉnh. Độc Cô Sát mở miệng trấn an, nhân tộc suy thoái, bực này hung nhân vạn người không được một, chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận, hẳn là sẽ không cùng đối đầu. Tôn Đạt cười khổ một tiếng, chỉ hy vọng như thế, trải qua việc này đằng sau, Tôn Mộ cũng nghi thoáng, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là đúng. Lý Độc Cô Sát vừa rộng an ủi vài câu, hỏi truy sát nhân tộc này tu sĩ chi tiết, Tôn Đạt biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Hai người nói thẳng đến ngày thứ 2 chạm vào tối, giao lưu tu luyện tâm đắc, nói lên các đại vương tộc, thần giáo động tĩnh, trao đổi tin tức, hướng tận phương tán. Độc Cô Sát đứng dậy cáo từ, Tôn Đạt tự mình đem hắn đưa ra thần miếu, đi vào Lâm Sương thành bên trong chuyên môn an trí tân khách chi địa. Lúc nửa đêm, Độc Cô Sát lặng yên ra khỏi thành, đi vào Lâm Sương thành ở ngoài ngàn dặm, một tòa ngàn trượng đỉnh núi tuyết, đột quang hạ xuống. Vách núi bên bờ, Trần Nguyên đứng chắp tay, ống tay áo đồng bền, quan sát phía dưới mênh mông băng nguyên, thần sắc đạm mạc. Hắn quay người trở lại, thản nhiên nói, Độc Cô đạo hữu chuyến này có thể có thu hoạch. Độc Cô Sát ôm quyền túi đầu, tại hạ đã từ Tôn Đạc trong miệng hỏi ra, mấy năm trước dẫn tới Xương Liệt Hùng bộ tộc đại loạn, chính là một tên ma đạo tu sĩ. Người này chém giết mấy tên yêu tướng cùng hùng thần giáo trưởng lão, hung uy hiển hách, chỉ là trốn vào Bắc Hải sau, một mực không biết tung tích. Chương 810, ấn ký chương 810, ấn ký Trần Uyên Văn nghe lời ấy, ánh mắt nhất ngừng, hỏi, người này có thể từng xuất ra pháp bảo, thi triển qua loại nào thần thông? Độc Cô Sát lắc đầu, tại hạ cẩn thận hỏi qua Tôn Đạc, nhưng hắn chỉ là cùng tên kia ma tu đánh cái đối mặt, còn chưa tới kịp xuất thủ, liền bị kỳ trùng phá ngăn cản, nên ngang rời đi, không biết rõ ràng. Bất quá theo Tôn Đạc tận mắt nhìn thấy, cùng từ mặt khác hùng thần giáo trưởng lao trong miệng nghe nói, tên kia ma tu quanh thân bao phủ ma khí, tựa hồ mặc một bộ chiến giáp. Nhưng trừ cái đó ra, người này cũng không xuất ra những pháp bảo khác, chỉ là thúc đẩy ma khí, bình thường nguyên anh tu sĩ liền không chết cũng bị thương. Thậm chí ngay cả cao giai yêu tướng cũng không phải người này đối thủ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Việc này dẫn tới Xương Liệt Hùng bộ tộc tộc trưởng Hùng Nhạc tức giận, nhưng tên này ma tu trước đây thanh danh không hiển hách, đằng sau cũng lại chưa hiển lộ qua tung tích, không thể nào tra được. Mấy năm xuống tới, một mực không có tin tức nói đến chỗ này, hắn lặng yên nhìn Trần Uyên một chút, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Tôn Đạc đối với tên kia ma tu miêu tả, để Độc Cô Sát nghĩ đến trước mắt tinh hỏa chân nhân. Hai người đồng dạng đều là thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được. Một cái có thể ngự sử cái kia quỷ dị màu trắng linh hỏa, tiện tay xóa đi huyết ti cổ. Một cái ma khí tùy thân, tung hoành tan tác, cao gia yêu tướng đều không phải nó địch thủ. Hai người trước đây cũng đều là bừa bãi vô danh, hoành không xuất thế, không biết từ chỗ nào mà đến. Tinh hỏa chân nhân hiện tại tìm hiểu tên kia ma tu hạ lạc, hẳn là hai người có chỗ liên quan. Chỉ là tên kia ma tu đại khai sát giới, ngang nhiên cùng Xương Liệt Hùng bộ tộc là địch, làm việc cực kỳ trương dương. Mà vị này tinh hỏa chân nhân liền muốn ổn trọng rất nhiều, rõ ràng có thể tùy ý xuất nhập Long Thần Thành, như vào chỗ không người, nhưng không có náo ra bất cứ chuyện gì bừng, thậm chí còn có thể cùng ngao giả âm thầm giao dịch, giống như mưa thuận gió hòa, nhuận bật vô thanh. Độc Cô Sát thậm chí hiện tại cũng không biết được, vị này tinh hỏa đạo hữu là như thế nào biết được hành tung của hắn, đem hắn ngăn lại. Độc Cô Sát lại đem từ Tôn Đạc trong miệng nghe được chi tiết cùng nhau nói ra, bao quát tên kia ma tu xuất hiện tại Tuyết Tông sư bộ tộc chỗ băng lăng sơn mạch, cuối cùng từ xương cốt hà tiến vào Bắc Hải chờ chút, không một dấu giếm. Trần Uyên nghe được Độc Cô Sát trong miệng chiến giáp lúc, trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Đại hắn sau khi nói xong, Trần Uyên mỉm cười, làm phiền đạo hữu đi một lần này, nếu tên kia ma tu vô tung vô ảnh, việc này liền dừng ở đây. Đạo hữu tử về Long Thần Thành liền có thể, chỉ là vạn vật đem việc này lan truyền ra ngoài. Độc Cô Sát âm thầm thở dài một hơi, lúc này đáp ứng, tại hạ chắc chắn thủ khẩu như mình, đạo hữu nếu có phân phó, cứ việc bảo cho biết, tại hạ tự nhiên cống hiến sức lực. Nửa tháng trước, hắn đang tinh tọa tu luyện, thần hồn trôi chán hỏa liên ấn ký đột nhiên trở nên ấm áp đứng lên, đem hắn từ trong nhập định bừng tỉnh. Hắn không dám thất lễ, lập tức kết thúc tu luyện, lặng yên rời đi Long Thần Thành, đi vào bên ngoài 2000 dặm một chỗ trên không vùng quê, cũng là lúc trước hắn bị tinh hỏa chân nhân bắt, gieo xuống hỏa liên ấn ký chi địa. Tinh hỏa chân nhân trước khi đi, từng cùng hắn ước định, nếu là hỏa liên ấn ký có chỗ dị động, liền để hắn chỗ này gặp nhau. Độc Cô Sát chạy đến đằng sau, quả nhiên gặp được đã ở chỗ này chờ tinh hỏa chân nhân. Tinh hỏa chân nhân hay là như lúc trước như vậy ôn hòa, nhưng ngữ khí lại là không thể nghi ngờ, để hắn chạy đến Lâm Sương Thành, từ Tôn Đạc trong miệng nghe ngóng 3 năm trước đây Xương Liệt Hùng bộ tộc phát sinh dị động. Độc Cô Sát không dám không nghe theo, an bài thỏa đằng sau, ngày thứ 2 liền vội vàng rời đi Long Thần Thành. Đi vào Lâm Sương Thành sau, tinh hỏa chân nhân ở ngoài thành chờ đợi, Độc Cô Sát ngựa không dừng vó vào thành bái phòng Tôn Đạc, rốt cục có thu hoạch. Từ Tôn Đạc trong miệng biết được cái kia ma tu hiển hách hung uy đằng sau, hắn một mực lo lắng tinh hỏa chân nhân sẽ để cho hắn tiếp tục tìm kiếm cái kia ma tu tung tích, hiện tại rốt cục yên lòng, lúc này cáo từ rời đi. Trần Uyên cũng không giữ lại, đưa mắt nhìn Độc Cô Sát thân ảnh biến mất đang dần dần ảm đạm xuống thiên quang bên trong, sau đó thân hình nhất chuyển, lái đột quang, hướng phía tây bay đi. Hắn hiện tại có thể xác định, tên kia đột nhiên xuất hiện, mấy bạn yêu châu Bắc Cảnh Phong Vân Ma Tu, chính là Nhậm Lão Ma. Cũng chỉ có Nhậm Lão Ma cái kia một thân thông thiên ma công, mới có thể giết đến toàn bộ Xương Liệt Hùng bộ tộc nghe tin đã sợ mất mật. Cái kia che giấu tại trong ma khí chiến giáp, hẳn là linh bảo huyền âm giáp. Xem ra hắn cũng nhận hư không tiền tác động đến, bị trọng thương, còn chưa khôi phục. Nếu không sẽ không ở một đám yêu tướng cùng nguyên anh tu sĩ truy sát bên dưới, trốn vào Bắc Hải. Trần Uyên hiện tại chính là muốn đi hướng Xương Cốt Hà, Nhậm Lão Ma biến mất chi địa, tìm kiếm tung tích của hắn. Xương Liệt Hùng bộ tộc tử thương thảm trọng, đi qua mấy năm một mực tại tìm kiếm Nhậm Lão Ma tung tích, nhưng hắn một mực không có tin tức truyền ra, hiển nhiên ẩn tàng đến cực sâu. Yêu tộc không cách nào tìm tới Nhậm Lão Ma tung tích, Trần Uyên chưa hẳn không cách nào làm đến. Tại Trần Uyên hóa thần trước đó, Tần Vô Nhai liền đã từng đề nghị, linh giới tình hình không rõ, năm người hẳn là cùng nhau trông coi. Nếu là xuyên qua không gian thông đạo thời điểm, bởi vì không gian ba động tản mát các nơi, liền ứng mau chóng tìm kiếm lẫn nhau tung tích. Tất cả mọi người không có dị nghị, nhao nhao mở miệng phụ họa, nhưng thái độ lại có chút qua loa, hiển nhiên đều không có để ở trong lòng. Trần Uyên lúc đó chưa đến Lục Vong Thiên nhắc nhở, để hắn coi chừng Tần Vô Nhai ba người. Nhưng hắn đối với mấy người một mực tràn đầy cảnh giới, sớm đã quyết định, chỉ cần đến linh giới, liền lập tức trốn xa mà đi, tuyệt không cùng bọn hắn đồng hành. Mấy người khác cũng hẳn là đồng dạng ý nghĩ, nhưng Tần Vô Nhai lại là làm như không thấy, đến đám người đồng ý sau, đem xuất ra một loại bí thuật, giao cho đám người. Loại bí thuật này chỉ có hóa thần tu sĩ có thể thi triển, có thể điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ ra một loại linh khí ấn ký, dấu ở trong thiên địa, có thể tồn tại mấy năm thời gian, cực kỳ bí ẩn. Chỉ có đồng dạng thông hiểu bí thuật người, có thể trong vòng trăm dặm phát hiện ấn ký, người khác tuyệt khó phát giác. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng là một hạng bằng chứng, Tần Vô Nhai hiển nhiên sớm đã biết không gian thông đạo cũng không phải là thông hướng linh giới. Mọi người đi tới giới này sau, còn cần hợp lực tìm kiếm phi thăng chi pháp, cho nên sớm xuất ra loại bí thuật này. Nhưng hắn không có khả năng dự liệu được, sẽ ở trong không gian thông đạo gặp phải hư không tiền, vì sao đoán được 5 người sẽ phân tán ra đến, cần loại bí thuật này liên lạc. Bất quá loại bí thuật này tính hạn chế cũng không nhỏ, trừ phi sớm biết được lưu lại ấn ký người đại khái phương vị, nếu không chẳng có mục đích tìm kiếm, như là mò kim đáy biển, xác suất thành công cực thấp. Mặc dù Trần Nguyên vô ý cùng mấy người làm bạn, nhưng loại bí thuật này cực kỳ đơn giản, hắn chỉ là nhìn một lần, liền đi xuống. Nhậm Lao Ma cũng nhìn qua loại bí thuật này, có khả năng sẽ ngưng tụ ra linh khí ấn ký, liền có thể dựa vào cái này tìm tới tung tích của hắn. Đương nhiên, có lẽ Nhậm Lao Ma cùng Lục Vong Thiên mở dạng, cho là chỉ có chính mình lưu lạc giới này, mấy người khác đều đã lén qua linh giới, không có để lại ấn ký. Hắn cũng có thể là ý thức được, không gian thông đạo kia chính là thông hướng giới này, từ đó hoài nghi mấy người khác dụng ý, trong lòng còn có phòng bị, không dám lưu lại linh khí ấn ký. Trần Nguyên chính là như vậy, hắn thức tỉnh đằng sau, không cách nào xác định bốn người khác phải chăng đồng dạng đi vào giới này. Lại từ Trương Huyền Thương trong miệng biết được Thái Huyền giới nghe đồn, hoài nghi bọn hắn đã sớm biết không gian thông đạo trận tướng, chỉ có chính mình mơ mơ màng màng, mới không có lưu lại linh khí ấn ký. Về sau Trần Nguyên chuyển biến ý nghĩ, muốn cùng mấy người liên thủ tìm kiếm phi thăng chi pháp, để nhân tộc đại tu sĩ tìm hiểu mấy người tung tích, lại không cần lại lưu lại ấn ký. Nếu như Nhậm Lao Ma cũng là ý tưởng như vậy, Trần Nguyên đành phải thôi. Bất quá trước đó, hắn vẫn là phải nếm thử một phen. Trần Nguyên đi vào trên không trung bạc trượng, tại lạnh tấu xương trong cương phong ghé qua mà qua, tránh đi ven đường yêu tướng tu sĩ, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền tới đến Bắc Hải bên bờ, xương cốt hà miệng. Đây là một đầu rộng vài dặm sông lớn, như cự long bình thường uốn lượn mà đến. Giờ phút này chính vào giữa hè thời gian, mặt sông chưa đóng băng, đục màu vàng nước sông cuộn trào mãnh liệt, tràn vào sâu thẳm Bắc Hải bên trong. Từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy xương cốt hà vào biển chỗ, màu vàng nước sông cùng màu lam xám nước biển phân biệt rõ ràng, cảnh sắc cực kỳ kỳ dị. Trần Nguyên từ không trung vạn trượng hạ xuống đột quang, dọc theo bờ biển gầy trơ xương đá ngầm, hướng phía đông bay ra hơn 60 dặm, đi vào Tôn Đạc trong miệng Hùng Thần giáo bố trí mai phục chỗ. Hắn ở chỗ này tận mắt thấy tiền trưởng lao chết tại Nhậm Lao Ma trong tay, huyết nục thần hồn tất cả đều bị Nhậm Lao Ma ma khí thôn vệ, vì đó táng đảm, nhớ kỹ rất là rõ ràng. Trần Nguyên ngừng lại, đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một tia ba động kỳ dị chậm rãi truyền ra. Bốn bề mỏng manh tiên địa linh khí cùng nhau tuôn ra mà đến, tại trước người hắn hóa thành một cái ngũ thải chim hỏa mi, xanh xanh trắng xích hoàng đều đủ, lại là do ngũ hành linh khí ngưng tụ mà thành. Chim hỏa mi phát ra một tiếng êm tai hót vang, vòng quanh Trần Nguyên xoay vài vòng, lại bay trở về, linh động trong hai mắt lộ ra mấy phần mê mang. Trong vòng phương viên trăm dặm, cũng vô cùng lão ma lưu lại linh khí ân ký. Trần Nguyên thân hình khẽ động, hướng phía tây bay đi, trên tay vẫn như cũ bóp lấy pháp quyết, chim hỏa mi ở một bên vỗ cánh đi theo. Hắn một đường không ngừng, trở lại xương cốt hà vào biển chỗ, chim hỏa mi hay là tại bên cạnh hắn xoay quanh vần quanh. Trần Nguyên lại con người hướng phía đông bay ra hơn trăm dặm, chim hỏa mi vẫn như cũ đi theo tại bên cạnh hắn. Trần Nguyên đành phải trở lại nguyên địa, lại ngược lại hướng phương bắc bay đi. Hắn bay thẳng đến ra hơn trăm dặm, chim hỏa mi từ đầu đến cuối không có rời đi chi ý Trần Nguyên trong mày, ngay tại hắn muốn tán đi pháp quyết lúc, chim hỏa mi bỗng nhiên hót vang một tiếng, chấn động hai cánh, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Trần Nguyên ánh mắt sáng lên, lúc này đi theo. Chim hỏa mi tốc độ cực nhanh, có thể so với nguyên anh tu sĩ, rất nhanh liền bay ra hơn 50 dặm, bỗng nhiên lại chậm lại. Phía trước 10 trượng bên ngoài, thiên địa linh khí chấn động đứng lên, ngưng tụ thành một cái đồng dạng ngũ thải đều đủ chim hỏa mi, chỉ là quanh người bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí, phát ra một tiếng hơi có vẻ khàn giọng hấp vang. Chim hỏa mi bay lên tiến đến, cùng cái kia bao phủ hắc khí chim hỏa mi lẫn nhau xoay quanh, phản phất tại chơi đùa bình thường. Trần Uyên khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đây chính là Nhậm Lao Ma lưu lại ấn ký. Nhưng hắn tu luyện là ma đạo công pháp, ngưng tụ ấn ký lúc, để hỏa mi này chim bị kín một tầng hắc khí, có vẻ hơi âm trầm. Hai cái chim hỏa mi chơi đùa một trận, hắc khí chim hỏa mi bỗng nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía phương bắc, phát ra một tiếng thật dài hót vang, thân thể tán loạn ra, hóa thành ngũ thải linh quang, biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên lái đột quang, hướng phương bắc bay đi, độ tốc không tính quá nhanh, để tránh bỏ lỡ Nhậm Lao Ma lưu lại mặt khác ấn ký. Bay ra mấy trăm dặm sau, chim hỏa mi lại phát ra một tiếng hót vang, bay ra ngoài, tìm được Nhậm Lao Ma lưu lại một cái khác ấn ký. Trần Uyên sau đó đi theo Nhậm Lao Ma lưu lại ấn ký chỉ dẫn, khi thì hướng bắc, khi thì hướng tây, khi thì lại quanh người hướng nam. Hắn bay thẳng đến ra hơn 2 vạn dặm, đi vào một chỗ sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, mới ngừng lại. Nhậm Lao Ma ở chỗ này lưu lại ấn ký, không có tiếp tục là Trần Uyên chỉ dẫn phương hướng. Trần Uyên hơi nhướng mày, tản ra thân thức, đem phương viên 2000 dặm đều bao phủ ở bên trong. Dọc theo con đường này, nơi hắn đi qua đều cực kỳ hoang vu, hiển nhiên là Nhậm Lao Ma cố ý gây nên, tránh đi Bắc Hải yêu tộc cùng Côn Thần giáo thành lập thành trì. Nơi đây cũng không ngoại lệ, Trần Uyên thần biết đi tới, chỉ có mấy chỗ hoang tàn vắng vẻ hòn đảo. Trong biển cũng cực kỳ cằn cỗi, ngay cả yêu thú cấp 1 cũng không có phát hiện mấy cái, càng không có Nhậm Lao Ma tung tích. Trần Uyên hơi nhướng mày, Nhậm Lao Ma lưu lại ấn ký ở chỗ này tách ra, đạo phủ của hắn lại không tại phụ cận, khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Hắn một đường lưu lại ấn ký, hiển nhiên là cố ý là mấy người khác chỉ dẫn phương hướng, lại tại nơi đây đột nhiên tách ra, chẳng lẽ là gặp ngoại ý muốn gì, để hắn hoàn mỹ lại lưu lại ấn ký. Trần Uyên trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng ấn ký đoạn đi, lưu tại nơi đây đã là vô dụng. Hắn buông xuống hai tay, ngũ thải chim hỏa mi phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, tan thành mây khói. Trần Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, chuẩn bị đi chúng quanh bắt giữ mấy cái yêu tướng, tìm hiểu Nhậm Lao Ma tung tích. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm thản nhiên, "Trần đạo hữu xin dừng bước, lão phu cung kính bồi tiếp đã lâu." Chương 811, nhân tâm chương 811, nhân tâm Trần Uyên thân hình dừng lại, thần thức lập tức giống như thủy triều quét sạch ra, bao phủ quanh người 2000 dặm chi địa. Chỉ gặp vừa mới bị hắn sơ sót trên một tòa hoang đảo, linh quang lóe lên, một tầng trong suốt vòng bảo hộ chậm chậm tan đi, như một loại nước gợn nhẹ nhàng dập dờn. Một bóng người đằng không mà lên, hướng bên này phi độn mà đến. Người này thân hình cao lớn, toàn thân áo đen, dưới hàm ba sợi râu dài, râu tóc bạc trắng, khí chất phiêu dật xuất trần, khoe miệng mỉm cười, thần thái thản nhiên, chính là đem mấy người lừa gạt nhập không gian thông đạo Tần Vô Nhai. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, lồng tại trong tay áo hai tay bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, lại chậm rãi buông ra, nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Tần Vô Nhai giống như chưa tỉnh, đi vào Trần Uyên trước người dừng lại, ôm quyền cúi đầu, trên mặt dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, lộ ra bạn cũ trùng phùng giống như vui sướng. Tần Mộ ở chỗ này chờ đợi vài năm, may mà gặp được đạo hữu, cuối cùng không có uổng phí một phen công phu. Trần Uyên lại là chưa có trở về lễ ý tứ, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, lạnh lùng nói, Nhậm đạo hữu hiện tại nơi nào? Hẳn là hắn lại gặp đạo hữu tính toán phải không? Tần Vô Nhai cũng không tức giận, mỉm cười nói, Tần Mộ cùng Trần đạo hữu một dạng, đều là lần theo Nhậm đạo hữu lưu lại ấn ký, một đường truy tìm mà đến. Nhưng ấn ký bỗng nhiên đoạn tuyệt, Tần Mộ bất đắc dĩ, đành phải ở chỗ này dừng lại. Tần Mộ suy đoán, Nhậm đạo hữu đại phát ma huy, giết đến xương liệt gấu bộ tộc máu chảy thành sông, chắc chắn dẫn tới ba vị đạo hữu đến đây dò xét. Mà có khả năng nhất người tới nơi này chính là Trần đạo hữu, hiện tại xem ra, quả nhiên không ra Tần Mộ sở liệu. Trần Uyên lạnh lùng nói, Tần đạo hữu quả nhiên là thần cơ diệu toán, lúc trước xuất ra cái này ngưng tụ linh khí ấn ký chi pháp, nghĩ đến cũng là sớm đã ngờ tới, ta sẽ chờ ở không gian thông đạo bên trong gặp được hư không tiền, phân tán ra tới. Tần Mộ Nhai nghe thấy lời ấy, trên mặt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi, than nhẹ một tiếng, Tần Mộ làm sao có thể đoán được, lại gặp được hư không tiền bực này kỳ thú, cái này ngưng tụ ấn ký chi pháp chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Không gian thông đạo kia đã tồn tại mấy vạn năm, cứ không ổn định. Nếu là chúng ta đi vào giới này sau, vô ý phân tán ra đến, liền có thể thông qua loại này bí thuật tìm kiếm lẫn nhau tung tích. Mặc dù tao ngộ một chút khó khăn chắc trở, nhưng hôm nay người ta có thể ở đây gặp lại, chính là bởi vì Nhậm đạo hữu lưu lại linh khí ân ký. Tần Mỗ lúc trước cách làm cũng không phải là uổng công. Trần Nguyên hai mắt nhíu lại, sát khí tất hiện, không khí đột nhiên trở nên lưu động đứng lên, như thủy ngân chậm chậm lưu động, cho người ta một loại cảm giác ngạt thở. Hắn gần từng chữ, đạo hữu quả nhiên đã sớm biết, không gian thông đạo kia chính là thông hướng giới này, lén qua linh giới mà nói, chỉ là lừa bịp chúng ta. Tần Vô Nhai cảm thụ được từ Trần Uyên trên người tán phát ra kinh thiên sát khí, vẫn như cũ bình thản ung dung, đạo hữu bất giận, Tần Mộ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu không có như vậy, chúng ta làm sao có thể đồng tâm hiệp lực, thoát ly nhân giới lồng giam? Trần Uyên cười lạnh một tiếng, Tần đạo hữu không khỏi khinh thường chúng ta, nhân giới mấy triệu tu sĩ, duy có chúng ta 5 người thành tựu hóa thần, đạo tâm chi cứng cỏi, không ai bằng. Chỉ cần có thể thoát ly nhân giới lồng giam, liền sẽ dốc hết toàn lực, sao lại như tu sĩ cấp thấp bình thường sợ đầu sợ đuôi, không cần đạo hữu nói ngoa khí dễ. Tần Vô Nhai bỗng nhiên nở nụ cười, Trần đạo hữu tâm tính Tần Mộ đương nhiên sẽ không hoài nghi. Thôi nói không gian thông đạo kia là thông hướng giới này, chính là thông hướng địa phủ U Minh, chỉ cần có thể thoát ly nhân giới lồng giam, đạo hữu liền sẽ không có chút do dự. Chỉ là đạo hữu người mang tiên gia công pháp, luyện hóa chân linh chi huyết, thọ nguyên kéo dài, tiền đồ vô lượng, nhuệ khí 10 phần, vừa rồi không sợ hiểm đồ. Nhưng mặt khác ba vị đạo hữu, chỉ sợ cũng không phải là ý tưởng như vậy. Hắn có chút ngửa đầu, trông về phía xa lấy chân trời không ngừng quay cuồng màu xám trắng tầng mây, thản nhiên nói, bọn hắn khốn thủ nhân giới hàng ngàn năm, thọ nguyên không nhiều, nhuệ khí sớm đã ma diệt. Một lòng nhu cầu phi thăng, cùng nói là muốn tại trên con đường tiến thêm một bước, không bằng nói là ham sống sợ chết, không muốn trơ mắt nhìn xem chính mình thọ trung tọa hóa. Nếu là có thể lén qua linh giới, còn có thời gian tìm kiếm diên thọ chi pháp, thậm chí chỉ là linh giới thiên địa phát tắc, liền có thể để bọn hắn thọ nguyên tăng nhiều, có cơ hội trùng kích trong truyền thuyết luyện hư cảnh giới. Là lấy Tần Mỗ chỉ cần ném ra ngoài một cái mồi, bọn hắn liền sẽ mắc câu, vì thế không tiếc hao tổn tông môn nguyên khí, trợ đạo hữu trùng kích hóa thần. Vì xuyên qua không gian thông đạo, thậm chí vi phạm một quy, đem linh bảo chiếm làm của riêng Trần Uyên hơi nhướng mày, ngập trời sát khí chậm rãi thu lại, ngưng trệ không khi đã mất đi trói buộc, một lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Tần Vô Nhai nở nụ cười, trong thanh âm lộ ra mấy phần kinh miệt, nếu là Tần Mộ thực luôn tương cáo, không gian thông đạo cũng không phải là thông hướng linh giới, mà là thông hướng tình hình không rõ một giới diện khác. Bọn hắn sợ là tình nguyện khốn thủ nhân giới cho chết, lại làm 2-300 lớn tuổi cao tại thượng hóa thần lão tổ, cũng sẽ không được ăn cả ngã về không, chỉ vì một cái hư vô mở mịt phi thăng cơ hội, còn không cách nào phi thăng tới linh giới. Đến lúc đó tôi nói chúng ta 5 người đồng tâm hiệp lực, xuyên qua không gian thông đạo, Trần đạo hữu muốn trùng kích hóa thần, cũng muốn không biết lại đợi thêm bao nhiêu năm. Coi như đạo hữu cam mạo kỳ hiểm, chỉ dựa vào 2 người chúng ta chi lực, thì như thế nào xuyên qua cái kia vô cùng vô tận không gian phong bạo. Trần Uyên trầm mặt xuống, sau nửa ngày, hắn lạnh lùng mở miệng, đạo hữu lời nói không phải không có lý, nhưng đạo hữu lừa gạt Trần Mộ, lại là nhất định phải có một cái thuyết pháp, nếu không đừng trách Trần Mộ không nể tình. Nói đi, hắn không còn thu liễm khí cơ, hóa thần uy áp ầm vang tản ra, mở đầu trắng bệnh, phía sau ẩn ẩn hiện ra một đôi hắc dược hư ảnh, trong mắt lóe lên ánh bạc, mắt thấy liền muốn đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, hắn làm sao không biết, Trần Uyên hình dáng tướng mạo biến hóa lúc, liền muốn thi triển chân linh kia chi lực. Nhưng hắn cũng không phải là vì vậy mà có chỗ cảnh giới, thần sắc ngược lại càng phát ra thành khẩn, chậm rãi nói, đạo hữu chớ có quên, nếu không phải Tần Mô giấu giếm không gian thông đạo trận tướng, bọn hắn tuyệt sẽ không dốc hết toàn lực, chờ đạo hữu trùng kích hóa thần, càng không cách nào thoát ly nhân giới lao tù. Tần Mô vu đạo hữu không chỉ có không thủ, ngược lại có ân. Mà lại giới này yêu tộc cầm giữ phi thăng thông đạo, chúng ta còn cần hợp lực đối phó cái kia năm tên yêu soái, tìm kiếm phi thăng chi pháp. Đạo hữu thiên túng kỳ tài, cơ duyên thâm hậu, tu luyện tiên gia công pháp, có đại thừa chi tư, nên phóng nhãn lâu dài, lấy phi thăng đại kế làm trọng, chớ bỏ gốc lấy ngọn, bởi vì nhỏ mất lớn. Tần Mô nói ra phế phủ, vạn mong đạo hữu nghĩ lại cho kỹ. Tần Mô nhai phân tích xong lợi hại được mất, liệu định Trần Nguyên chỉ cần còn muốn phi thăng thượng giới, chắc chắn theo lời mà đi, là lấy đã tính trước, chấn định tự nhiên, không lo lắng chút nào hắn sẽ độc thủ. Nhưng Trần Nguyên lại là không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, đạo hữu nhân tình, tại xuyên qua không gian thông đạo sau, Trần Mô đã trả. Muốn để Trần Mô sẽ cùng đạo hữu liên thủ, nhất định phải cho Trần Mô một cái thuyết pháp. Mà lại đạo hữu có vẻ như nhìn thấu nhân tâm, lại nói sai một chút. Trần Mô cố nhiên muốn phi thăng thượng giới, nhưng chúng ta trong năm người, muốn nhất phi thăng linh giới người, chính là đạo hữu chính mình. Tần Mô nhai khẽ giật mình, Trần Nguyên tiếp tục nói, Tần đạo hữu trăm phương ngàn kế, nhu đổ mấy trăm năm, không tiếc lừa gạt chúng ta, cùng đạo hữu cùng một chỗ tiến vào không gian thông đạo, chỉ vì phi thăng thượng giới, thọ nguyên sợ là cũng còn thừa không có mấy đi. Trần Mô bất ải, sống thêm bên trên 1.600 năm, cũng là dễ dàng, cũng không vội vu phi thăng. Nếu không có Trần Mô tương trợ, chỉ bằng đạo hữu lực lượng một người, không biết có thể hay không chém giết cái kia mấy tên yêu soái, đã được như nguyện, phi thăng thượng giới. Tần Mô nhai bật cười nói, Trần đạo hữu lời ấy ý gì? Tần Mô tự nhiên không phải cái kia năm tên yêu soái địch thủ, nhưng này ba vị đạo hữu chỉ là tạm thời chưa có tin tức, đợi cho cùng bọn hắn tụ hợp, chúng ta bốn người liên thủ, yêu tộc ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chưa hẳn không có cơ hội. Mà đạo hữu thần thông lại là cường hành, nếu không cùng bọn ta liên thủ, cũng không phải yêu tộc đối thủ, phi thăng vô vọng. Trần Uyên nói phải không? Trần Mô không kéo, trong tay có một kiện bảo vật, không cần cùng yêu tộc đối đầu, cũng có thể phi thăng thượng giới. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đột nhiên khép lại, lại chậm rãi bung ra, lòng bàn tay hiện ra một viên hai màu trắng đen kỳ dị chiếc nhẫn. Tần Mô nhai biến sắc, âm dương giới. Trần Uyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Tần đạo hữu hảo nhãn lực, nhận biết bảo vật này người thế nhưng là không nhiều. Hắn đem âm dương giới mang theo trên tay, một thân thanh chính linh khí, thình lình chuyển hóa làm quần quần yêu khí, từ một tên hóa thần tu sĩ, biến thành một tên toàn thân tản mát ra hung lệ chi khí yêu soái. Trần Uyên lo lắng nói, Trần Mỗ trong tay có bảo vật này, không cần cùng yêu tộc đối đầu, chỉ cần dành một cái thân phận thích hợp, ngụy trang thành một cái yêu tướng, lại chậm chậm tăng cao tu vi, tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, thành danh mãn giới này yêu soái, chẳng lẽ yêu tộc còn có thể ngăn cản Trần Mỗ phi thăng phải không? Tần Vô Nhai thần sắc âm trầm xuống, hắn biết rõ cái này âm dương giới tác dụng, có thể đem linh khí chuyển hóa làm yêu khí, hoặc là đem yêu khí chuyển hóa làm linh khí. Đổi thành mặt khác hóa thần tu sĩ, coi như mang lên trên âm dương giới, cùng người đấu pháp lúc, cũng sẽ triển lộ thần thông pháp bảo, yếu đuối nhục thân càng là không cách nào ẩn tàng, căn bản là không có cách ngụy trang thành yêu soái. Nhưng Trần Uyên chính là pháp thể song tu, còn luyện hóa chân linh chi huyết, không chỉ có nhục thân cường hãn, thần thông kinh người, thậm chí có thể đổi hình dáng tướng mạo. Đeo lên âm dương giới sau, yêu tộc tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi thân phận của hắn. Hắn im lặng một lát, châm thấp mở miệng, Trần đạo hữu hảo thủ đoạn, là Tần Mô tính sai. Bất quá đạo hữu chớ có cho là có đường lui, liền có thể gối cao không lo. Xin hỏi đạo hữu đối với thượng giới tình hình giải bao nhiêu? Trần Uyên mắt sáng lên, thản nhiên nói, Trần Mỗ có biết một hai, thượng giới cùng hạ giới có chút tương tự, cũng có rất nhiều giới diện. Linh giới chỉ là một trong số đó, vì ta tu sĩ nhân tộc chỗ ngồi, mà yêu tộc thì là ở mặt khác yêu giới bên trong. Tần Vô nhai mắt lộ ra kinh ngạc, đạo hữu từ chỗ nào biết được? Là, Bạch Viên kia yêu vương đã từng chiếm cứ đạo hữu thân thể, thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, Trần Uyên thần sắc như thường, nhưng trong lòng thì thầm hô may mắn. Văn sĩ trung niên cũng không hướng hắn lộ ra thượng giới tình hình, chỉ là nhắc qua đốt yêu giới. Trần Uyên là từ ma tôn trong miệng ma giới cùng thanh bảo trận linh thuật lại cùng chân linh cựu chuyển ghi chép, tự hành suy đoán mà ra. Chân linh tung hành chư thiên vạn giới, nhưng chủ yếu sinh hoạt tại thượng giới bên trong. Nếu chỉ có chỉ là mấy cái giới diện, như thế nào cung cấp nuôi dưỡng trên trăm loại chân linh? Mà lại nhân tộc luyện hư tu sĩ, yêu vương, ma tôn đến từ khác biệt giới diện, linh giới phía trên lại có tiên giới tồn tại, dựa theo hạ giới cùng thượng giới quan hệ suy đoán, thượng giới cùng tiên giới ở giữa cũng hẳn là như vậy, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Tần Vô Nhai nghĩ lầm Trần Uyên từ Bạch Viên yêu vương sử biết được thượng giới tình hình, dứt khoát nói thẳng, nếu đạo hữu biết thượng giới tình hình, hẳn là rõ ràng, ta nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thế bất lưỡng lập. Giới này yêu tộc vi tôn, phi thăng thông đạo tất nhiên thông hướng cái nào đó yêu giới. Đạo hữu cho dù phi thăng thành công, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chương 812, đến tấp chương 812, đến tấp Trần Uyên có chút nâng tay phải lên, lộ ra âm dương giới, thản nhiên nói, Trần Mỗ chỉ cần không lấy xuống giới này, lấy yêu soái chi thân hành tẩu yêu giới, liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Tần Vô Nhai quét âm dương giới một chút, khẽ cười một tiếng, xem ra đạo hữu đối với cái này âm dương giới hiểu rõ hay là không sâu. Bình thường yêu soái tự nhiên không cách nào khám phá bảo vật này nguy trang, nhưng yêu giới bên trong cũng không chỉ có yêu soái. Trần Uyên hơi nhướng mày, đạo hữu lời ấy ý gì? Tần Vô Nhai theo dõi hắn con mắt, chậm rãi nói, không cần cao cỡ nào tu vi, chỉ cần là yêu vương hoặc là luyện hư tu sĩ, liền có thể nhìn thấu cái này âm dương giới nguy trang. Mà yêu giới bên trong, yêu vương khắp nơi trên đất, trừ phi đạo hữu tìm một hoang vắng chi địa, bế quan tiềm tu, vĩnh viễn không ra ngoài, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nếu là đạo hữu còn muốn tăng cao tu vi, thậm chí muốn trở về linh giới, khó tránh khỏi cùng yêu tộc liên hệ. Chỉ cần gặp được một tên yêu vương, đạo hữu ngay lập tức sẽ thân phận bại lộ, chết không có chỗ chôn. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, cúi đầu suy nghĩ tới viên này âm dương giới đến. Từ côn cùng trong tay đạt được chiếc nhẫn này đằng sau, Trần Uyên tra xét không biết bao nhiêu lần, nhưng trong đó cấm chế cực kỳ phức tạp về nào, chất liệu cũng chưa từng gặp qua, một mực không biết ngọn ngành. Liền ngay cả âm dương giới danh tự cũng là từ côn cùng trong miệng nghe nói. Tần Vô Nhai lời nói không biết là thật là giả, nhưng côn cùng chỉ là cấp 8 yêu thú, lại có thể tay cầm bảo vật này, không có bị côn dương thu về trong tộc, có thể thấy được cái này âm dương giới cũng không phải là cái gì khó lường pháp bảo. Tâm niệm trong khi chuyển động, Trần Uyên từ chút bỏ âm dương giới, thu nhập giới tử vòng bên trong, một thân yêu khí lại chuyển biến làm thanh chính linh cơ. Hắn ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, như yêu giới đúng như đạo hữu lời nói như vậy hung hiểm, đạo hữu vì sao còn được ăn cả ngã về không, đi vào giới này. Cho dù chúng ta liên thủ, tiến vào phi thăng thông đạo, đến yêu giới đằng sau, mấy người tu tụ tập một chỗ, xa so với Trần Mỗ ngụy trang thành yêu soái càng thêm làm người khác chú ý, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Tần Vô Nhai nhìn xem Trần Uyên đem âm dương giới thu lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói, yêu giới cố nhiên hung hiểm, nhưng Tần Mỗ lại có năm chắc trở về linh giới, cũng sẽ không tại yêu giới ngưng lại thời gian quá dài. Trần Uyên ánh mắt nhất ngưng, lời ấy coi là thật. Tần Vô Nhai thần sắc nghiêm một chút, Tần Mỗ sao lại lấy tính mạng của mình nói đùa? Trần Uyên trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt, Trần Mỗ lại khó tin tưởng đạo hữu nói như vậy. Tần Vô Nhai mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài một hơi, không gian thông đạo sự tình, thật là Tần Mỗ sai lầm, không nên lừa gạt đạo hữu. Nhưng nếu không Tần Mỗ tương trợ, đạo hữu không biết còn phải chờ thêm bao nhiêu năm mới có cơ hội trùng kích hóa thần, càng không cách nào đào thoát nhân giới lồng giam, không biết đạo hữu nghĩ có đúng không? Trần Uyên trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu một cái. Tần Vô Nhai trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, không gian thông đạo kia mặc dù cũng không phải là thông hướng linh giới, nhưng Tần Mỗ cùng đạo hữu cùng nhau tiến vào bên trong, chung lịch sinh tử. Nhiều nhất chỉ có thể nói là có chỗ giấu giếm, lại không thể nói là hại đạo hữu nghĩ có đúng không? Trần Uyên lại gật đầu một cái, Tần Vô Nhai khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, lần này phi thăng yêu giới, liên quan đến Tần Mỗ tính mệnh con đường. Mà lại Tần Mỗ sẽ cùng đạo hữu cùng nhau đối phó cái kia năm tên yêu soái, tiến vào phi thăng thông đạo. Tuyệt sẽ không đánh cược tính mệnh an nguy, chỉ vì hại đạo hữu nghĩ có đúng không? Trần Uyên túi đầu suy tư một chút, lạnh lùng thần sắc rốt cục hòa hoãn lại. Tần Vô Nhai cười nói, bất quá Tần Mỗ cuối cùng lừa gạt đạo hữu, dạng này vừa vặn rất tốt, Tần Mỗ trong tay có một viên sơ giai yêu đẹp trai yêu đan, hôm nay liền đưa cho đạo hữu. Đạo hữu đem nó luyện thành yêu nguyên đan, tu vi là có thể tăng tiến không ít, xem như Tần Mỗ đối với đạo hữu bồi tội. Nói, hắn lật tay xuất ra một cái gián phong linh phù gỗ. Lại cũng chỉ một chút, phong linh phù tự hành bốc đi, nắp hộp chậm rãi rộng mở, lộ ra một viên lớn chừng quả đấm màu u lam yêu đan, lóe ra băng lãnh quang trạch. Trần Uyên thần thức đảo qua, một cỗ khổng lồ yêu lực ngưng kết tại trong yêu đan, hơn xa hắn thấy qua tất cả yêu đan. Yêu đan bên trên tán phát ra yêu khí có chút tà dị, Trần Uyên chưa bao giờ thấy qua loại này yêu thú. Bất quá yêu nguyên đan phương pháp luyện chế trăm sông đổ về một biển, Trần Uyên luyện chế ra mấy trăm mai yêu nguyên đan, sớm đã minh ngộ, pháp này trên bản chất là đem yêu lực chuyển hóa làm tu sĩ có thể thu nạp linh khí. Yêu thú chủng loại mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không lo ngại. Viên yêu đan này xem xét chính là thủy hành yêu đan, Trần Uyên suy nghĩ trong khi chuyển động, đã nghĩ ra mấy cái đan phương, chỉ cần lại tinh tế xem xét một phen, liền có thể xác định đan phương, khai lò luyện đan. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai, theo Trần Mỗ biết, cái kia tôn viên có thể cũng không phải là thủy hành yêu thú, đạo hữu có thể xuất ra dạng này một viên yêu đan, Thái Minh tông nội tình quả nhiên thâm hậu. Tần Vô Nhai cười không nói, Trần Uyên cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Hắn khẽ lắc đầu, một viên yêu đan, không đủ. Tần Vô Nhai nghe thấy lời ấy trên mặt dáng tươi cười chậm rãi thu lại, cau mày nói, đạo hữu hóa thần không lâu, chính cần tăng cao tu vi. Viên yêu đan này chỉ cần dựa vào vài quặng ngàn năm linh thảo, liền có thể luyện thành đan dược, tiết kiệm đạo hữu trăm năm khổ công, giá trị có thể so với một gốc 5000 năm linh thảo. Trừ Tần Mỗ bên ngoài, lại không người có thể xuất ra một viên yêu xoáy yêu đan, đưa cho đạo hữu, thấy tốt thì lấy, mới là thượng sách. Trần Nguyên thản nhiên nói, Tần đạo hữu nói đùa, đối với bình thường hóa thần tu sĩ tới nói, một viên sơ giai yêu đẹp trai yêu đan, tự nhiên là giá trị liên hành. Nhưng Thái Minh tông nội tình thâm hậu, đạo hữu càng là sâu không lường được, người mang linh bảo, thông hiểu thượng cổ bí ẩn, thậm chí kết nối lại giới tình hình đều nhất thanh nhị sở. Chỉ là một viên yêu đan, thực sự không tính là cái gì. Tần Vô Nhai thần sắc âm trầm xuống, nhưng Trần Uyên sau đó lại là lời nói xoay chuyển, bất quá Trần Mỗ còn muốn cùng đạo hữu liên thủ đối phó yêu soái, nhu cầu phi thăng chi pháp, đương nhiên sẽ không bức bách quá mức. Trừ viên yêu đan này bên ngoài, sau đó đối phó cái kia năm tên yêu soái, đoạt được yêu soái yêu đan cùng đã ngoài ngàn năm linh thảo, nhất định phải đều về Trần Mỗ tất cả. Đạo hữu nếu có thể đáp ứng việc này, trước đây đủ loại liền xóa bỏ, như thế nào? Tần Vô Nhai rất là ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Trần Uyên muốn công phu sư tử mạng, không nghĩ tới chỉ là yêu cầu yêu đan cùng linh thảo. Hắn vốn cũng không cần sơ giai yêu đẹp trai yêu đan, nếu không cũng sẽ không lấy ra đưa cho Trần Uyên, chỉ vì chịu nhận lỗi. Tám đại vương tộc linh thảo mặc dù chân quý, nhưng cùng phi thăng thượng giới so sánh, cũng coi như không là cái gì. Mà lại những linh thảo này yêu đan bây giờ còn đang yêu tộc trong tay, vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể thành công chém giết cái kia năm tên yêu soái, lại sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Hiện tại đáp ứng, chẳng qua là mượn hoa hiến vật. Trọng yếu nhất chính là, muốn đối phó cái kia năm tên yêu soái, nhất định phải mượn nhờ Trần Uyên chi lực. Chỉ cần có thể đến yêu giới. Tần Vô Nhai không do dự nữa, nói ra, liền theo đạo hữu nói như vậy, chém giết cái kia năm tên yêu soái đằng sau, đoạt được linh thảo yêu đan, Tần Mỗ không mảy may lấy. Trừ cái đó ra, Tần Mộ còn có thể thuyết phục mặt khác ba vị đạo hữu nhường ra linh thảo yêu đan. Trần Uyên mắt sáng lên, lại bổ sung, Trần Mộ suýt nữa quên, nếu là thu được thần binh, cũng làm về Trần Mộ tất cả. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, đạo hữu không cần thiết được một tức lại muốn tiến một thước. Trần Uyên thản nhiên nói, Tần đạo hữu lại không phải thể tu, lưu lại thần binh cũng là vô dụng, không bằng tặng cho Trần Mộ. Ngay sau đến yêu giới, Trần Mộ cũng có thể giết nhiều mấy cái yêu soái, trở về linh giới có nắm chắc hơn. Tần Vô Nhai lông mày giãn ra, đạo hữu ngược lại là lòng tin 10 phần, mới vào hóa thần, liền không đem yêu soái để ở trong mắt. Trần Uyên ngạo nghễ nói, nếu ngay cả mấy cái yêu soái đều không đối phó được, Trần Mộ chẳng phải là không công luyện hóa chân linh chi huyết. Tần Vô Nhai nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ gật đầu, Tần Mộ có thể từ bỏ yêu đan, thần binh thậm chí linh thảo, nhưng nếu mặt khác ba vị đạo hữu có dị nghị, còn cần đạo hữu tự mình thuyết phục bọn hắn. Trần Uyên mỉm cười, đạo hữu yên tâm, trừ cái đó ra, Trần Mộ không mảy may lấy tám đại vương tộc nội tình, lưu lại bảo vật tất nhiên không ít. Cho dù trừ bỏ những vật này, cũng đủ làm cho mấy vị đạo hữu hài lòng. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, Tần Vô Nhai nhìn như khó xử, kỳ thực căn bản không có đem những vật này để vào mắt, thuyết phục Lục Vong Thiên, Nhậm Lao Ma cùng Thường Tùng đạo nhân càng là không khó. Bốn người đều là pháp tu, vốn là không dùng được thần minh. Bọn hắn tại nhân giới phí thời gian hơn ngàn năm, tu vi sớm đã đạt tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là trở ngại nhân giới tàn phá, linh khí suy vi, khó mà đột phá bình cảnh. Tôi thể linh thảo đối bọn hắn vô dụng, 3000 năm linh thảo khẳng định không nhiều, 5000 năm linh thảo chính là khắp nơi tìm tám đại vương tộc, sợ là cũng không có vài quặng, cho dù nhường lại, tổn thất cũng không có bao nhiêu. Trong bốn người, càng là chỉ có Tần Vô Nhai một cái luyện đan sư, có thể đem yêu đan luyện thành đan dược. Chỉ cần hắn không cùng Trần Uyên tranh đoạt yêu đan, ba người khác lại càng không có ý kiến. Nhưng Trần Uyên hôm nay nếu không mượn cơ hội nổi lên, Tần Vô Nhai chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ từ bỏ những bảo vật này, còn muốn thuyết phục ba người khác, càng là khó càng thêm khó. Trần Uyên kỳ thật cũng không muốn độc chiếm những bảo vật này, nhưng hắn chân nguyên quá mức tinh thuần hùng hậu, chí ít còn cần 10 bình hóa thần sơ kỳ đan dược mới có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Mà yêu xoáy yêu đan cùng 3000 năm linh thảo vốn là thưa thớt không gì sánh được, hắn còn phải tốn thời gian tìm kiếm chân linh chi huyết, càng không thể buông tha bất luận cái gì một gốc linh thảo, một viên yêu đan. Việc này thỏa đảm đằng sau, bầu không khí ngưng trọng rốt cục hòa hoãn lại. Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, đem thịnh tài yêu đan hộp gỗ thu hút trong tay, cười nói, đa tạ đạo hữu đem tặng. Tần Vô Nhai mỉm cười nói, chỉ cần có thể làm cho đạo hữu bất giận, hết thảy dễ nói. Trần Uyên mặt lộ ấy nấy, Trần Mộ cũng là lưu lạc giới này, bàng hoàng luống cuống, chợt gặp đạo hữu, nhất thời thất thố, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Bây giờ nghĩ lại, đạo hữu nói cực phải, mặc dù không cách nào trực tiếp phi thăng linh giới, nhưng có thể thoát ly nhân giới lồng giam, cuối cùng là một kiện chuyện may mắn. Nói, hắn khép lại nắp hộp, một lần nữa dán lên một tấm phong linh phủ, đem yêu đan thu nhập thể nội không gian. Tần Vô Nhai mắt sáng lên, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu, làm thế nào nhìn ra được không gian thông đạo chính là thông hướng giới này? Chúng ta nhận cái kia hư không vẽ tác động đến, Tần Mộ tận mắt thấy đạo hữu lâm vào trong hôn mê, hẳn là cũng không hiểu biết, cuối cùng đến nơi nào mới đối. Trần Uyên không trả lời mà hỏi lại, Trần Mộ cũng rất là tò mò, cái kia hư không vẽ là loại nào kỳ thú? Tần đạo hữu vì sao nhận biết Trần Mộ trong tay âm dương giới? Tần Vô Nhai khẽ giật mình, lập tức cười nói, bản môn truyền thừa coi như kéo dài, lưu lại một chút điện tịch, đối với linh giới tình hình có chỗ ghi chép. Cái kia hư không vẽ chính là một loại sinh hoạt tại hư không chi địa kỳ thú, chí ít cũng có luyện hư tu vi. Về phần đạo hữu trong tay âm dương giới, tại thượng giới là một loại lưu truyền rất rộng pháp bảo, tổ sư đã từng có chỗ ghi chép. Trần Uyên thâm ý sâu sắc nhìn về phía Tần Vô Nhai, chậm rãi nói, quý phái tổ sư quả nhiên là kiến văn quảng bác, khó trách đạo hữu có thể biết được từ yêu giới trở về linh giới chi pháp. Trần Mộ đi vào giới này sau, từ tu sĩ nhân tộc trong miệng nghe được có quan hệ nhân giới truyền thuyết, lại căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán ra không gian thông đạo chính là thông hướng giới này. Bất quá trong đó quan khiếu liên quan đến Trần Mộ thần thông, không tiện nhiều lời, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt đều là có chút ý vị sâu xa. Trần Uyên che giấu dọn kia thần bí huyết châu, hắn không biết Tần Vô Nhai che giấu cái gì, nhưng người này thủ đoạn sâu không lường được, thông hiểu đủ loại huyền diệu bí thuật, đối với linh giới sự tình biết quá tường tận, trên thân tất nhiên tồn tại cực lớn bí ẩn. Bất quá hai người còn cần liên thủ đối phó yêu tộc, cho dù biết rõ đối phương có trô dấu giếm, cũng sẽ không tại lúc này bốc trần. Trần Uyên lời nói xoay chuyển, xin hỏi đạo hữu chờ ở đây bao lâu thời gian? Có thể từng phát hiện Nhậm đạo hữu lưu lại mặt khác tung tích. Chương 813, đan thuật chương 813, đan thuật Tần Vô Nhai có chút túi đầu, phía dưới màu lam xám nước biển sóng cả mấy liệt, cuồn phong gào thét mà qua, cho người ta một loại bao la hùng vĩ tịch liêu cảm giác. Hắn lắc đầu, nếu là Nhậm đạo hữu lưu lại mặt khác tung tích, Tần Mộ há lại sẽ chờ đợi ở đây đạo hữu chạy đến. Trần Uyên hơi nhướng mày, nói như thế, Nhậm đạo hữu cũng không lưu lại mặt khác cần ký. Tần Vô Nhai nhẹ gật đầu, không sai, Tần Mộ ở không gian thông đạo bên trong thụ thương rất nặng, cũng may cũng không đã hôn mê. Đi vào giới này sau, Tần Mộ dốc lòng chữa thương, hai năm trước đó, rốt cục khỏi hẳn. Tần Mộ nghe ngóng mấy vị đạo hữu tung tích, biết được có ma tu đại náo xương liệt hùng bộ tộc, liền biết là Nhậm đạo hữu cách làm. Tần Mộ một đường truy tung mà đến, ấn ký lại tại nơi đây đoạn tuyệt, liền bố trí xuống trận pháp, biến mất hành tích, tạm đợi mấy vị đạo hữu đến đây. Trần Uyên hỏi, đạo hữu có thể từng cùng giới này tu sĩ nhân tộc tiếp xúc? Tần Vô Nhai nói Tần Mộ vừa bạn rơi xuống côn ngư bộ tộc cương vực bên trong, cũng không người tộc thành ao, chỉ là bắt giữ mấy tên yêu tướng, tìm hiểu tin tức. Có thu hoạch sau, Tần Mộ trực tiếp thẳng đi vào xương cốt hạ, còn chưa từng gặp giới này tu sĩ nhân tộc, chỉ là hơi có nghe thấy, đạo hữu thế nhưng là đã tiếp xúc qua giới này tu sĩ nhân tộc. Trần Uyên đem chính mình đi vào giới này đằng sau kinh lịch đại khái giảng thuật một lần, chỉ là biến mất rất nhiều chi tiết. Tần Vô Nhai cười nói, đạo hữu hảo thủ đoạn, ngắn ngủi thời gian mấy năm, vậy mà đã thu phục nhân tộc 5 tên đại tu sĩ, còn tìm đến Lục đạo hữu. Tần Mỗ Nguyên bản định, nếu là mấy vị đạo hữu không có phát hiện Nhậm đạo hữu lưu lại ân ký, liền thông qua giới này tu sĩ nhân tộc, tìm kiếm mấy vị đạo hữu hạ lạc, hiện tại xem ra, lại là không cần nhiều nhất cử này. Bất quá cũng chỉ có đạo hữu Chu Hiếm Chân Hỏa, có thể xóa đi yêu tộc gieo xuống tơ máu cổ. Kể từ đó, chúng ta liền đã chiếm cứ tiên cơ, không chỉ có thể nổ yêu tộc chôn ở trong nhân tộc gian tế, còn có thể phương pháp trái ngược, thẩm thấu nhập yêu tộc bên trong, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Uyên khẽ bước cằm, nếu là không có tìm tới Tần Vô Nhai đám người tung tích, hắn chỉ bằng vào sức một mình, không phải năm tên yêu soái đối thủ. Chỉ có mượn nhờ Chu Hiếm Chân Hỏa, âm thầm xúi dục thần giáo tu sĩ, tích xúc thực lực, chậm chậm lưu ban, đợi cho thời cơ chín muồi, lại nhất cử phản công. Hiện tại tìm được Tần Vô Nhai cùng Lục Vong Thiên hạ lạc, thực lực tăng nhiều, liền không cần phiền phức như vậy. Bây giờ yêu tộc ở ngoài sáng, Trần Uyên bọn người ở tại tối, liền có thể tùy thời mà động, tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng ba tên hóa thần tu sĩ, đối đầu năm tên yêu soái, vẫn còn có chút không đủ. Trần Uyên tự nghĩ bằng vào ba loại chân linh chi huyết, sơ giai yêu soái cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng tám đại yêu tộc đều bày ra đại trận, còn có rất nhiều yêu tướng tương trợ, càng có nó trong tộc tiên tổ lưu lại át chủ bài. Cho dù là ba người vây công một tên yêu soái, nhất thời cũng khó có thể kiến công. Nếu là đánh mãi không xong, dẫn tới mặt khác yêu soái xuất thủ tương trợ, đối với ba người càng là bất lợi. Vẫn là phải tìm đến nhận chức lao ma cùng Thương Tùng đạo nhân hạ lạc, tập 5 người chi lực, đối phó 5 tên yêu soái, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Trần Uyên mở miệng nói, Nhậm đạo hữu cũng đã đoán được, chúng ta cũng tới đến giới này, mới có thể một đường lưu lại linh khí ấn ký, dẫn chúng ta đến đây. Nhưng hắn lưu lại ấn ký lại tại nơi đây bằng tuyệt, có 3 loại khả năng. Một là hắn tao ngộ ngoài ý muốn, không kịp lưu lại ấn ký. Hai là hắn cảm thấy nơi đây không cần lưu lại ấn ký, chúng ta cũng có thể tìm tới tung tích của hắn. Ba là hắn một đường đi tới nơi đây, đột nhiên đẩy ngã ý nghĩ của mình, cho là ta các loại kỳ thật cũng không đi vào giới này, lưu lại ấn ký cũng là vô dụng. Tần đạo hữu cùng Nhậm đạo hữu quen biết nhiều năm, khả năng đoán được hắn là loại nào ý nghĩ. Tần Vô Nhai cúi đầu suy tư một lát, chậm rãi nói, theo Tần Mô đối với Nhậm đạo hữu hiểu rõ, hắn làm việc quả quyết, một lấy sâu trì, nếu quyết định lưu lại ấn ký, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nhưng Tần Mô ở chỗ này chờ đợi thời gian 2 năm, đem phương viên mấy ngàn dặm tìm tòi không biết bao nhiêu lần, không có bất kỳ phát hiện nào, càng không khả năng tìm tới tung tích của hắn. Hắn hẳn là tao ngộ ngoài ý muốn, không cách nào lưu lại ấn ký. Mà có thể làm cho Nhậm đạo hữu hoàn mỹ lưu lại ấn ký người, chỉ có thể là yêu soái cách làm hắn cho mày. Nhìn về phía Trần Uyên, đạo hữu nếu thu phục giới này tu sĩ nhân tộc, tin tức hẳn là cực kỳ linh thông, yêu tộc gần đây phải chăng có chỗ gì động? Trần Uyên ánh mắt nhất ngưng, Tần đạo hữu là hoài nghi, Nhậm đạo hữu là bị cái nào đó yêu soái bắt, đem chúng ta thay cho ra ngoài. Tần Vô Nhai nhẹ gật đầu, không sai, Nhậm đạo hữu người này tính tình lạnh lùng, không từ bất cứ việc xấu nào, sát phạt đầy trời, sợ cầu người chỉ có phi thăng linh giới. Vì thế thậm chí không tiếc vi phạm Huyền Âm Tông khai phái tổ sư Di Vân, đem Huyền Âm giáp chiếm làm của riêng, có thể nói công sư vứt bỏ tổ, đại nghịch bất đạo. Hắn đã bị Dương Liệt Hùng bộ tộc yêu tướng truy sát, nhất định là thương thế chưa lành. Nếu là hắn bị yêu soái giết chết, vậy liền không cần nhiều lời. Nhưng nếu là bị yêu soái bắt, vì giữ được tính mạng, thậm chí là thu hoạch được phi thăng thượng giới cơ hội, chưa hẳn không sẽ cùng nó hợp tác, đem chúng ta nội tình nói thẳng ra. Kể từ đó, chúng ta thôi nói thẩm thấu yêu tộc, sợ là đã từ chỗ tối đi vào chỗ sáng. Yêu soái thậm chí khả năng đã có chỗ chủ tính, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với chúng ta động thủ, ánh mắt của hắn càng ngưng trọng thêm. Trần Uyên trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu, Tần đạo hữu quá lo lắng, yêu tộc hẳn còn chưa biết có hóa thần tu sĩ vượt giới mà đến. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, đạo hữu vì sao như vậy chắc chắn? Trần Uyên nói nếu là yêu tộc đã biết được chúng ta tồn tại, chắc chắn đại lực tiêu diệt toàn bộ giới này tu sĩ nhân tộc, để tránh bọn hắn vì bọn ta sử dụng. Nhưng đi qua mấy năm, yêu tộc cũng không tận lực trấn áp tu sĩ nhân tộc, hay là như lúc trước bình thường, mở một con mắt nhắm một con. Tần Vô Nhai mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, hẳn là Nhậm lão ma cũng không đầu nhập vào yêu tộc, hoặc là hắn nghĩ lầm chỉ có chính mình một người lưu lạc giới này. Nhưng hắn một đường lưu lại ân ký, hiển nhiên là cho là ta các loại cũng cùng nhau đi tới giới này. Trần Uyên nói đạo hữu chớ buồn, cho dù Nhậm đạo hữu coi là thật đối phục yêu tộc, cũng không có khả năng biết Trần Mỗ có thể sử dụng Chu Hiếm Chân Hỏa xóa đi huyết đi cổ. Chỉ cần yêu tộc có chỗ dị động, chúng ta lập tức liền có thể biết được, vẫn như cũ có thể chiếm cứ tiên cơ. Mà lại yêu tộc cùng ta nhân tộc không đội trời chung, đối với hóa thần tu sĩ lại đặc biệt phòng bị. Nhậm đạo hữu làm việc lại không kiêng nể gì cả, cũng rất không có khả năng cam nguyện vì nô tỳ buộc. Tần Vô Nhai nhẹ nhàng thở ra một hơi, đạo hữu nói cực phải, vô luận Nhậm lão ma phải trang đầu phục yêu tộc, chúng ta đều khó có khả năng lại trở về nhân giới, tên đã trên dây, không phát không được, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn lưu lại ấn ký đột nhiên đoạn tuyệt, tung tích khó kiếm, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, Tần Mộ theo đạo hữu cùng đi. Trần Uyên mỉm cười, như vậy rất tốt, giới này tu sĩ nhân tộc thụ yêu tộc gáp bách vài bản năm, ăn bữa hôm lo bữa mai, tình cảnh gian nan, chính cần chúng ta vì đó để trấn sĩ khí. Hai người không lại trì hoãn thời gian, lúc này lái đội quang, đi về phía nam phương bay đi. Ven đường nếu là gặp được yêu tướng có thể là thần giáo tu sĩ, liền sớm tránh đi. Hai người thân là hóa thần tu sĩ, độn tốc cực nhanh, nhưng cùng luyện hóa côn bằng chân huyết Trần Uyên so sánh, Tần Vô Nhai vẫn là phải chậm hơn một chút. Khi bọn hắn trở lại tinh trừ thành lúc, so Trần Uyên lúc đến dùng nhiều 2 ngày thời gian, vừa lúc gặp được một tên đê giai yêu tướng, xuất linh thú triều quy mô đột kích. Nhưng trong thành hiện tại có Trương Huyền Thương, Túy Vân chân nhân 2 tên nguyên anh tu sĩ, càng có Bình Lạc Thành hơn 3000 tên tu sĩ tương trợ, kích phát đại trận đằng sau, Tinh Trừ Thành càng là vững như thành đồng. Trần Uyên cùng Tần Vô Nhai cũng không hiện lộ thân phận, lặng yên tiến vào trong thành. Thôi Ngọc Hành cũng tại Tinh Trừ Thành trung, nhưng cũng không xuất thủ, mà là đứng tại đỉnh một ngọn núi, lặng lặng nhìn xem tu sĩ nhân tộc chống cự thú triều. Hắn tiện tay liền có thể chém giết tên kia yêu tướng, nhưng nếu là hắn tại Tinh Trừ Thành hiện thân tin tức truyền ra, ngay lập tức sẽ dẫn tới cao gia yêu tướng vây công, ngược lại sẽ là trong thành tu sĩ trêu chọc tai họa. Trần Uyên cùng Tần Vô Nhai đột nhiên xuất hiện, để Thôi Ngọc Hành rất là kinh ngạc. Nhưng hắn nhìn qua Trần Uyên xuất ra ngọc giản, một chút liền nhận ra Tần Vô Nhai, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kích động, lúc này hướng hai vị hóa thần tu sĩ ôm quyền hành lễ, tất cung tất kính. Tần Vô Nhai sớm đã từ bắt giữ yêu tướng trong miệng, biết được nhân tộc 5 vị đại tu sĩ danh hiệu. Lúc đến trên đường, hắn lại hướng Trần Uyên nghe ngóng mấy người dung mạo tính tình, biết cái này Thôi Ngọc Hành tại 5 tên đại tu sĩ bên trong, tu vi thâm hậu nhất, danh vọng cũng là cao nhất. Mà lại Trần Uyên cũng không nói cho Tần Vô Nhai, hắn không có tại Thôi Ngọc Hành thể nội gieo xuống Hỏa Liên ấn ký. Tần Vô Nhai nghĩ lầm Thôi Ngọc Hành cũng vì Trần Uyên thu phục, thần sắc rất là ôn hòa, còn mở miệng miễn cưỡng vài câu, tán dương Thôi Ngọc Hành xuất lĩnh nhân tộc chống cự yêu tộc khí tiết, để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Đợi cho hai người chào đằng sau, Trần Uyên vừa rồi mở miệng, Lục đạo hữu hiện tại nơi nào? Thôi Ngọc Hành nói tiền bối rời đi đằng sau, Nguyên Đình đạo hữu liền chủ động đem động phủ nhường ra, thờ Lục tiền bối điều tức chữa thương, ngay tại Vạn Yêu Châu Tây Nam Vụ Lâm bên trong. Nơi đó quanh năm bao phủ mây mù, mưa dầm liên tục, lôi bạo thường xuyên, ít ai lui tới. Nguyên Đình đạo hữu thời gian trước ngẫu nhiên tại Vụ Lâm bên trong phát hiện một đầu linh mạch cỡ trung, âm thầm mở động phủ, chưa bao giờ bị người phát giác. Trần Uyên nhẹ gật đầu, lại hỏi, có thể từng phát hiện Thương Tùng đạo hữu hạ lạc? Thôi Ngọc Hành sửng sốt một chút, tâm tư hắn mẹ cảm, gặp Trần Uyên chỉ hỏi Thương Tùng đạo nhân, mà không hỏi vị kia nhậm tiền bối, liền chi kỳ bên trong các thường. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ là cung kính đáp, vãn bối chạy đến Tinh Trừ Thành trước, tiến về vài tòa nhân tộc thành trì, xin mời các vị đạo hữu lưu ý Thương Tùng tiền bối cùng nhậm tiền bối tung tích, nhưng thời gian quá ngắn, tạm thời chưa có tin tức truyền về. Trần Uyên khen, làm tốt lắm, bất quá còn muốn lao phiền Thôi tiểu hữu đi một chuyến, để cho ta tu sĩ nhân tộc không cần lại lưu ý nhậm đạo hữu hạ lạc, chỉ tìm Thương Tùng đạo hữu một người liền có thể. Nhậm lao ma vô luận là bị yêu soái giết chết, vẫn là bị nó bắt giữ, dung mạo đều đã vì yêu tộc biết được. Nhân tộc nguyên anh tu sĩ lại tìm kiếm khắp nơi tâm tích của hắn, không khác đánh cỏ động rắn. Thôi Ngọc Hành trong lòng run lên, vị yêu nhậm tiền bối nếu là bị Trần tiền bối tìm tới, phải cùng hai vị tiền bối cùng một chỗ trở về Tinh Trừ Thành. Mà hắn hiện tại cũng không hiện thân, Trần tiền bối lại phân phó không cần tìm kiếm tâm tích của hắn, hẳn là hắn gặp cái gì ngoài ý muốn. Thôi Ngọc Hành ẩn ẩn có chút bất an, mà mấy tên hóa thần tu sĩ an nguy, quan hệ đến giới này nhân tộc hưng suy tồn vong, rốt cục nhịn không được hỏi, vị yêu nhậm tiền bối Trần Uyên thản nhiên nói, Thôi tiểu hữu không cần nhiều lời, làm theo liền có thể. Thôi Ngọc Hành thần sắc cứng đờ, bất đắc dĩ đáp ứng, vạn bối tuân mệnh. Nói đi, hắn hướng hai người ôm quyền cáo tử, quay người bay lên không trung, nhìn thoáng qua ngay tại vây công Tinh Trừ Thành thú triều, lặng yên bay ra khỏi thành bên ngoài. Giờ phút này thú triều cũng kết thúc một vòng này thế công, giống như thủy triều thối lui. Trần Uyên âm thầm hướng Trương Huyền Thương Túy Vân chân nhân truyền âm, hai người lập tức chạy đến, nhìn thấy Tần Vô Nhai sau, đều là mừng rỡ không thôi. Túy Vân chân nhân lập tức là Tần Vô Nhai an bài động phủ, mà Tần Vô Nhai biết được Trần Uyên động phủ không có linh khí cung ứng, cũng chủ động đóng lại tụ linh trận pháp. Tinh Trừ Thành trung toàn bộ linh khí cũng bất quá chỉ có một đầu linh mạch cỡ trung nồng độ, xa xa không kịp Tố Nguyên Hồ, không chút nào đặt ở Tần Vô Nhai trong mắt. Trần Uyên trở lại động phủ sau, xuất ra Tần Vô Nhai đưa cho hắn viên kia màu u lam yêu đan, cẩn thận xem xét một phen sau, rốt cục xác định đan vương, lập tức liền khai lò luyện đan. Sau một tháng, Trần Uyên thành công luyện ra 5 hạt yêu nguyên đan, tỷ lệ thành đan so tại nhân giới lúc còn nhiều hơn ra một thành. Luyện chế hóa thần kỳ đan dược linh thảo yêu đan, ẩn chứa linh khí, yêu lực quá mức khổng lồ, độ khó tăng nhiều. Trần Uyên mặc dù chỉ là luyện chế ra vài lô hóa thần kỳ đan dược, nhưng tích lũy kinh nghiệm lại thắng qua luyện chế mấy chục lô nguyên anh kỳ đan dược, thuật luyện đan nâng cao một bước. Bất quá luyện chế hóa thần kỳ đan dược cũng càng thêm tiêu hao thần thức Trần Uyên, nhất là Tinh Trừ Thành trung không có lựa mạch, Trần Uyên nhất định phải thời khắc tiêu hao Trần Uyên, ngưng tụ chân hỏa. Vì luyện chế lô này yêu nguyên đan, hắn hao phí tới tận gần một thành Trần Uyên. Trần Uyên thu hồi đan lô, ngồi xuống điều tức, nửa tháng sau, Trần Uyên phục hồi, lúc này nuốt vào đan dược, bế quan tu luyện. Nhưng hắn chỉ là luyện hóa 3 hạt yêu nguyên đan, liền bị người từ trong nhập định tỉnh lại. Thôi Ngọc Hành 3 tháng trước rời đi Tinh Trừ Thành, giờ phút này lại vội vàng vòng trở lại, bên cạnh còn đi theo Cửu Nguyên thượng nhân. Hai người vào thành đằng sau, không để ý Trần Uyên đang tu luyện, lập tức chạy đến cầu kiến. Cửu Nguyên thượng nhân nghiêm nghị nói, "7 ngày trước đó, Trúc Tiên tử hướng ban bối truyền tin, tại Nam Hải bên trong, phát hiện Thương Tùng tiền bối tung tích." Chương 814, tụ họp chương 814, tụ họp Vạn Yêu Châu Tây Nam, một tòa chiếm diện tích rộng lớn che trời trong rừng rậm, mưa rào xối xả, kích thích trùng điệp hơi nước, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Trên bầu trời, đen kịt mây đen buông xuống xuống tới, mắt thấy liền muốn rơi xuống trên ngọn cây, dày đặc đến phảng phất mực nhiễm. Giữa tầng mây lóng lánh tím xanh vàng xanh điện quang, ngắn ngủi chiếu sáng đã hóa thành trạch quốc rừng rậm, sau đó lại lâm vào trong bóng tối. Nương theo mà đến lôi minh ngột ngạt không gì sánh được, phảng phất là từ nơi cực xa truyền đến hồng hoang cổ thú gầm nhẹ, uy nghiêm mà nặng nề, có một loại chấn động tâm hồn cảm giác. Thỉnh thoảng có thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bổ chúng một gốc đại thụ che trời, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng ở nó trong di hải, nhưng lưu lại vài cọng nửa là cháy đen những cây, lóe ra như sắt thép quang trạch, so mặt khác cây cối nhìn qua phải cứng rắn rất nhiều. Có nhánh gãy vừa lúc cắm trên mặt đất, cắm rửa tại trong mưa to, chỉ là tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, vậy mà sinh ra xanh nhạt mầm. Ở trong hủy diệt, thình lình dựng dục tân sinh. Khó trách tại cái này lôi bạo như vậy tấp nập địa phương, cây cối lại biết có được cao to như vậy. Ầm ầm, lại có một đạo màu xanh tím thiên lôi rơi xuống, bổ về phía một viên cao 10 trượng cổ thụ, nhưng ở sắp chạm đến nhánh cây lúc, lại gặp một tầng vô hình trở ngại, lặng yên tiêu tán. Mà tại thiên lôi biến mất chỗ, không khí như là sóng nước, nhẹ nhàng nhộn nhạo, lờ mờ có thể nhìn thấy, trong đó có động thiên khác. Cái này lại là một đạo huyễn trận, từ ngoài nhìn vào, chỉ là vài cọng trong rừng rậm thường thấy nhất đại thụ che trời. Nhưng ở trong trận pháp, là một mảnh vài mẫu lớn nhỏ đất trống, một tòa 4 tầng lầu gỗ đứng sừng sững ở trung ương đất trống. Lầu gỗ bề ngoài một mảnh loang lỗ, lóe ra như sắt thép kiên cường màu sắc. Hiển nhiên kiến tạo người cũng không tốn hao quá nhiều tâm tư, chỉ là đem trong rừng rậm cây cối chặt đứt, thô bạo dựng cùng một chỗ. Dùng như vậy phương thức xây thành lầu gỗ, lại như vậy vững chắc, tự nhiên là thần thông pháp thuật chi công. Ngày mưa to lôi bị trận pháp ngăn lại, chỉ là ẩn ẩn có tiếng mưa rơi truyền đến, bốn phía rất là an tĩnh. Nhưng ở trong một lâu, lại là có chút náo nhiệt. Bốn người ngồi vây quanh tại một cái bàn gỗ bên cạnh, còn có hai người đứng ở một bên, đứng xuôi tay, thần sắc kính cẩn. Nếu là có nhân tộc nguyên anh tu sĩ ở đây, chắc chắn quá sợ hãi, đứng hầu ở một bên hai người, rõ ràng là tại trong nhân tộc thanh danh hiển hách hai vị đại tu sĩ, Thôi Ngọc Hành, Nguyên Đỉnh chân nhân. Mà có thể làm cho đường đường đại tu sĩ cung kính như thế, thậm chí chấp vãn bối chi lễ, cũng liền không nói cũng hiểu. Trần Nguyên, Tần Vô Nhai, Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân từ khi ở không gian thông đạo bên trong gặp được hư không tiền sau, liền phân tán ra đến, hôm nay rốt cục lại ngồi ở một chỗ. Trên bàn trưng bày linh trà linh quả, bốn người trước mặt chén trà bên trong, sớm đã rót đầy linh trà, nhiệt khí nương theo lấy một mùi thơm, lượn lờ dâng lên. Tần Vô Nhai nâng chén trà lên, cười nói, chúng ta trải qua gian nguy, hôm nay rốt cục tụ họp, tự nhiên ăn mừng một phen. Tần Mỗ lấy trà thay rượu, kính ba vị đạo hữu. Nói đi, hắn giơ tay bên trong chén trà, uống một hơi cạn sạch. Trần Nguyên nâng chén trà lên, đáp lễ một chút, mỉm cười nói, đáng tiếc nhậm đạo hữu không ở chỗ này chỗ, cuối cùng vẫn là có chút tiếc nuối. Nói, hắn cũng đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch. Lục Vong Thiên mặt không biểu tình, chỉ là nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, liền buông xuống. Thương Tùng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, căn bản không nhìn tới trước người chén trà, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai, trong ánh mắt hiện ra hàn ý. Lầu gỗ truyền ra ngoài tới tiếng mưa rơi tựa hồ lớn một chút, bầu không khí càng phát ra trầm ngưng, lộ ra một loại cảm giác đột ngạt. Thôi Ngọc Hành cùng Nguyên Đình chân nhân lặng yên liếc nhau, từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra mấy phần nghi hoặc cùng bất an. Bốn vị này hóa thần tiền bối, tựa hồ có chút không hòa thuận. Chẳng lẽ tại đối phó yêu tộc trước đó, nhân tộc trước muốn nội chiến một phen? Trần Uyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, hòa nhã nói, có thể xin mời hai vị tiểu hữu tạm lánh một chút. Hai người như chút được gánh nặng, lúc này đáp ứng, quay người lui ra ngoài. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, bố trí xuống một đạo thần thức bình chướng, ngăn cách người khác nhìn trộm. Mặc dù hắn tại Nguyên Đỉnh chân nhân thể nội gieo hỏa liên ấn ký, Thôi Ngọc Hành cũng là người đáng tin, nhưng hóa thần giữa các tu sĩ nói chuyện với nhau, hay là không nên để cho hai người biết được. Trong một lâu chỉ còn lại có bốn người, Thương Tùng đạo nhân rốt cục không còn che lấp, lạnh lùng nói, Tần đạo hữu hảo thủ đoạn, lấy linh giới làm mồi nhử, đem chúng ta lừa gạt tới đây giới, nhậm đạo hữu còn gãy tại yêu tộc trong tay, cái này là đạo bạn chủ tính mấy trăm năm phi thăng đại kế a. Giới này yêu tộc mạnh như bậy thịnh, truyền thừa mấy vạn năm lâu, so thập đại tông môn cũng là không kém mảy may. Cái kia Ngao Thương càng là trung gia yêu soái, giao long huyết mạch lại đặc biệt cường hành, chúng ta như thế nào là nó đi tù? Tần Vô Nhai mỉm cười nói, Thương Tùng đạo hữu bất giận, Tần Mỗ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu không có như vậy, chúng ta như thế nào thoát ly nhân giới lầm giam? Nhưng đi qua cùng Tần Vô Nhai giao tình không cạn Thương Tùng đạo nhân, giờ phút này lại là giận không kèm được, cho dù thoát ly nhân giới lầm giam, lại có thể thế nào? Coi như chúng ta may mắn có thể chém giết cái kia năm tên yêu soái, cũng vô pháp phi thăng linh giới, kết quả là hay là công dã tràng. Trần Uyên ở bên nhìn xem Thương Tùng đạo nhân nổi trận lôi đình, nhưng trong lòng thì đối với Tần Vô Nhai hành động, nhiều hơn mấy phần đồng ý. Đạt được Cửu Nguyên Thượng Nhân bẩm báo đằng sau, hắn liền cùng Tần Vô Nhai rời đi Tinh Trừ Thành, tiến về Nam Hải, tìm kiếm Thương Tùng đạo nhân. Mặc dù tu sĩ nhân tộc thực lực không mạnh, nhưng đối với yêu tộc phản kháng một mực không có đình chỉ. Như lăng sóc đêm bình thường, chui vào thần giáo tìm hiểu tin tức người, cũng không hiếm thấy. Phát hiện Thương Tùng đạo nhân tung tích người, chính là một tên tiềm phục tại Quy Thần giáo bên trong kết đan trưởng tế. Toàn bộ Nam Hải đều vì Kình Thiên Thần Quy bộ tộc sở chiếm cứ, nhân giới bạn yêu hải bên trong cũng có loại này yêu thú tồn tại. Huyết mạch có thể so với Kim Vũ Điêu bộ tộc, nhưng số lượng ít, chỉ có thể phụ thuộc vào Tam Đại Vương tộc, không có thành tựu. Giới này Kình Thiên Thần Quy bộ tộc số lượng cũng không nhiều, nhưng thọ nguyên lại đặc biệt kéo dài. Tuy nói huyết mạch tại Tam Đại trong Vương tộc có chút bình thường, đến nay đều không có xuất hiện qua yêu soái, nhưng cao giai yêu tướng số lượng lại là có 102 Tam Đại Vương tộc. Lại chưa bao giờ đặt chân vạn yêu châu nửa bước, chỉ là chiếm cứ tương đối cằn cỗi Nam Hải, cho nên một mực chuyển thừa đến nay. Phụ thuộc vào Kình Thiên Thần Quy bộ tộc yêu tộc chủng loại không nhiều, nó nô dịch tu sĩ nhân tộc so sánh với những yêu thú khác vương tộc, cũng muốn ít một chút. Kể từ đó, nguyên bản Nam Hải tương đối cằn cỗi tài nguyên tu luyện, ngược lại lộ ra dư giả. Mặt khác vương tộc tự nhiên trướng mắt những này đê dài tài nguyên tu luyện, nhưng tu sĩ nhân tộc lại là coi là chất bảo, thường xuyên chui vào Nam Hải, tại biển cả chỗ sâu tìm kiếm linh thảo linh tài. Trong đó một chút tu sĩ, dứt khoát gia nhập Quy Thần giáo, mượn nhờ Quy Thần giáo tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi. Trong đó một tên kết đan chủ tế, như lăng sóc đêm bình thường, cũng là nhân tộc một tên nguyên anh tu sĩ đệ tử, nhưng ở Quy Thần giáo bên trong địa vị khá cao. Hắn đạt được sư phụ phân phó sau, liền đem Tần Vô Nhai bốn người xếp vào lùng bắt bảng danh sách bên trong, lợi dụng Quy Thần giáo tu sĩ tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Không có qua 2 năm, hắn liền đạt được một tên trúc cơ chấp sự bẩm báo, từng tại Nam Hải chỗ sâu một hòn đảo trong phương thị, gặp qua Thương Tùng đạo nhân. Theo lý mà nói, bị yêu tộc nô dịch tu sĩ nhân tộc đều muốn gia nhập thần giáo, cần thiết tài nguyên tu luyện, chỉ có thể do thần giáo ban thưởng, không thể tự mình giao dịch. Nhưng Nam Hải người ở thưa thớt, thậm chí ngay cả yêu thú số lượng đều là không nhiều, kém xa Đông Hải, Bắc Hải, tài nguyên tu luyện cũng là không thiếu. Quy thần giáo tu sĩ liền thiết lập phường thị, tự mình giao dịch, theo như nhu cầu, miễn đi rườm rà quy củ. Quy thần giáo nếu không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng liền mở một con mắt nhắm một con, Nam Hải các nơi trên hòn đảo, cơ hồ đều có phường thị tồn tại. Tên này kết đan trưởng tế nhận được tin tức sau, không dám thất lễ, lập tức bẩm báo cho sư phụ. Tên kia nguyên anh tu sĩ là thụ trúc tiên tử nhờ bà, cũng không dám trì hoãn, đem việc này chuyển cáo cho nàng. Trúc tiên tử lại đưa tin cho Cửu Nguyên thượng nhân, cuối cùng do Cửu Nguyên thượng nhân cùng Thôi Ngọc Hành cùng một chỗ bẩm báo cho Trần Nguyên. Để tránh nhiều người phức tạp, Cửu Nguyên thượng nhân, Thôi Ngọc Hành cũng không cùng Trần Nguyên cùng Tần Vô Nhai cùng một chỗ tiến vào Nam Hải. Hai người tại trúc tiên tử cùng đi, nhìn thấy tên kia nguyên anh tu sĩ, lấy được tín vật sau, chui vào Nam Hải. Nhìn thấy vị này kết đan trưởng tế sau, lộ ra tín vật, lên tiếng hỏi chi tiết, vừa rồi tiến về tòa kia Thương Tùng đạo nhân đã từng hiện thân hòn đảo. Hai người lấy hòn đảo kia làm trung tâm, ở trung quanh cẩn thận tìm kiếm, nhưng cũng không tìm tới Thương Tùng đạo nhân tung tích. Hai người một mực dùng thời gian nửa năm, đem phương viên 2 vạn dặm tất cả đều tra xét một lần. Rốt cục tại 1 vạn 6 ngàn dặm bên ngoài trên một tòa hòn đảo, phát hiện Thương Tùng đạo nhân độc phủ. Ba người gặp nhau, Thương Tùng đạo nhân không chỉ có không thích, ngược lại cực kỳ kinh ngạc. Một phen nói chuyện với nhau đằng sau, Trần Uyên vừa rồi biết được, Thương Tùng đạo nhân nhận hư không tiền tác động đến sau, cũng là bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn. Nhưng hắn vận khí không tệ, hư không tiền lúc xuất hiện, ngay tại Nhậm Lao Ma bên cạnh. Nhậm Lao Ma huyền âm giáp đỡ được đại bộ phận ba động, Thương Tùng đạo nhân mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng cũng không mất đi thần trí. Ngược lại mượn nhờ hư không tiền vỗ cánh lúc sinh ra ba động, xuyên qua không gian tranh trướng, đi vào giới này, rơi vào Nam Hải chỗ sâu. Bất quá Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thuyền một dạng, coi là chỉ có chính mình lưu lạc giới này, Trần Uyên bọn người không phải tiến vào linh giới, chính là đã rơi vào giới diệt khác. Tìm hiểu ra giới này tình hình sau, hắn không dám trực dương, cũng không có tùy tiện rời đi Nam Hải tìm kiếm linh hảo, mà là đi vào tòa này không người hoang đảo, yên lặng dưỡng thương. Trần Uyên cùng Tần Vô Nhai tìm tới Thương Tùng đạo nhân lúc, thương thế của hắn đã khỏi hẳn đến 7-8 phần, chỉ cần lại tĩnh dưỡng một thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thương Tùng đạo nhân biết được không gian thông đạo chân tướng sau, liền đối với Tần Vô Nhai không coi ra gì, thái độ rất là băng lãnh. Nhưng hắn cũng không phát tác, mà là cùng Trần Uyên, Tần Vô Nhai cùng rời đi Nam Hải, đi vào mảnh này vụ lâm bên trong, gặp được tại Vân Đỉnh chân nhân trong động phủ điều tức Lục Vong Thuyền. Bốn người tụ họp đằng sau, Thương Tùng đạo nhân lại là rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, tại chỗ bạo phát ra. Mà Trần Uyên mặc dù đã từng bởi vì chuyện này hướng Tần Vô Nhai nổi lên, nhưng hắn chỉ là mượn cơ hội yêu cầu yêu đan linh thảo, kỳ thực đối với Tần Vô Nhai cũng không có bao nhiêu oán hận. Chỉ cần có thể thoát ly nhân giới lồng giam, có phi thăng thượng giới cơ hội, xa xa mạnh hơn lưu tại nhân giới ngồi chờ chết. Vì thế hắn cam nguyện bước lên sinh tử chi hiểm, liền xem như phi thăng yêu giới, cũng ở đây không tiếc. Mà Thương Tùng đạo nhân chính như Tần Vô Nhai lời nói, cũng không như vậy cứng cỏi tâm tính cùng thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Nếu là Tần Vô Nhai thật lòng bẩm báo, hắn tuyệt không có khả năng bỏ qua tông môn cùng hóa thần lao tổ địa vị, vì cái kia một tia phiêu miểu phi thăng cơ hội, tiến vào không gian thông đạo. Đối mặt Thương Tùng đạo nhân vận hỏi, Tần Vô Nhai mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, đạo hữu nếu là không muốn cùng bọn ta liên thủ đối phó cái kia 5 tên yêu soái, có thể tự hành trở về nhân giới, hoặc là trở lại tòa hoang đảo kia phía trên, Tần Mộ Tuyệt sẽ không phái dậy nữa đạo hữu thanh tu. Thương Tùng đạo nhân nghe thấy lời ấy, rốt cục trầm mặt xuống. 5 tên hóa thần tu sĩ liên thủ, mới hiểm lại càng hiểm xuyên qua không gian thông đạo, hắn chỉ bằng vào lực lượng một người, như thế nào chống cự cái kia đạo gần như vô cùng vô tận không gian phong bạo? Mà lại hắn ngay cả không gian thông đạo tại giới này lối vào ở vào nơi nào cũng không biết, lại càng không cần phải nói tiến vào bên trong. Về phần tòa kia chỉ có một đầu linh mạch cỡ nhỏ hoang đảo, quen thuộc thiếu huyền môn linh mạch khổng lồ Thương Tùng đạo nhân, càng là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Hắn bỏ qua hết thảy, trải qua gian nguy, mới vừa tới giới này, đã không cách nào quay đầu, càng không cách nào tiếp tụ tại trên hoang đảo kia này của đời. Liền xem như phi thăng tới nơi nào đó yêu giới, cũng xa so với tại yêu tộc này vi tôn giới diện bên trong ngồi chờ chết, muốn mạnh hơn gấp 100 lần nghìn lần. Thương Tùng đạo nhân cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai, gàn từng chữ, Tần đạo hữu coi là thật biết được từ yêu giới trở về linh giới chi pháp. Chương 816, nghị sách chương 816, nghị sách. Tần Vô Nhai trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cái này muốn nhìn chúng ta phi thăng chỗ này yêu giới, cùng linh giới khoảng cách xa gần. Nếu là cách xa nhau quá xa, Tần mỗi chi pháp liền không cách nào có hiệu quả. Thương Tùng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng thần sắc lại là hòa hoãn không ít. Tần Vô Nhai chưa đầy miệng đáp ứng, ngược lại lộ ra càng thêm có thể tin. Lục Vong Thiên hơi nhướng mày, nếu là chúng ta không cách nào trở về linh giới, 4 tên hóa thần tu sĩ ngưng lại yêu giới bên trong, chẳng phải là người là dao tớt, ta là thịt cá. Hắn đối với Tần Vô Nhai giấu giếm không gian thông đạo trận tướng, cũng là có chút bất mãn. Tần Vô Nhai mỉm cười nói, chúng ta nếu có thể từ nhân giới đi vào giới này, sau khi phi thăng, khoảng cách linh giới hẳn là cũng sẽ không quá xa. Tần Mỗ chí ít cũng có ngũ thành nắm chắc, có thể trở về linh giới. Lục Vong Thiên mắt sáng lên, Tần đạo hữu hảo thủ đoạn, không chỉ có biết được thông hướng giới này không gian thông đạo, còn hiểu đến từ yêu giới trở về linh giới chi pháp, không biết là từ chỗ nào được đến. Tần Vô Nhai nói đây là tổ sư truyền lại, Tần Mộ cũng là nhận tiền bối di trạch. Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng nói, phải không? Bản môn truyền thừa từ thượng cổ Thái Huyền môn, bần đạo nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua bực này bí thuật, quý phái nội tình hẳn là so Thái Huyền môn còn muốn thâm hậu. Đối mặt Thương Tùng đạo nhân chất vấn, Tần Vô Nhai vẫn như cũ không chút nào tức giận, khoe miệng mỉm cười, bản phái tự nhiên so ra kém Thái Huyền môn, nhưng đan hư tử tổ sư tinh thông thuật luyện đan, cùng dáng lâm nhân giới mấy vị luyện hư tu sĩ giao tình không cạn. Từng đến một vị luyện hư tu sĩ dạy bảo, biết được không ít huyền diệu bí thuật, truyền đằng sau thế, pháp này đã là như thế được đến. Thương Tùng đạo nhân cười lạnh một tiếng, thượng giới luyện hư đại năng, lại sẽ truyền xuống bực này bí thuật. Tần Vô Nhai liên tục gặp vấn hỏi, trên mặt dáng tươi cười rốt cục thu lại, thản nhiên nói, nếu là Thương Tùng đạo hữu không tin, đều có thể lưu tại giới này. Tần Mỗ sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa, ở không gian thông đạo bên trong, Tần Mỗ liền cùng ba vị đạo hữu đồng sinh cộng tử, như bí thuật vô dụng, cũng là như vậy. Thương Tùng đạo nhân còn muốn mở miệng, lại bị Trần Uyên mở miệng đánh gãy, chúng ta ở đây tranh luận không ngớt, là chuyện vô bổ, bất quá tăng thêm phiền não. Bây giờ chúng ta bốn người tụ họp, nhậm đạo hữu tung tích không rõ, sợ là yêu đẹp trai giết chết, cũng có thể là bị yêu soái bắt giữ. Nhưng vô luận như thế nào, yêu tộc lúc nào cũng có thể biết được chúng ta tồn tại, tiến hành phòng bị. Việc cấp bách là muốn mau chóng thương nghị ra một cái đối sách, thừa dịp chúng ta ở trong tối, yêu tộc ở ngoài sáng, đột nhiên xuất thủ, đánh yêu tộc một trở tay không kịp. Thương Tùng đạo nhân rốt cục an tĩnh lại, hắn mặc dù lòng có nộ khí, nhưng nếu đi theo Trần Uyên cùng Tần Vô Nhai đi vào Vũ Lâm, liền đã biểu lộ thái độ sẽ không đếm xỉa đến. Tần Vô Nhai càng là từ vừa mới bắt đầu liền muốn tiến về yêu giới, quay trở lại lần nữa linh giới, đây cũng là mấy người duy nhất có thể phi thăng thượng giới phương pháp. Lục Vong Thiên thì là rõ ràng tên đã trên dây, không phát không được, đối với Tần Vô Nhai lại là bất mãn, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn liên thủ với hắn. Trần Uyên nhìn quanh một tuần, ba người đều không có dị nghị, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tần Vô Nhai trên thân. Tần đạo hữu vì chuyện này mưu đồ mấy trăm năm, nghĩ đến đối với hôm nay tình hình hẳn là sớm có đoán trước, không biết có gì chỉ giáo. Tần Vô Nhai lườm Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên một chút, hai người thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Hắn lúc này mới lên tiếng, cái kia Tần Mỗ liền đến tung gạch nhử ngọc, đi vào giới này trước đó, Tần Mỗ liền biết thời đại thượng cổ, giới này từng bị nhân giới tu sĩ chinh phục. Chỉ là về sau yêu vương giáng lâm, vừa rồi bại lui, cho nên giới này vô cùng có khả năng vì yêu tộc thống ngự ba người lặng lặng lắng nghe. Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân đều đã từ Trần Uyên trong miệng biết được, giới này có quan hệ với Thái Huyền giới truyền thuyết lưu truyền tới nay. Mà nhân tộc cùng yêu tộc từ xưa đến nay chính là thế bất lưỡng lập, yêu tộc tuyệt đối không thể thỏa hiệp, để cho chúng ta tiến vào không gian thông đạo. Chỉ có nhất quyết sinh tử, mà lại không thể để cho yêu tộc đem chúng ta mưu cầu phi thăng thông đạo sự tình bẩm báo cho thượng giới yêu tộc. Nếu để nhân giới yêu tộc biết được việc này, chúng ta lại tiến vào phi thăng thông đạo, chính là tự chui đầu vào lưới, bắt rùa trong hũ, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Trần Uyên nhược có chút suy nghĩ nói như thế, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem năm tên yêu xoáy một mẹ hút gọn. Tần Vô Nhai nhẹ gật đầu, không sai. Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể. Vân đạo mấy năm qua này mặc dù tích ở Nam Hải chỗ sâu, nhưng cũng biết hiểu yêu tộc thế lớn, tám đại vương tộc thống ngự giới này vài ba năm, nội tình thâm hậu không gì sánh được. Cái kia năm tên yêu xoáy càng là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, càng có đại trận tương trợ, như thế nào đem nó một mẹ hút gọn? Tần Vô Nhai mỉm cười, việc này quả thật có chút khó giải quyết. Tần Mỗ nguyên bản cũng là thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ lại là khác biệt. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, Trần đạo hữu bằng vào Chu Hiếm chân hỏa, có thể tùy ý xóa đi huyết ti cổ, khống chế hắn nhân sinh chết, liền có thời cơ lợi dụng. Chỉ cần Trần đạo hữu nô dịch mấy cái cao gia yêu tướng, chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức, đem cái kia năm tên yêu xoáy dụ ra đại trận, liên thủ tiếp phục sát, đại sự nhất định. Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân cùng nhau nhìn sang, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ chờ đợi. Trần Uyên trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, Tần đạo hữu nghĩ đến không khỏi đơn giản một chút, giới này tu sĩ nhân tộc thụ yêu tộc gáp bách mấy vạn năm, tình cảnh khó khăn cỡ nào, còn có như thế đa nguyên anh tu sĩ ương ngạnh chống cự. Yêu tộc vốn là tính tình cương liệt, có thể thành tựu cao gia yêu tướng người, không có chỗ nào mà không phải là tâm tính cứng cỏi hạng người, càng sẽ không tùy tiện khuất phục, sợ là tình nguyện chết tại Trần Mộ trong tay, cũng không muốn bị khống chế sinh tử. Tần Vô Nhai cúi đầu suy tư một lát, chậm rãi mở miệng, Tần Mộ đề nghị nô dịch cao gia yêu tướng, chính là vì phục sát cái kia năm tên yêu soái. Chỉ cần có thể đem yêu soái dụ ra, cũng chưa chắc nhất định phải tốn thời gian phí sức, nô dịch cao gia yêu tướng, giết chi cũng có thể. Thương Tùng đạo nhân nói yêu tộc cao gia yêu tướng tuy nhiều, nhưng sẽ không tùy tiện rời đi trong tộc. Nếu muốn đem nó chém giết, trước hết đem nó dụ ra, sợ là không thể so với nô dịch cao gia yêu tướng nhẹ nhõm. Lục Vong Thiên nhẹ gật đầu, Thương Tùng đạo hữu nói không sai, Lục Mộ từng vì tìm hiểu giới này tình hình, thu hoạch Thanh Khư Sơn mạch địa đồ, phục sát tiềm nha bộ tộc yêu tướng. Mà vì phục sát tên này đê gia yêu tướng, liền xài Lục Mộ 3 tháng thời gian, rất là phiền phức. Muốn dụ sát cao gia yêu tướng, trước hết xác minh nó giao tế vắng lai, hành tung tập tính, lại có thối tha. Nếu là không muốn trì hoãn thời gian, còn muốn như nhậm đạo hữu bình thường, làm ra động tĩnh không nhỏ, dẫn cao gia yêu tướng mới có thể rời đi tộc địa. Phục sát 5 tên yêu soái, liền muốn dụ ra chí ít 5 tên cao gia yêu tướng, thậm chí còn không nhất định đầy đủ. Không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, mà lại rất dễ đánh cỏ động rắn. Thương Tùng đạo nhân hơi nhướng mày, đổi thành thần giáo đại tu sĩ, có thể hay không dễ dàng một chút. Trần Uyên còn chưa mở miệng, Tần Vô Nhai liền lắc đầu, thần giáo đại tu sĩ tại yêu tộc trong mắt, cũng chỉ là tu vi cao một chút nhân nô thôi, yêu soái sẽ không vì bọn hắn tự mình xuất thủ. Trần Uyên trong lòng hơi động, nói ra, yêu tộc mặc dù đối với tu sĩ nhân tộc cực kỳ khinh thị, nhưng mấy ngàn năm xuống tới, thần giáo tu sĩ cũng không phải không có căn cơ. Trần Mỗ liền từng thông qua một tên Long Thần giáo nguyên anh tu sĩ, cùng thanh giao nhất mạch trung gia yêu tướng tự mình giao dịch, mua hàng một gốc 3000 năm linh thảo, thương thế mới có thể khỏi hẳn. Mặt khác thần giáo tu sĩ, tất nhiên cũng có chính mình phương pháp, coi như dựng vào cao gia yêu tướng tuyến, cũng chưa chắc không có khả năng. Chúng ta có giới này tu sĩ nhân tộc tương trợ, chỉ cần kiên nhẫn nhu đồ, liền có thể thông qua những này thần giáo tu sĩ, dù ra cao gia yêu tướng, lại cầu mưu yêu soái. Mặc dù tốn thời gian sẽ thêm bên trên một chút, nhưng lại thắng ở ổn thỏa, ba vị đạo hữu ý như thế nào? Ba người liếc nhau, Tần Vô Nhai hỏi, xin hỏi đạo hữu cần bao lâu thời gian? Trần Nguyên trầm ngâm một chút, nói ra, nếu là muốn không lộ sơ hở, chí ít cũng cần thời gian 10 năm, 20 năm cũng có khả năng. Ba người đều là chau mày, Thương Tùng đạo nhân nói kế này không ổn, thời gian 10 năm quá dài. Trần Nguyên khẽ giật mình, Lục Vong Thiên âm thầm hướng hắn truyền âm, Trần đạo hữu thọ nguyên kéo dài, nhưng chúng ta ba người thọ nguyên lại là còn thừa không có mấy, nhất định phải nhanh phi thăng thượng giới, trì hoãn không được. Trần Nguyên giật mình, trầm ngâm một lát, lại nói nếu là đối phó 5 tên yêu soái, tự nhiên rất là phiền phức, nhưng nếu chỉ là đối phó 1 tên yêu soái, lại phải đơn giản rất nhiều. Thẩm Đa Trắng cùng Thiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc cao gia yêu tướng Ngân Lục Đa có vắng lai, mà hắn hiện tại đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể mượn trong tay người này, đem Ngân Lục dụ ra giết chi. Cho dù Ngân Thiên Kiếp sẽ không đích thân ra mặt, cũng sẽ có cao gia yêu tướng đến đây dò xét. Tử thương càng nhiều, Ngân Thiên Kiếp cuối cùng rồi sẽ ra mặt, chúng ta lại ra tay liền có thể. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, Ngân Thiên Kiếp vừa chết, mà khác 4 tên yêu soái chắc chắn sinh ra cảnh giác, đằng sau lại nên làm thế nào cho phải? Trần Nguyên thần sắc nghiêm một chút, ba vị đạo hữu hẳn là thật coi là, có thể không cần tốn nhiều sức, liền đem 5 tên yêu soái một mẹ hút gọn. Chúng ta đi vào giới này, vốn là mạo hiểm làm việc, nhu cầu phi thăng chi pháp, càng là khó như lên trời, chỉ có thận trọng từng bước, mới có cơ hội thắng. Ba người thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Lục Vong Viên nói xem ra Trần đạo hữu sớm có ý nghĩ, không ngại nói thẳng. Trần Nguyên nghiêm mặt nói, chúng ta lần này đối đầu yêu tộc, thí dụ như hai quân đối chọi, đều có ưu quyết. Chúng ta thế yếu tự nhiên là thế đơn lực bạc, tuy có giới này nhân tộc có thể cung cấp ra roi, nhưng kỳ thật lực yếu nhỏ, phải không lên nhiều tác dụng lớn trận. Nhưng chúng ta cũng không phải không có ưu thế, thứ nhất, chúng ta đi qua tuy có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ lại là đồng tâm hiệp lực, nhu cầu phi thăng chi pháp. Thứ hai, chúng ta chưa bại lộ thân phận, yêu tộc còn không biết, có 5 tên hóa thần tu sĩ vượt giới mà đến. Thứ ba, giới này nhân tộc mặc dù suy thoái, chỉ có thể ở hoang vắng hiểm ác chi địa xây thành trì, ngược lại không có chỗ yếu hại, làm việc không cần cố kỵ quá nhiều. Ba người nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán đồng. Trần Nguyên lại nói mà yêu tộc trừ thực lực cường thịnh, nội tình thâm hậu bên ngoài, kỳ thực khắp nơi đều là nhược điểm. Một thì 8 đại vương tộc tranh đấu không ngớt, lẫn nhau hiểm khích cực sâu. Nếu là trừ bỏ không có yêu đẹp trai kình tiên thần quy, tiểu nha, sát hổ tam tộc, còn lại ngũ đại vương tộc có yêu soái tọa trấn, tranh đấu ngược lại càng thêm kịch liệt, thù hận rất sâu. Thứ hai yêu tộc chiếm cứ cương vực khổng lồ, liên lụy cũng là nhiều, đối mặt giới này nhân tộc tự nhiên không sợ, nhưng ở chúng ta trước mặt, lại khắp nơi đều là sơ hở. Chúng ta cần làm, chính là thừa dịp bất ngờ, trước chém giết một tên yêu soái, này chính vị thương nó 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Sau đó khai thác du đấu chi pháp, tàn sát các tộc yêu tướng, hủy đi linh mạch linh quáng, cũng xóa đi các đại thần giáo tu sĩ thể nội tơ máu cổ. Những này thần giáo tu sĩ nếu có thể quay về nhân tộc, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không, cũng có thể để yêu tộc đối với nó sinh ra nghi kỵ, không dám trọng dụng. Chúng ta dùng đủ loại thủ đoạn, gọt nó cành lá, hao tổn nó nội tình, đợi cho kia tiêu ta giải, tình thế nghịch chuyển, lại chính diện cường công, mới là chính đạo. Chương 817, tu vi chương 817, tu vi Trần Nguyên nhìn thấy Lục Vong Thiên sau, xác định Tần Vô Nhai mấy người cũng đi tới giới này, liền ở trong lòng âm thầm suy tư, như thế nào đối phó cái kia 5 tên yêu soái. Hắn đã từng nghĩ tới phải nhanh một chút đem 5 tên yêu soái trừ bỏ, để tránh bọn hắn đem việc này bẩm báo cho thượng giới yêu tộc. Trần Nguyên không biết thượng giới tình hình, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, yêu tộc, nhân tộc liền có thể cùng thượng giới câu thông, xin mời yêu vương Ma Tôn, luyện hư tu sĩ giáng lâm tương trợ, hiện tại hẳn là cũng không khó làm đến. Nhưng cho dù 5 người tề tụ, nhân tộc cùng yêu tộc thực lực sai biệt hay là quá lớn, chính diện đối quyết, khó mà thủ thắng. Trần Nguyên tư trước muốn sau, duy có lợi dụng yêu tộc quá khổng lồ, nội bộ không cùng nhược điểm, khai thác du đấu chi pháp, mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Mà Tần Vô Nhai ba người nghe nói pháp này sau, nhao nhao lâm vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, Tần Vô Nhai chậm rãi mở miệng, Trần đạo hữu lời nói du đấu chi pháp, nghiêm cẩn thiết thực, nếu theo này mà đi, cơ hội thắng sát thực không nhỏ. Nhưng kể từ đó, chúng ta khó tránh khỏi muốn bại lộ thân phận, vì yêu tộc biết, nếu là cái kia còn lại 4 tên yêu soái, đem chúng ta tồn tại cáo chi thượng giới yêu tộc, lại nên làm thế nào cho phải? Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân thần sắc cũng là cực kỳ nghiêm trọng, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Mấy người đi vào giới này, là vì phi thăng thượng giới, mà không phải cứu vớt giới này bị yêu tộc chèn ép tu sĩ nhân tộc. Nếu như không cách nào phi thăng thượng giới, cho dù đem giới này yêu tộc đều tiêu diệt, cũng là không làm nên chuyện gì. Trần Uyên ánh mắt từ ba người trên mặt đảo qua, mỉm cười, chỉ cần chúng ta không nói, yêu tộc như thế nào biết được, chúng ta thân là tu sĩ nhân tộc, lại một lòng muốn phi thăng yêu giới. Ba người sững sờ, Thương Tùng đạo nhân đưa tay bước dầu, liên tục gật đầu, Trần đạo hữu nói cực phải, chúng ta quá coi trọng phi thăng sự tình, lại là lâm vào mê chướng bên trong. Yêu tộc cũng không hiểu biết chúng ta mưu đồ, không cần lo lắng việc này. Lục Vong Thiên mục bên trong hiện lên một tia lo lắng. Chúng ta đương nhiên sẽ không chủ động lộ ra việc này, nhưng mặc cho đạo hữu có khả năng là yêu đẹp trai bắt Trần Uyên thản nhiên nói, Lục đạo hữu chớ lo, nếu là nhậm đạo hữu coi là thật vì yêu tộc bắt, lại đã đem chúng ta sự tình nói thẳng ra, chúng ta làm sao che lấp cũng là vô dụng. Nếu là nhậm đạo hữu đã mất mạng, có thể là đối mặt yêu soái bức bách, vẫn như cũ thủ khẩu như mình, chúng ta cũng liền không cần che lấp. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chém giết cái này nằm tên yêu soái, diệt đi 8 đại yêu tộc, về phần có thể hay không phi thăng thượng giới, lại không ở tại chúng ta trong khống chế. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên trầm mặt xuống, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lo nghĩ. Bọn hắn thân là hóa thần tu sĩ, kiến thức rộng rãi, trải qua sinh tử, làm sao không minh bạch muốn phi thăng thượng giới, lại nối tiếp con đường, thế tất yếu cùng yêu tộc đối đầu. Nhưng giới này tu sĩ nhân tộc cơ hồ có thể không cần tính, lấy 4 người chi lực, đối phó 5 tên yêu soái, còn có sau lưng nó khổng lồ yêu tộc, phong hiểm cực lớn. Mà lại coi như thật phi thăng tới yêu giới, còn muốn trở về linh giới, mới có thể chân chính an ổn xuống. Mấu chốt nhất là, Nhậm Lao Ma hiện tại hay là tung tích không rõ, vô cùng có khả năng rơi vào yêu tộc trong tay, đem bọn hắn nội tình nói thẳng ra. Bước lên lớn như thế phong hiểm, lại có khả năng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, để cho người ta khó tránh khỏi chủ bước. Từ một lâu chuyển ra ngoài tới tiếng mưa rơi dần dần nhỏ, Thôi Ngọc Hành cùng Nguyên Đình chân nhân đều là giữ im lặng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí càng phát ra trầm ngưng. Tần Vô Nhai ánh mắt từ Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân trên thân đảo qua, chậm rãi mở miệng, "Trần đạo hữu nói cực phải, chúng ta có thể thoát ly nhân giới lồng giam, đi vào giới này, còn có phi thăng thượng giới cơ hội, đã là nghịch thiên cải mệnh. Nguyên bản chúng ta chỉ có một đường cực kỳ xa vời cơ hội, bây giờ cách phi thăng thông đạo, chỉ có cách xa một bước. Nếu là như vậy dừng bước, trước đây chỗ lịch chi gian nguy, chẳng phải là uổng phí công phu." Hai người thần sắc khẽ biến, không khỏi nhớ tới tại nhân giới ngồi chờ chết dày vò, trong không gian thông đạo cái kia gần như vô cùng vô tận không gian phong bạo, còn có con kia chỉ là nhẹ nhàng bố cánh, liền để 5 người bản thân bị trọng thương hư không về. Lục Vong Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng được, là núi chín trượng, không thể thất bại trong gắng sức, Lục Mộ Phụng đổi tới cùng. Thương Tùng đạo nhân thản nhiên nói, vần đạo bỏ qua tông môn, đã không có đường lui, liền cùng ba vị đạo hữu cùng nhau lĩnh giáo giới này yêu tộc thủ đoạn. Trần Uyên cười nói, yêu tộc nhìn như cường thịnh, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, diệt chi không khó. Thương Tùng đạo nhân thở dài một hơi, nói ra, vần đạo vẫn có mấy cái nghi vấn, còn xin Trần đạo hữu giải hoặc. Trần Uyên nghiêm mặt nói, Thương Tùng đạo hữu mời nói. Thương Tùng đạo nhân nói ra, theo Trần đạo hữu kế sách, chúng ta trước chém giết cái kia ngân ngàn kiếp, lại đối phó các tộc yêu tướng cùng thần giáo tu sĩ, không khác đảo yêu tộc căn cơ. Các đại vương tộc ở giữa tuy có thù hận, nhưng đến khẩn yếu con đầu, rất có thể sẽ buông xuống nhiệm kích, liên thủ đối phó chúng ta, đến lúc đó phải làm thế nào ứng đối. Trần Uyên nói việc này đơn giản, du đấu chi pháp tinh túy, chính là tránh chỗ thực, tìm chỗ hư bốn chữ. Chúng ta có thể trước gắng sức đối phó một cái vương tộc, như nó trong tộc yêu soái không thể chịu đựng được, chủ động rời đi đại trận, chúng ta liền liên thủ vây giết, đoạn thứ nhất chỉ. Nếu là mấy tên yêu soái liên thủ lại, chúng ta liền tránh né mũi nhọn, tìm nó điểm yếu, một kích tức đi. Nếu có khả năng, chúng ta thậm chí còn có thể tập kích máy rối nó tộc địa, tấn công địch chỗ tất cứu. Cái kia mấy tên yêu soái tuyệt không có khả năng đưa trong tộc yêu tướng, linh mạch linh quáng tại không để ý, coi như liên hợp một chỗ, qua không được bao lâu, cũng sẽ phân tán ra đến. Thương Tùng đạo nhân khẽ gật đầu, Lục Vong Thiên mục bên trong cũng là lộ ra vẻ tán đồng. Đúng lúc này, Tần Vô Nhai bỗng nhiên mở miệng, không cần phiền phức như vậy, chúng ta lo lắng người, chính là cái kia mấy tên yêu soái co đầu rút cổ không ra, lưu tại trong tộc, dựa vào đại trận tiến hành chống cự, khó có hiệu quả. Nếu là bọn họ dám rời đi tộc địa, chúng ta tự nhiên đón đầu thống kích, một lần là xong. Lời vừa nói ra, ba người khác đều nhìn lại. Thương Tùng đạo nhân cười nhạo một tiếng, Tần đạo hữu hữu muốn nói cười, cái kia ngao thương chính là trung gia yêu soái, nghe nói thành đạo gần và tái, thực lực sâu không lường được. Lại càng không cần phải nói còn có mặt khác ba tên yêu soái, chúng ta bốn người đều là hóa thần sơ kỳ, Trần đạo hữu càng là hóa thần không lâu, như thế nào đối đầu? Lục Vong Tuyên thản nhiên nói, Trần đạo hữu kế sách cực kỳ ổn thỏa, đánh chúng vào yêu tộc chỗ yếu hại, dựa theo này mà đi, chỉ cần thời gian mấy năm, yêu tộc liền sẽ thực lực đại tổn. Sống sót yêu tướng cũng sẽ thần hồn nát thần tính, chiến ý đại giảm, chúng ta cuối cùng nhất định có thể thủ thắng, làm gì lại binh đi nước cờ hiểm. Chỉ có Trần Uyên không có mở miệng chất vấn, nhưng hắn nhìn về phía Tần Vô Nhai trong ánh mắt, cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc. Tần Vô Nhai trầm giọng nói, ngao thương tự có Tần Mỗ cản chi, ba vị đạo hữu chỉ cần đối phó mặt khác ba tên yêu soái liền có thể. Thương Tùng đạo nhân nghe thấy lời ấy, lửa giận trong lòng rốt cục có phát tiết chỗ, cười lạnh, Tần đạo hữu khẩu khí thật lớn, cái kia ngao thương chính là trung gia yêu soái, thân có giao long huyết mạch, đạo hữu chuẩn bị như thế nào ngăn cản, chỉ bằng trôi kia linh bảo như ý a. Lục Vong Tuyên lắc đầu, giao long bộ tộc nội tình thâm hậu, tất nhiên cũng có linh bảo chuyển xuống, Tần đạo hữu cho dù người mang linh bảo, cũng là không làm nên chuyện gì. Hai người đều là không tin, nhưng Trần Uyên nhớ tới Tần Vô Nhai trên người rất nhiều bí ẩn, trong lòng hơi động, nói ra, việc này liên quan đến tính mạng của bọn ta an nguy, Tần đạo hữu đã ra lời ấy, nghĩ đến hẳn là không nhỏ nắm chắc. Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng nói, Trần đạo hữu hẳn là quên, lúc trước Tần đạo hữu cũng là lời thề son sắt, nói rõ chỉ cần xuyên qua không gian thông đạo, liền có thể đến linh giới. Hiện tại chúng ta đã xuyên qua không gian thông đạo, linh giới lại đang nơi nào? Tần Vô Nhai hai mắt nhíu lại, nhưng cũng không cùng Thương Tùng đạo nhân cãi lộn, thản nhiên nói, Trần đạo hữu nói không sai, Tần Mộ sẽ không lấy chính mình cùng ba vị đạo hữu tính mệnh nói đùa, ngao thương tuy mạnh, nhưng Tần Mộ tự có thủ đoạn, đem hắn ngăn lại. Thương Tùng đạo nhân cười lạnh một tiếng, liền muốn chế giễu lại, nhưng lại bị Trần Uyên đưa tay ngăn cản. Hắn đảo mắt nhìn về phía Tần Vô Nhai, Tần đạo hữu thủ đoạn cao cường, tính trước làm sao, Trần Mộ tin tưởng lời nói đó không hề giả dối, chỉ là nói miệng không bằng chứng, trước đây không gian thông đạo sự tình, để cho chúng ta đối với đạo hữu nói như vậy, khó tránh khỏi lòng sinh lo nghĩ. Không biết đạo hữu đến cùng có thủ đoạn gì, có thể ngăn trở ngao thương, có thể biểu hiện ra một hai. Tần Vô Nhai trầm mặt một lát, đột nhiên đưa tay bấm niệm pháp quyết, tay phải cũng thành kiếm chỉ, tại vùng đan điền điểm mạnh một cái. Sau đó hắn không còn thu liễm khí cơ, một cô ba người ở không gian thông đạo bên trong cảm thụ qua nhiều ngày uy áp chậm chậm tản ra, nhưng lại không phải bọn hắn quen thuộc hóa thần sơ kỳ, mà là hóa thần trung kỳ. Thậm chí đối với hóa thần trung kỳ tu sĩ tới nói, cỗ uy áp này cũng là cực kỳ nặng nề, khoảng cách hóa thần hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên cảm nhận được cỗ này cường hành uy áp, không khỏi vì đó biến sắc, không che giấu được trong mắt vẻ khiếp sợ. Thương Tùng đạo nhân đã vọt tới bên miệng niệm ai, lại lặng yên nuốt xuống, trong mắt chế nhạo chi sắc cũng là tan thành mây khói. Trần Uyên đã sớm biết Tần Vô Nhai trên thân cất giấu rất nhiều bí ẩn, nhưng nhìn thấy cảnh này, cũng là trong lòng run lên. Nhân giới tiên điệu tàn phá, linh khí suy vi, Lục Vong Thuyên, Thương Tùng đạo nhân, nhập lao ma khổ tu ngàn năm, tu vi cũng chỉ là đi vào hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, khó tiến thêm nữa. Tần Vô Nhai lại có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong, cái này tuyệt không phải đi vào giới này ngắn ngủi thời gian mấy năm có khả năng thành tựu. Tần Vô Nhai nhìn chung quanh một tuần, thu liễm khí cơ, thản nhiên nói, thủ đoạn như vậy, phải chăng đầy đủ? Thương Tùng đạo nhân trầm mặc không nói, đưa tay vuốt râu, nhẹ gật đầu. Lục Vong Thiên mục bên trong hiện lên một tia vẻ kiêng dè, nói ra, Tần đạo hữu tu vi cao thâm, ngăn trở cái kia ngao đường, tự nhiên không phải việc khó. Nhưng chúng ta ba người đối phó mặt khác ba tên yêu soái, chỉ sợ khó mà tốc thắng. Nếu là rằng có nữa, yêu soái có yêu tướng cùng thần giáo tu sĩ tương trợ, chúng ta lại là tứ cố vô thân. Theo Lục Mô góc nhìn, hay là không nên cầu nhanh, Trần đạo hữu du đấu chi pháp mới là thượng sách. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, Trần đạo hữu ý như thế nào? Trần Uyên cúi đầu suy tư một lát, chậm rãi nói, Trần Mỗ đưa ra du đấu kế sách, chính là bởi vì ta tương đương yêu tộc thực lực sai biệt quá lớn, không thể không trước gọi hắn thực lực, lại tìm cơ hội quyết chiến. Nhưng Tần đạo hữu đã có như thế tu vi, có thể ngăn trở ngao thương, liền không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Để tránh đêm dài lắm mộng, Trần Mỗ đồng ý Tần đạo hữu nói như vậy, một lần là xong. Chương 818, lập kế hoạch. Chương 818, lập kế hoạch. Tần Vô Nhai vỗ tay cười một tiếng, tốt. Quả nhiên là anh hùng sở kiến lựa đồng, chúng ta lui không thể lui, liền muốn có tử chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền chi nhuệ khí. Càng nhanh phi thăng yêu giới, liền có thể thêm ra mấy phần quan lượng, đối với chúng ta trở về linh giới càng có lợi hơn. Lục Vong Thiên giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Uyên vậy mà lại bị Tần Vô Nhai dăm ba câu thuyết phục, nhanh như vậy liền thay đàn đổi dây, đẩy ngã chính mình vừa mới nói lên kế sách. Hắn cau mày nói, Trần đạo hữu thích mới đưa ra du đấu chi pháp, hiện tại lại đột nhiên từ bỏ, khó tránh khỏi có chút không ổn. Trần Uyên nói trước khác nay khác, hai vị đạo hữu không phải cũng lo lắng nhậm đạo hữu cùng yêu tộc hợp tác, đem chúng ta nội tình nói thẳng ra. Du đấu chi pháp chỉ là hành động bất đắc dĩ, Tần đạo hữu triển lộ ra hóa thần trung kỳ tu vi, chúng ta liền có sức đánh một trận, tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Kể từ đó, cái kia mấy tên yêu soái cũng không rảnh cùng thượng giới yêu tộc câu thông, phong hiểm liền có thể giảm mạnh. Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, Trần đạo hữu vừa rồi còn khuyên ta các loại, không thể chỉ vì cái trước mắt, bây giờ lại từ bỏ ổn thỏa du đấu chi pháp, là đạo lý gì? Mà lại chính như Lục đạo hữu lời nói, coi như Tần đạo hữu có thể ngăn cản ngao thương, còn lại ba tên yêu soái, hơn phân nửa cũng có linh bảo hộ thể. Chúng ta ba người vì chống cự không gian phong bạo, tiêu hao không ít bảo vật, thôi nói thủ thắng, chỉ sợ chỉ có thể cùng miễn cưỡng dây dưa. Đợi cho yêu tộc viện quân quy mô mà đến, chúng ta lâm vào chúng đây, thi cốt đều muốn hóa thành yêu tộc trong miệng huyết thực, thần hồn cũng muốn hôi phiên diệt, liền chuyển sinh luân hồi đều là hy vọng xa vời. Thương Tùng đạo nhân nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy chất vấn, hắn là bởi vì trong lòng đối với Tần Vô Nhai tổn chứa hàn khí, lại thêm Trần Uyên du đấu chi pháp cân nhắc chu đáo chắc chẽ, vừa rồi hết sức ủng hộ. Nhưng Trần Uyên giờ phút này lại đột nhiên cải biến chủ ý, ngược lại đồng ý Tần Vô Nhai đề nghị, để hắn cực kỳ bất mãn. Tần Vô Nhai đã triển lộ ra hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu vi, nếu là lại theo lời nói làm việc, ngày sau chẳng phải là vẫn muốn vì hạn chế. Nhưng Trần Uyên tựa hồ chủ ý đã định, nói ra, hai vị đạo hữu chớ buồn, Tần đạo hữu ngăn trở ngao đường, còn thừa ba tên yêu soái, hai vị đạo hữu riêng phần mình quấn lấy một tên. Đợi cho Trần Mỗ chém giết một tên sau cùng yêu soái, lại tương trợ hai vị đạo hữu, đem cái kia hai tên yêu soái trừ bỏ. Cuối cùng chúng ta bốn người liên thủ, lưu lại ngao đường, đại sự có thể thành. Lời vừa nói ra, Tần Vô Nhai lúc này mở miệng phụ họa, liền theo Trần đạo hữu nói như vậy. Nhưng Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân lại là nhíu mày, Lục Vong Thiên cùng Trần Uyên quan hệ cá nhân rất sâu đậm, không có mở miệng bắt bỏ, chỉ là khẽ lắc đầu, bưng lên trên bàn chén trà, chậm rãi thưởng thức từng đã hơi lạnh linh trà. Nhưng Thương Tùng đạo nhân lại là nửa tin nửa ngờ nói Trần đạo hữu hóa thần không lâu, mà cái kia ba tên yêu soái, không có chỗ nào mà không phải là thành đạo mấy ngàn năm, tu vi thâm hậu, thủ đoạn có lượng, đạo hữu thật có tốc thắng năm chắc. Trần Uyên thản nhiên nói, nếu ngay cả một tên yêu soái sơ kỳ đều chạm không được, Trần Mộ hao hết thiên tân vạn khổ vừa rồi luyện hóa chân linh chi huyết, thì có ích lợi gì? Ngữ khí của hắn rất là bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia thấu xương xâm hàn sát khí, để cho người ta không rét mà run. Thương Tùng đạo nhân trong lòng run lên, lại là nhớ tới Trần Uyên hay là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lúc, liền cùng Tôn Viên đang đối mặt chỉ, khí thế ngập trời một màn kia chẳng cảnh. Trong không gian thông đạo, Trần Uyên phía sau hiện ra cái kia kỳ dị côn ngư pháp tướng, tản ra cường hành uy áp, cũng làm cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lục Vong Thiên động tác trên tay một trận, buông xuống chén trà, dương mắt nhìn hướng Trần Uyên, chậm rãi nói, Trần đạo hữu làm việc luôn luôn cẩn thận, đã có như thế năm chắc, nên không phải nói ngoa. Lục Mỗ đồng ý nói bạn chi nghị, trước chạm ngân tiên kiếp, lại dụ ra còn thừa bốn tên yêu tướng, một lần là xong. Thương Tùng đạo nhân ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua, ba người cũng trở về nhìn qua hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, bần đạo cũng không có dị nghị. Tần Vô Nhai cười ha ha một tiếng, nhấc tay áo phất một cái, trên bàn ấm trà tự hành bay lên, là bốn người rót đầy linh trà. Hắn bưng lên trước người chén trà, vậy liền như vậy nói định, Tần Mộ hay là lấy trà thay rượu, kính ba vị đạo hữu một chiếc. Tần Vô Nhai nâng cốc bên trong linh trà uống một hơi cạn sạch, Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân đều có chút bất đắc dĩ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Trần Uyên giơ lên chén trà, đặt ở bên miệng, nhưng cũng không uống vào, mà là mở miệng nói ra, còn có một chuyện, cần thương lượng rõ ràng, miễn cho sinh ra hiềm khích. nếu là chúng ta thành công chém giết 5 tên yêu soái, hủy diệt bát đại vương tộc, đoạt được bảo vật phải làm thế nào phân phối? Ba người trong tay động tác ngừng một lát, từ từ buông xuống chén trà. Tần Vô Nhai nhìn về phía Trần Uyên, Trần đạo hữu đưa ra việc này, cũng đã có chỗ ý nghĩ, không ngại nói thẳng. Trần Uyên có chút túi đầu, nhìn về phía trong tay chén trà, chậm rãi nói, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, lần này đối phó yêu soái, Tần đạo hữu tu vi cao nhất, còn muốn ngăn trở ngao thường, phong hiểm lớn nhất. Nếu có điều lấy được, lẽ ra phải do Tần đạo hữu trước hết nhất chọn lựa, không biết Tần đạo hữu muốn vật gì. Tần Vô Nhai lắc đầu, Trần đạo hữu lời ấy sai rồi, ngao thương tuy là yêu soái trung kỳ, nhưng Tần Mội chỉ cần quấn lấy hắn liền có thể, không cần đem nó đánh giết, kỳ thực cũng không có bao nhiêu phong hiểm. Trái lại Trần đạo hữu mới vào hóa thần, liền muốn chém giết thành danh đã lâu vương tộc yêu soái. Nếu ta các loại có thể thắng, thuộc về đạo hữu công lao lớn nhất. Thu hoạch bảo vật, lẽ ra phải do đạo hữu trước hết nhất chọn lựa. Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân cảm thấy ngoài ý muốn, bát đại vương tộc thống ngự giới này vài vạn năm, không biết tích lũy bao nhiêu bảo vật, chính là đối với hóa thần tu sĩ tới nói, cũng là khó mà dứt bỏ. Tần Vô Nhai khi nào trở nên hào phóng như vậy, lại sẽ chủ động từ bỏ ưu tiên chọn lựa bảo vật. Nhưng hắn cao như thế do sáng thiết, Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân cũng chỉ có thể mở miệng phụ họa, đồng ý để Trần Uyên ưu tiên chọn lựa bảo vật. Đối với hai người tới nói, tự nhiên là càng muốn đem bảo vật chia đều. Nhưng ở hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu vi Tần Vô Nhai, cùng chủ động xin đi giết giặc chém giết một tên yêu đẹp trai Trần Uyên trước mặt, loại đề nghị này sẽ chỉ tự rước lấy nhục, hai người cũng chỉ có thể chôn sâu đáy lòng. Trần Uyên ngẩng đầu lên, ánh mắt từ chén trà bên trên rời đi, ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua, thần sắc thành khẩn, nếu ba vị đạo hữu đều đồng ý để Trần Mỗ ưu tiên chọn lựa bảo vật, cái kia Trần Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chúng ta bốn người cộng đồng xuyên qua không gian thông đạo, trải qua gian nguy, được xưng tụng là sinh tử chi giao. Mà cho dù chém giết cái kia 5 tên yêu soái, chúng ta cũng sẽ không dừng bước lại. Còn cần phi thăng yêu giới, lại tiến vào linh giới, không biết cần trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, duy có chân thành hợp tác mới có thể trung độ nan quan. Trần Mỗ không muốn bởi vì một chút bảo vật mà để cho chúng ta ở giữa sinh ra hiểm khích. Lần này nếu là có thể thắng, Trần Mỗ sẽ không lấy đi chân quý nhất bảo vật, mà là theo như nhu cầu, ba vị đạo hữu ý như thế nào? Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lúc này đáp ứng, hai vị đạo hữu cao như thế gió sáng tiết, vân đạo bội phục, liền theo đạo hữu nói như vậy, chúng ta bốn người theo như nhu cầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Uyên vậy mà cùng Tần Vô Nhai mở dạng, cũng chủ động từ bỏ ưu tiên chọn lựa bảo vật, tự nhiên là cầu còn không được. Mà Lục Vong Thiên tâm tư muốn tinh tế tỉ mỉ một chút, kinh ngạc sau khi, cũng không rời đi hỏi, xin hỏi Trần đạo hữu, chúng ta như thế nào theo như nhu cầu? Tần Vô Nhai thản nhiên nói, xin lắng hay nghe. Trần Uyên giải thích nói, thí dụ như Trần Mộ sơ nhập hóa thần, tu vi thấp nhất, lại là thể tu, việc cấp bách chính là tăng cao tu vi, rèn luyện thân thể. Cho nên Trần Mộ cần thiết đồ vật, chính là tôi thể linh thảo, tu luyện đang dược, yêu xoáy yêu đan cùng thể tu sử dụng thần binh. Hắn lời còn chưa dứt, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên sắc mặt đã trở nên khó coi. Ở đây bốn người, ai không cần tăng cao tu vi, ai không cần tu luyện đang dược, yêu xoáy yêu đan. Tôi thể linh thảo ngược lại là không dùng được, nhưng lần này đối phó là yêu thú vương tộc, không phải nhân tộc tông môn, chấn tộc bảo vật rất có thể đều là thần binh. Thậm chí khả năng có linh bảo thần binh tồn tại, coi như bọn hắn không dùng được, phi thăng thượng giới sau cũng có thể đổi lấy những bảo vật khác. Trần Uyên há miệng ra, liền phải đem có giá trị nhất bảo vật thu sạch nhập trong túi. Nếu như đây chính là hắn nói tới theo như nhu cầu, hai người kia tuyệt không đáp ứng. Liền ngay cả cùng Trần Uyên giao tình không cạn Lục Vong Thiên, giờ phút này trong lòng cũng là sinh ra một chút bất mãn. Tần Vô Nhai ngược lại là thần tình lạnh nhạt, cười như không cười nhìn xem Trần Uyên, phản phất là muốn nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Nhưng bọn hắn còn chưa mở miệng phản bác, Trần Uyên liền lời nói xoay chuyển, xúc động nói ra: "Nhưng nếu có thể hủy diệt yêu tộc, chính là chúng ta liên thủ chi công, Trần Mộ Hà có thể độc chiếm bảo vật. Trần Mộ nguyện đem tu luyện đan dược, 5000 năm trở lên linh hảo, pháp bảo linh tài, yêu thú vật liệu, linh thạch cực phẩm, toàn bộ tặng cho ba vị đạo hữu." Lời vừa nói ra, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên đều ngây ngẩn cả người, đã nghĩ kỹ phản bác chi tử, cũng nuốt trở vào. Trần Uyên đốn một chút, lại nói: "Đương nhiên, Trần Mộ cũng sẽ không mảy may lấy. Chỉ là Tần đạo hữu bây giờ đã là hóa thần trung kỳ, Lục đạo hữu, Thương Tùng đạo hữu tu vi từ lâu đạt đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa thần trung kỳ chỉ có cách xa một bước, hơn xa Trần Mộ. Yêu xoáy sơ kỳ yêu đan, đối với ba vị đạo hữu đã vô dụng, nhưng đối với Trần Mỗ lại là rất có giúp ích, tôi thể linh thảo đối với ba vị đạo hữu cũng là gần cả, Trần Mỗ liền mặt dày lấy chi. Ngoài ra Trần Mỗ đã đem tu luyện đan dược và nhất là chân quý 5000 năm linh thảo nhổ ra, 3000 năm linh thảo cùng ngàn năm linh thảo, liền từ chối thì bất kính. Những cái kia linh bảo trở xuống thần binh, đối với ba vị đạo hữu tới nói càng là không hề có tác dụng, không bằng cùng nhau tặng cho Trần Mỗ. Linh bảo thần binh giá trị liên thành, nếu là chỉ có một kiện, nên về Trần Mỗ tất cả. Nhưng nếu linh bảo thần binh tại một kiện trở lên, Trần Mỗ hay là chỉ chọn một kiện. Còn thưa thần binh, giao cho ba vị đạo hữu xử trí, Trần Mỗ tuyệt không lấy thêm, ba vị đạo hữu ý như thế nào? Thương Tùng đạo nhân đưa tay vuốt râu, cười nói, vần đạo không có dị nghị. Lục Vong Thiên cũng là khẽ bước cằm, trận chiến này có thể hay không thủ thắng, đều xem Trần đạo hữu có thể hay không nhanh chạm một tên yêu soái, chỉ lấy những bảo vật này, không chút nào quá đáng. Trần Uyên tắc muốn những bảo vật này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng cùng hắn lúc trước nói lên yêu cầu so sánh, lại muốn ít đi rất nhiều. Mà lại phần lớn đều là thể tu sử dụng đồ vật, cho dù toàn bộ tặng cho Trần Uyên, cũng là không sao. Bọn hắn còn có cơ hội phân đến chân quý nhất linh bảo thần binh, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Duy nhất đáng ra thương thảo chính là Trần Uyên cầm đi tất cả 3000 năm linh thảo cùng ngàn năm linh thảo. Nhưng bọn hắn hai người cũng không phải là luyện đan sư, coi như được chia linh thảo, cũng vô pháp lập tức luyện thành đan dược. Ngược lại là Tần Vô Nhai, thuật luyện đan so Trần Uyên còn muốn tinh xảo, hẳn là nhất là phản đối người. Đó Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân hơi có vẻ ánh mắt hài hước, Tần Vô Nhai nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, nói ra, Tần Mộ cũng không dị nghị. Hai người sững sờ, Tần Vô Nhai khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Trần Uyên mỉm cười, đa tạ ba vị đạo hữu, đem Trần Mộ cần thiết đồ vật tặng cho Trần Mộ. Về phần những bảo vật khác, Trần Mộ không mảy may lấy, tùy ý ba vị đạo hữu phân phối. Nói đi, hắn giơ lên ở trong tay thưởng thức thật lâu chén trà, hướng ba người một tính, sau đó đem trong chén thanh lương linh trà uống một hơi cạn sạch. Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân liếc nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tần Vô Nhai. Không biết Tần đạo hữu cần loại nào bảo vật. Tại Trần Uyên rời khỏi đằng sau, hai cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ không hẹn mà cùng liên thủ lại, cùng Tần Vô Nhai đối chọi gay gắt. Trần Uyên ở bên lặng lặng nhìn xem ba người tranh luận, phân chia như thế nào những cái kia còn tại yêu tộc bảo vật trong tay, trong lòng thầm than một tiếng. Bát đại vương tộc qua nhiều năm như thế, tích lũy tu luyện đan dược và 5000 năm linh thảo tất nhiên không ít. Nếu có thể toàn bộ cầm vào tay, nói không chừng có hy vọng trùng kích hóa thần trung kỳ. Nhưng hắn cuối cùng không có khả năng độc chiếm tất cả bảo vật, có thể có được tất cả 3000 năm linh thảo, ngàn năm linh thảo, tôi thể linh thảo, yêu xoáy yêu đan cùng chí ít một kiện linh bảo thần binh, đã là rất có thu hoạch. Đem những này linh thảo cùng yêu đan luyện thành đan dược, hẳn là có thể đủ để tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, rút ngắn thật nhiều cùng hóa thần trung kỳ khoảng cách. Trần Uyên chưa bao giờ nghĩ tới, muốn đem tất cả bảo vật chiếm làm của riêng. Tần Vô Nhai một lòng muốn phi thăng thượng giới, tự thân lại có rất nhiều bí ẩn, có lẽ sẽ không để ý những bảo vật này. Nhưng Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân hai cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hữu tử nhất sinh, mới vừa tới giới này, còn muốn mạo hiểm cùng năm tên yêu soái giao thủ, tuyệt không có khả năng bỏ qua bát đại vương tộc tích lũy bảo vật quý giá. Nếu là Trần Uyên muốn nuốt một mình bảo vật, bốn người liên thủ cục diện, ngay lập tức sẽ sụp đổ. Tần Vô Nhai tại trong Bắc Hải đáp ứng Trần Uyên yêu cầu, cũng là lòng dạ khó lường. Bởi vì không gian thông đạo sự tình, để Lục Vong Thiên, Thương Tùng đạo nhân đối với hắn đoán khí rất sâu, tất nhiên sẽ cùng Trần Uyên cộng đồng tiến tới. Như bởi vì còn chưa tới tay yêu tộc bảo vật, liền để Trần Uyên cùng hai người sinh ra nhiều khích, Tần Vô Nhai lại triển lộ hóa thần trung kỳ tu vi, liền có thể thuận thế một lần nữa khống chế cục diện. Hắn một lòng muốn phi thăng thượng giới, Trần Uyên sao lại không phải như vậy? Nhậm Lao Ma náo ra động tĩnh to lớn như thế, cũng chỉ có hắn cùng Trần Uyên tìm được Nhậm Lao Ma lưu lại tung tích, xâm nhập Bắc Hải bên trong. Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân một cái tiến vào Thanh Khư sơn mạch, một cái ẩn cư trên hoang đảo, nhìn như là lấy thương thế làm trọng, kỳ thực nhuệ khí đã mất, làm việc cẩn thận chặt chẽ. Coi như thương thế khôi phục, cũng không dám chủ động bại lộ tung tích. Càng sẽ không như Trần Uyên bình thường, chủ động tiếp xúc nhân tộc đại tu sĩ, nhu cầu phi thăng chi pháp. Tần Vô Nhai rất rõ ràng, khi tiến vào linh giới trước đó, vô luận lớn bao nhiêu khác nhau, Trần Uyên đều sẽ lựa chọn liên thủ với hắn, bởi vì chỉ có hai người liên thủ mới có thể chém giết cái kia năm tên yêu soái. Nhưng Trần Uyên lại là không chút nào lòng tham, chủ động xá khí chân quý nhất 5000 năm linh thảo cùng tu luyện đan dược, để Tần Vô Nhai bất ngờ. Hắn không cách nào mượn cớ nổi lên, ngược lại để Lục Vong Thiên, Thương Tùng đạo nhân cùng Trần Uyên quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ. Sau 2 canh giờ, Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên rốt cục thương nghị hoàn tất, phân chia như thế nào hiện tại vẫn hư vô mở mịt yêu tộc bảo vật. Ba người đều là pháp tu, không có đặc biệt cần đồ vật, còn lại bảo vật chia linh thảo, pháp bảo, linh tài, yêu thú vật liệu, phù lục, trận pháp chờ chút, thay phiên chọn lựa. Tần Vô Nhai tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, tự nhiên là trước hết nhất chọn lựa, mà lại lần thứ nhất chọn lựa bảo vật lúc, có thể lựa chọn hai kiện. Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân thì dựa theo ở sau đó trong trận đại chiến kia cống hiến, thay phiên chọn lựa. Cực phẩm trở xuống linh thạch, đối với hóa thần tu sĩ đã vô dụng. Linh thạch cực phẩm đối với hóa thần tu sĩ tác dụng không nhỏ, nhưng cũng có chút có hạn. Mặc dù Trần Uyên chủ động xá khí linh thạch, tại Lục Vong Thiên đề nghị bên dưới, hay là đem đoạt được linh thạch cực phẩm chia 4 phần, 4 người tất cả lấy thứ nhất. Bất quá còn lại linh thạch tác dụng mặc dù không lớn, nhưng số lượng quá mức khổng lồ, đồng dạng cũng là chia 4 phần, tất cả lấy thứ nhất. Thương Tùng đạo nhân ngôn từ bên trong rất nhiều ám chỉ, tựa hồ muốn độc chiếm những này linh thạch cấp thấp. Ba người biết hắn bản tính, nhìn như không thấy, Thương Tùng đạo nhân cũng không tốt nói rõ yêu cầu, nếu không có mất hóa thần tu sĩ thể diện, đành phải hậm hực từ bỏ. Về phần bát đại vương tộc truyền thừa xuống công pháp thần thông, thì là mỗi người phục chế 1 phần. Bất quá yêu tộc trọng yếu nhất chính là huyết mạch, mạnh nhất thần thông là Thiên Phú thần thông, truyền thừa kém xa nhân tộc tông môn, bốn người đối với cái này cũng không có cỡ nào coi trọng. Trần Uyên cuối cùng còn đưa ra một cái yêu cầu, nếu là từ bát đại vương tộc trong tay đạt được tôi thể đan dược, có thể là mặt khác đối với thể tu hữu dụng đồ vật, thì phải về hắn tất cả. Ba người đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, bọn hắn không dùng được những vật này, mà Trần Uyên thực lực càng mạnh, tiến vào yêu giới sau, trở về linh giới năm chắc liền có thể lớn hơn mấy phần. Mà bàn xong xuôi bảo vật phân phối sự tình sau, bốn người lúc này mới bắt đầu thương nghị cụ thể như thế nào dụ sát ngân thiên kiếp, cùng như thế nào đối phó còn thừa 4 tên yêu soái. Trần Uyên nói dụ sát ngân thiên kiếp không khó, trước hết để cho Thẩm Ký Bạch đem ngân lục dẫn xuất, đem nó chém giết. Trước đây Trần Mỗ chỉ là chém giết 2 tên vương tộc đê gia yêu tướng, liền dẫn tới vương tộc dò xét, đem một tòa nhân tộc thành trì san thành bình địa. Cao gia yêu tướng bỏ mình, Thiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc tuyệt sẽ không thờ ơ, chắc chắn phái ra mặt khác cao gia yêu tướng, điều tra ngân lục nguyên nhân cái chết. Chúng ta đem đến đây dò xét cao gia yêu sắp hết số chém giết, đợi nó bản mệnh nguyên đèn dập tắt, ngân thiên kiếp chắc chắn tức giận không thôi. Mà chúng ta thân phận chưa lộ, ngân thiên kiếp tuyệt sẽ không cho rằng là tu sĩ nhân tộc cách làm, sẽ chỉ cho rằng là mặt khác yêu soái đột nhiên xuất thủ, đối phó Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc. Yêu tộc 5 tên yêu soái lẫn nhau biết được nội tình, ngân thiên kiếp sẽ không lo lắng cho mình có nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn tự mình xuất thủ. chỉ cần hắn rời đi tộc địa, rơi vào chúng ta bẫy, tranh luận thoát khỏi cái chết. Ba người khác đều là gật đầu đồng ý. Tần Vô Nhai nói cái kia Thẩm Ký Bạch sinh tử do Trần Đạo Hữu không chế, việc này liền làm phiền Trần Đạo Hữu. Dụ sát Ngân Thiên kiếp sau, liền muốn đem mặt khác bốn tên yêu soái dụ ra, ba vị đạo hữu có thể có ý nghĩ. Ba người suy tư một lát, Lục Vong Tuyên chậm rãi mở miệng, việc này không cần gấp tại nhất thời, bát đại vương tộc ở giữa tranh đấu không ngớt, cái kia năm tên yêu soái tuyệt sẽ không để lẫn nhau biết được tự thân sinh tử. Chúng ta chém giết Ngân Thiên kiếp sau, đều có thể trước diệt đi Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc, lại cầu mưu cái này bốn tên yêu soái. Thương Tùng đạo nhân ánh mắt sáng lên, chúng ta mặc dù đã định ra tốc chiến tốc thắng kế sách, nhưng du đấu chi pháp cũng không cần như vậy bỏ qua. Diệt đi Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc sau, Kình Thiên thần quy, sát hổ, Tiểm Nha tam tộc không có yêu soái tọa trấn, cũng có thể thuận tay diệt đi. Trần Nguyên âm thầm lắc đầu, Thương Tùng đạo nhân hay là bản tính cũng khó rời đi, thân là hóa thần tu sĩ, lại đối với những cái kia đê giai tài nguyên tu luyện coi trọng như thế. Tần Vô Nhai cũng là hơi nhướng mày, trầm thì sinh biến, diệt đi Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc đã đầy đủ, chúng ta có thể mượn cơ hội tìm hiểu Phi Thăng Thông đạo chỗ, làm cường công chi thế. Đây là yêu tộc yếu hại, cái kia bốn tên yêu xoáy nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ cần bọn hắn đến đây ngăn cản, đến lúc đó liền có thể tới nhất quyết tứ hùng. Trần Nguyên mở miệng bắt bỏ, Phi Thăng Thông đạo không cho sơ thất, không thể ở chỗ này cùng cái kia bốn tên yêu xoáy giao thủ. Như nó dưới tình thế cấp bách, đem Phi Thăng Thông đạo hủy đi, chúng ta chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tần Vô Nhai hỏi, Trần đạo hữu có gì cao kiến? Trần Nguyên mỉm cười, Trần Mỗ tại nhân giới lúc, từng cùng Thái Minh Tông, Thiếu Huyền môn đạo hữu đối phó vạn yêu hải hai đại vương tộc. Nếu là theo thứ tự vây công hai đại vương tộc, cần công phá nó hộ đạo đại trận, còn muốn tiêu diệt toàn bộ nó trong tộc tàn mạn khắp nơi yêu tướng, quá mức phiền phức. Trần Mỗ liền trước hướng Côn Ngư bộ tộc ở Chi Bắc Minh đảo, vây mà không công, tùy ý nó trong tộc yêu tướng hướng Giao Long bộ tộc cầu viện. Đợi Giao Long bộ tộc viện binh chạy đến, lại nhất cử xuất thủ, hai đại vương tộc một khi hủy diệt. Bây giờ chúng ta đồng dạng đối phó yêu tộc, cũng có thể áp dụng pháp này. Chọn một vương tộc đánh nghi binh, coi đây là mồi, mặc kệ trong tộc yêu tướng cầu viện, dẫn tới mặt khác yêu soái, sẽ cùng một trong quyết cao thấp. Tần Vô Nhai khẽ bước cằm, pháp này rất hay, lợi dụng Thiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc làm mồi nhử như thế nào? Trần Uyên khẽ lắc đầu, không thể, chúng ta vây công Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc lúc, Ngân Tiên Kiếp đã chết, không có yêu soái tỏa chấn, như thế nào ngăn trở chúng ta vây công? Yêu soái nhất định có thể nhìn ra trong đó có bẫy, ngược lại sẽ lòng sinh phòng bị. Nhất định phải lựa chọn có yêu soái chấn giữ vương tộc, mà lại muốn để nó trong lòng sinh ra sợ hãi, đồng thời hướng mặt khác ba tên yêu soái cầu viện. Lục Vong Thiên nói Trần Đạo Hữu nói cực phải, nếu chúng ta đã quyết định tốc chiến tốc thắng, liền muốn khắc tận toàn công, không có khả năng lưu lại yêu soái tính mệnh, để nó có cơ hội cùng thượng giới yêu tộc câu thông. Mà lại giới này đã có nhân giới ghi chép lưu truyền tới nay, yêu tộc rất có thể cũng hiểu biết việc này, thậm chí biết tại trận kia thượng cổ trong đại chiến, nhân giới không gian thông đạo đã bị yêu ma đại quân hủy đi. Nếu để cho cái kia mấy tên yêu soái đoán ra chúng ta ý đồ, hủy đi Phi Thăng thông đạo, hối hận thì đã muộn. Ba người đều là gật đầu đồng ý, bọn hắn thân là tu sĩ nhân tộc, lại muốn phi thăng yêu giới, phong hiểm cực lớn. Trước đây Trần Nguyên đưa ra du đấu chi pháp, chính là trở ngại song phương thực lực sai biệt hành động bất đắc dĩ, nhìn như ổn thỏa, kỳ thực lại là binh đi nước cờ hiểm. Cái kia mấy tên yêu soái vô luận là hủy đi Phi Thăng thông đạo, hay là đem việc này bẩm báo thượng giới yêu tộc, đều sẽ để bọn hắn thất bại trong gang tấc. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng bây giờ có cơ hội đem bốn tên yêu soái một mẹ hút gọn, tự nhiên là một tia phong hiểm cũng không thể bốc lên. Tần Vô Nhai nói theo Trần Đạo Hữu góc nhìn, chúng ta tuyển định cái nào yêu thú vương tộc tốt nhất? Trần Nguyên trầm ngâm một chút, nói ra, tạm thời còn không thể xác định, còn phải xác minh Phi Thăng thông đạo chỗ. Chúng ta tuyển định vương tộc, không thể khoảng cách Phi Thăng thông đạo quá gần, để tránh xảy ra bất trắc. Lục Vong Thiên nói vậy liền dụ sát Ngân Tiên tiếp sau, làm tiếp so đo. Bất quá trước đó, Lục Mộ cùng Thương Tùng đạo hữu còn phải điều dưỡng thương thế, còn xin hai vị đạo hữu tạm đợi một thời gian. Chương 818, Lang Vương chương 818, Lang Vương Trần Nguyên cùng Tần Vô Nhai từ không dị nghị, bốn người lại thương lượng một phen chi tiết, Trần Nguyên triệt hồi thần thức bình chứng, đem Thôi Ngọc Hành cùng Nguyên Đình chân nhân triệu nhập trong lầu. Trần Nguyên nghiêm nghị nói, chúng ta bốn người trải qua một phen thương thảo, quyết định tại một năm sau, đối với yêu tộc độc thủ, muốn một lần là xong, triệt để diệt đi tám đại vương tộc, đưa ta tu sĩ nhân tộc một mảnh càn khôn tươi sáng. Hai người thân thể chấn động, lúc này đang muốn mở miệng, lại bị Trần Nguyên đưa tay ngăn trở. Thanh âm trầm thấp xuống, trận chiến này không thể coi thường, yêu tộc thực lực cường thịnh, nội tình thâm hậu. Chúng ta lấy yếu chống mạnh, nhất định phải binh đi nước cờ hiểm, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu là tham chiến, chính là cựu tử nhất sinh. Nguyên Đình chân nhân xúc động nói vạn bối há lại Thẩm Ký Bạch như vậy ham sống sợ chết hạng người, nguyện ý nghe từ bốn vị tiền bối phân công, tử chiến không lùi. Thôi Ngọc Hành gần từng chữ, vạn bối ngày đêm năm chiều, đều là như thế nào hủy diệt yêu tộc, bây giờ rốt cục có thể đường đường chính chính cùng đánh một trận, dù chết không tiếc. Trần Uyên mỉm cười, trận chiến này phong hiểm mặc dù không nhỏ, nhưng nếu không có cơ hội thắng, chúng ta cũng sẽ không mạo muội độc thủ. Bất quá trước đó, Thương Tùng đạo hữu cần tìm một chỗ linh khí dư giả chi địa, điều dưỡng thương thế Nguyên Đỉnh chân nhân trong động phủ chỉ có một đầu linh mạch cỡ trung, Lục Vong Tuyên tiếp tục lưu lại nơi đây dưỡng thương, Thương Tùng đạo nhân liền muốn thay chỗ hắn. Thôi Ngọc Hành lúc này mở miệng, vạn bối trong động phủ có một đầu linh mạch cỡ trung, cùng nơi đây tương xứng, cung thỉnh Thương Tùng tiền bối dời bước. Thương Tùng đạo nhân khẽ bước sợi râu, cười nói, cái kia bần đạo liền làm phiền. Thôi Ngọc Hành nói tiền bối chết sát vạn bối, nhưng có phân phó, cứ việc báo cho biết, vạn bối ổn thỏa tận tâm tận lực. Thương Tùng đạo nhân khẽ miệng mỉm cười, nhưng lại cũng không mở miệng. Giới này tu sĩ nhân tộc đã bị Trần Nguyên thu phục, trong đó ba tên đại tu sĩ còn bị gieo cái kia chu hiếm chân hỏa, hắn đương nhiên sẽ không bao biện làm thầy. Lục Vong Thiên trầm ngâm một chút, hỏi, lần trước tại Thanh Khư Sơn mạch bên ngoài, Lục Mộ nắm thôi Tiểu Hữu điều tra cái kia cô hồng tử hạ lạc, nhĩ hậu liền tới đến Nguyên Đình Tiểu Hữu động phủ dưỡng thương. Tiểu Hữu lại đi hướng Tinh Trừ Thành chờ đợi Trần Đạo Hữu trở về, lại không được gặp, hôm nay gặp lại, không biết Tiểu Hữu có thể có thu hoạch. Ba người khác nghe thấy lời ấy, đều là nhìn về phía Thôi Ngọc Hành, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý tò mò. Tần Vô Nhai cùng Thương Tùng đạo nhân đều từ Trần Uyên trong miệng nghe nói qua cái tên này, giới này trong tu sĩ nhân tộc, tựa hồ chỉ có người này biết được thượng cổ nhân giới truyền thuyết, mà trừ một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên ngoài, người khác đều là không tin. Cái này cô hồng tử ngay cả mấy vạn năm trước thượng cổ bí ẩn đều là biết được, đối với thống ngự giới này vài vạn năm yêu tộc, hẳn là cũng biết không ít bí ẩn, thậm chí có khả năng biết được phi thăng thông đạo phương vị. Nếu là xác minh người này thân phận, đối với bốn người đối phó yêu tộc, nói không chừng sẽ có chỗ giúp ích. Thôi Ngọc Hành mặt lộ ấy nấy, vạn bối hổ thẹn, hôm nay nhìn thấy bốn tên tiền bối, kích động trong lòng, lại nhất thời quên việc này. Đến lục tiền bối phân phó sau, vạn bối liền đi tìm thăm mấy tên ẩn cư tu sĩ, tìm hiểu cái này cô hồng tử hạ lạc. Nhưng vạn bối liên tiếp bái phòng 6 tên ẩn cư tu sĩ, lại không một người nghe nói qua người này danh hiệu. Vạn bối rơi vào đường cùng, lại đi hỏi thăm từng cùng cái này cô hồng tử từng có gặp mặt một lần Trương Huyền Thương Trương đạo hữu. Nhưng hắn lúc trước cũng là tại Thanh Khư Sơn mạch bên trong tầm bảo lúc, gặp cái này cô hồng tử, đồng hành mấy ngày sau, liền lại phân mở. Lúc đó người này mang theo mặt nạ, che khuất khuôn mặt, thanh âm cũng là khàn giọng khô khốc, hiển nhiên trải qua ngụy trang. Trương đạo hữu ngược lại là tận mắt thấy cái này cô hồng tử cùng người đấu pháp, nhưng chỉ là bắn ra một đạo lưu quang màu xanh, liền đem một tên trung gia yêu đem chém giết, lập tức liền biến mất không thấy. Trương đạo hữu nhìn thoáng qua phía dưới, cũng không biết đây là pháp bảo gì, chỉ biết người này thực lực bất phàm, trung gia yêu đem cũng xa không phải đối thủ của nó, sợ là có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Bốn người nghe thấy lời ấy, không khỏi hơi nhướng mày. Cái này cô hồng tử không có để lại bất cứ dấu vết gì, xem ra trong thời gian ngắn là không thể nào tìm tới tâm tích của hắn. Lục Vong Thiên Mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, lẩm bẩm nói, cái này cô hồng tử đi qua bừa bãi vô danh, che lấp khuôn mặt, biến mất bản thân, thậm chí ngay cả pháp bảo thần thông đều không có hiện lộ. Nghe vào cùng bọn ta bốn người ngược lại là tương tự như vậy, hẳn là cũng là từ nhân giới vượt giới mà đến. Thương Tùng đạo nhân khẽ vuốt sợi râu tay phải dừng lại, khẽ lắc đầu, nhân giới trừ chúng ta bên ngoài, lại không hóa thần tu sĩ, mà đại tu sĩ tuyệt đối không thể xuyên qua không gian thông đạo, người này nếu là nhân giới tu sĩ, như thế nào vượt giới mà đến? Tần Vô Nhai thản nhiên nói, chúng ta có thể đi vào giới này, hay là dựa vào Trần đạo hữu chi lực, cái này cô hồng tử tuyệt đối không thể là từ nhân giới mà đến. Thôi Ngọc Hành cùng Nguyên Đình chân nhân nghe vậy, lặng yên nhìn về phía Trần Uyên. Nguyên lai bốn vị này hóa thần tiền bối có thể xuyên qua hung hiểm không gian thông đạo, đi vào giới này, đúng là dựa vào Trần tiền bối. Bọn hắn lại nghĩ tới Trần Uyên thúc đẩy cái kia yêu dị màu trắng linh hỏa, tiện tay xóa đi huyết ti cổ chẳng cảnh, trong lòng sinh ra mấy phần đương nhiên cảm giác. Vô luận vị này Trần tiền bối ngay cả huyết ti cổ đều có thể xóa đi, lại triển lộ thủ đoạn gì, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Lại nhìn về phía mặt khác ba vị hóa thần tiền bối lúc, mặc dù cũng là tất cung tất kính, nhưng ít hơn mấy phần phát ra từ nội tâm kính sợ. Cô hồng tử thân phận thành mê, mấy người cũng không có quá nhiều để ý hắn, tối đa cũng chỉ là một cái đại tu sĩ. Lục Vong Thiên để Thôi Ngọc Hành tìm hiểu người này thân phận, cũng chỉ là tiện tay rơi xuống một viên nhạn tử, đối với thế cục không có quá lớn ảnh hưởng. Sau đó Lục Vong Thiên lưu tại Vũ Lâm dưỡng thương, Thôi Ngọc Hành dẫn Thương Tùng đạo nhân tiến đến động phủ dưỡng thương, Tần Vô Nhai cùng Trần Uyên đồng quy Tinh Trừ Thành. Nguyên Đình chân nhân thì là đi tìm Thẩm Ký Bạch, Trúc Tiên Tử cùng Cửu Nguyên thượng nhân, để bọn hắn đi Tinh Trừ Thành bái kiến Trần Uyên cùng Tần Vô Nhai, tiếp xuống đại chiến còn cần bọn hắn xuất lực. Hai người trở về Tinh Trừ Thành trên đường, Trần Uyên hỏi, Tần đạo hữu có thể biết được không gian thông đạo kia cửa ra vào ở nơi nào? Tần Vô Nhai mắt sáng lên, Trần đạo hữu vì sao hỏi đến việc này? Trần Uyên thản nhiên nói, trận chiến này tuy nói chúng ta xuất kỳ bất ý, không nhỏ nắm chắc, nhưng phong hiểm cũng là cực lớn. Nếu là cuối cùng bị thua, vẫn là phải tìm một con đường lùi. Tần Vô Nhai giống như cười mà không phải cười nói, Tần Mộ vốn cho rằng Trần đạo hữu tâm tính cứng cỏi, nhuệ khí mười phần, không nghĩ tới lại cũng có sợ chiến thời điểm. Trần Uyên nói Trần Mộ không phải là sợ chiến, chỉ là để phòng bạn nhất thôi. Tần Vô Nhai lắc đầu, sợ là muốn để đạo hữu thất vọng, Tần Mộ đối với không gian chi lực nắm giữ, kém xa đạo hữu. Cái kia hư không vẻ vô cánh phía dưới, không gian ba động cuồng bạo mà hỗn loạn, Tần Mộ cũng không hiểu biết không gian thông đạo lối ra cụ thể phương vị. Trần Uyên lông mày nhíu lại, nói như thế, chúng ta đã không có đường lui, nếu là không cách nào thủ thắng, liền muốn đều táng thân nơi này. Tần Vô Nhai khẽ bước cằm, không sai, mong rằng Trần đạo hữu không được lưu thủ, có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển đi ra, không thành công, liền thành nhân. Trần Uyên thâm ý sâu sắc nhìn Tần Vô Nhai một chút, Trần Mộ đương nhiên sẽ không lưu thủ, bất quá chúng ta trong bốn người, chỉ có đạo hữu là hóa thần trung kỳ, tu vi thâm hậu nhất, thủ đoạn cũng cao cường nhất, chính là trận chiến này trụ cột bước vàng. Mà yêu tộc thống ngự giới này mấy vạn năm, không biết có giấu bao nhiêu át chủ bài, chỉ sợ không phải mặt ngoài hiện lộ ra đơn giản như vậy. Tần đạo hữu nếu là lại giấu giốt, chúng ta chỉ sợ không có mấy phần thắng. Tần Vô Nhai hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, đạo hữu yên tâm, việc quan hệ phi thăng, Tần Mộ tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Hai người trở lại Tinh Trừ Thành sau, Trần Uyên tiếp tục luyện hóa còn lại hai hạt yêu nguyên đan, Tần Vô Nhai thì là trong động phủ ngồi xuống điều tức. Hai tháng sau, Trần Uyên luyện hóa đan dược, tu vi tăng trưởng mấy phần. Đổi thành bình thường hóa thần tu sĩ, luyện hóa 5 hạt đan dược, có thể chống đỡ trăm năm khổ tu. Nhưng đối với Trần Uyên tới nói, cho dù tăng thêm tại nhân giới luyện hóa cái kia 16 hạt hóa thần sơ kỳ đan dược, cũng không bất quá chỉ là vừa mới thoát ly mới vào hóa thần hoàn cảnh. Lại qua một tháng, Nguyên Đình chân nhân dẫn Thẩm Ký Bạch, Trúc Tiên Tử, Cửu Nguyên thượng nhân đồng loạt đi vào Tinh Trừ Thành, bái kiến Trần Uyên cùng Tần Vô Nhai. Trúc Tiên Tử bây giờ mới biết có 4 tên hóa thần tu sĩ vượt giới mà đến, đối phó yêu tộc, mừng rỡ không thôi, tại 2 tên hóa thần tiền bối trước mặt, cung kính dị thường. Cửu Nguyên thượng nhân biết được Trần Nguyên 4 người chẳng mấy chốc sẽ đối với yêu tộc động thủ, càng là rất là phân chấn, hiếm thấy lộ ra mấy phần khẳng khái thái độ. Nhưng Thẩm Ký Bạch nụ cười trên mặt lại là có chút miễn cưỡng, hắn đã từ Trần Nguyên trong miệng biết được, cần chính mình dụ ra ngân lục. Đây cũng không phải là việc khó, hắn âm thầm đầu nhập vào Khiếu Nguyệt Ngân Sói bộ tộc trên 100 năm, thể nội gieo xuống huyết tí cổ, đều là do ngân lục cùng hắn liên hệ. Thẩm Ký Bạch sinh tử bị quản chế tại người, ngân lục lại lấy ra linh thạch đan dược tương dụ, hắn cũng nguyện ý hợp tác, nhiều lần cung cấp tin tức. Cũng dựa theo ngân lục chỉ thị, chém giết mặt khác vương tộc cực kỳ phụ thuộc yêu tộc yêu tướng, rất được ngân lục tín nhiệm. Trần Uyên mở miệng lúc, hắn liền nghĩ ra chí ít 3 cái lý do, có thể đem ngân lục dẫn xuất tộc địa. Nhưng Trần Uyên mục tiêu lại không chỉ là một cái nho nhỏ ngân lục, mà là Khiếu Nguyệt Ngân Sói bộ tộc tộc trưởng, cũng là Vạn Yêu Châu ngũ đại yêu soái một trong, Khiếu Nguyệt Lang Vương Ngân Tiên Kiếp. Giới này yêu tộc cùng nhân giới yêu tộc khác biệt, có thể cùng thượng giới câu thông, chỉ có luyện hư yêu tu mới có thể xưng yêu vương. Nhưng luyện hư yêu vương dù sao tại phía xa thượng giới, yêu soái liền đứng ở giới này đỉnh. Ngân Thiên Kiếp có lẽ sẽ không để ý những hư danh này, nhưng Khiếu Nguyệt Ngân Sói bộ tộc lại là đối vị này phù hộ tộc đàn mấy ngàn năm lão tổ cực kỳ sủng kính, mang theo Khiếu Nguyệt Lang Vương danh hiệu, cả tụng không thôi. Thẩm Ký Bạch lúc trước chính là bị Ngân Thiên Kiếp tự tay bắt, trong lòng sinh ra một tia ham sống chi niệm, bị gieo huyết tí cổ. Nếu là Ngân Thiên Kiếp không có xuất thủ, hắn có lẽ sẽ chết tại Khiếu Nguyệt Ngân Sói bộ tộc cao gia yêu tướng trong tay, nhưng tuyệt không có khả năng bị bắt sống. Mà Ngân Thiên Kiếp chỉ là một chiêu hời hợt, Thẩm Ký Bạch liền không hề có lực hoàn thủ. Hắn hiện tại còn nhớ rõ yêu đẹp trai uy thế ngập trời, loại kia tuyệt vọng cảm giác, càng là khắc cốt minh tâm. Thẩm Ký Bạch vì mạng sống có thể đầu nhập vào yêu tộc, hiện tại đương nhiên không muốn cùng yêu tộc đối đầu, càng không muốn lần nữa đối mặt Ngân Thiên Kiếp. Mặc dù hắn không cần cùng yêu soái giao thủ, nhưng nghĩ đến 8 đại vương tộc những cái kia cao gia yêu tướng, liền để hắn sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Thẩm Ký Bạch cũng không cho rằng, Trần Uyên 4 người tại đối phó cái kia 5 tên yêu đẹp trai thời điểm, còn có nhàn hạ bận tâm bọn hắn cái này 5 tên đại tu sĩ. Nhưng Thẩm Ký Bạch vô cùng rõ ràng, từ khi thể nội bị gieo xuống cái kia hỏa liên ấn ký sau, hắn tại Trần Uyên trước mặt, liền không có kẻ mặc cả chỗ trống. Nhìn xem Cửu Nguyên thượng nhân, Nguyên Đình chân nhân cùng Trúc Tiên tử phấn chấn sục sôi thái độ, Thẩm Ký Bạch nhưng trong lòng sinh ra vẻ bi thương cảm giác. Cũng không biết trận đại chiến này đằng sau, nhân tộc 5 tên đại tu sĩ có thể sống sót mấy người. Chương 819, tể tụ chương 819, tể tụ dưới bóng đêm tinh trừ thành đèn đuốc sáng trưng, huyên náo thanh âm đáp lấy gió đêm đầy ra, tản mát tại trong phố lớn ngõ nhỏ, cho tòa này hùng vĩ kiên thành tăng thêm một tia yên hòa khí tức, tường thành mặt ngoài vết máu màu đỏ sẫm phát tán ra hung sát chi khí, cũng bị hòa tan mấy phần. 2 năm trước đó, thú triều Mạn Sơn khắp nơi mà đến, còn có so yêu thú càng thêm đáng hận xà thần dạy tu sĩ, từ 4 phương 8 hướng vây công tinh trừ thành. Đại trận mở ra, trong thành tu sĩ cùng võ giả đại quân toàn bộ phun lên tường thành, sát phạt thanh âm cả ngày không dứt, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Trong thành phàm nhân toàn bộ đợi ở trong nhà, cầu nguyện thành chủ có thể xuất lĩnh tiên sư, đánh lui hung tàn đại quân yêu thú. May mắn là, tại thành chủ hảo hữu Trương chân nhân, cùng từ Bình Lạc thành di chuyển mà đến tiên sư, quân tốt trợ giúp bên dưới, tinh trừ thành thành phòng vững như thành đồng, thú triều vây công nửa tháng, tử thương vô số, cuối cùng lại không công mà lui. Nhưng chúng nó lưu lại máu tươi, nhuộm đỏ tinh trừ thành tường thành, đến nay vẫn không có hoàn toàn rút đi. Nhàn nhạt yêu khí cùng sát khí xoay quanh ở trên tường thành, để tất cả tới gần người, cũng không khỏi tự chủ tâm thần run rẩy. Mà trải qua lần này thú triều đằng sau, tại máu cùng chết rèn luyện phía dưới, kể vai chiến đấu Bình Lạc thành cùng tinh trừ thành giữa các tu sĩ lại không nhiễm khích. Đi qua tinh trừ thành cho dù có thể thành công chống cự thú triều, cũng tránh không được mấy trăm tên tu sĩ tử thương. Nếu là thú triều hung mãnh một chút, thậm chí sẽ có hơn ngàn tên tu sĩ chết tại yêu thú trong miệng, võ giả sĩ tốt thương vong càng là mấy lần tại mình. Nhưng ở Bình Lạc thành tu sĩ cùng quân tốt tương trợ phía dưới, chỉ có hơn 200 tên tu sĩ bất hạnh gặp nạn. Hai thành phàm nhân ở giữa ngăn cách cũng là giảm mạnh, yêu thú phá vỡ tinh trừ thành yếu đất tiến tĩnh, cũng làm cho bọn hắn rốt cuộc minh bạch, tại cái này yêu tộc vi tôn thế giới, nhân tộc chỉ có cùng nhau trông coi, mới có thể tìm được một phương an bình. Dựa theo quá khứ quy luật, thú triều đi qua đằng sau, chí ít trong vòng 10 năm, sẽ không lại lần đột kích. Trong thành phàm nhân có thể hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này, bốn phía quấy nhiều yêu thú cấp thấp cũng giảm bớt rất nhiều, tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Nhưng một tháng trước, thành chủ Túy Vân chân nhân đột nhiên tuyên bố dụ lệnh, mệnh trong thành tu sĩ ngoài lòng trong chặt, để phòng kỹ hơn, chung quanh tuần sát. Thành nam mấy ngọn núi linh khí nồng đậm, chính là trong thành tu sĩ mở động phủ chi địa, nhưng trong đó hai tòa là hùng vĩ nhất ngọn núi, lại bị Túy Vân chân nhân hạ lệnh cấm túc, trong thành tu sĩ không được đến gần. Trong đó một tòa khuyết tinh phòng, càng là thành chủ cùng Trương chân nhân nơi đặt động phủ, sớm tại mấy năm trước đó thì không cho tu sĩ cấp thấp tiếp cận. Bất quá có thể tại hai ngọn núi này mở động phủ, đều là tu sĩ kết đan, tu sĩ cấp thấp không bị ảnh hưởng, chỉ là nghị luận một trận, liền không còn để ở trong lòng. Nhưng ở trong bóng đêm, một đạo độn quang đi vào khuyết tinh phong giữa sườn núi, chậm rãi rơi xuống. Tối nay một vòng trăng tròn treo cao trời bên trong, nguyên hoa như nước, chiếu sáng người này thân ảnh, một bộ áo xanh, giống mạo tuấn lãng, chính là đã từng phụng dưỡng Trần Nguyên Tả Hữu, theo hắn cùng một chỗ tiến về Long Thần Thành Liêu Khai Dương. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía như mặc bầu trời đêm, trong con mắt phản chiếu ra hai vòng trăng tròn, con ngươi sáng ngời bên trong, lộ ra mấy phần khẩn trương chi ý tại Liêu Khai Dương trước mặt, là hai phiến nặng nề cửa đá, thanh đằng rủ xuống, xuyết lấy vài đóa hoa trắng, gió đêm phật đến, cánh hoa run rẩy, mùi thơm xông vào mũi. Liêu Khai Dương vừa mới phóng ra một bước, hai phiến dày đến hơn một xích cửa đá liền lặng lẽ rộng mở, không có phát ra một tia tiếng vang. Liêu Khai Dương cất bước mà vào, xuyên qua hai bên khảm dạ Minh Châu thông đạo, đi vào một cái bảy biện thanh lịch sảnh đá bên trong. Trần Uyên ngồi tại bên cạnh một chiếc bàn đá bên cạnh, khóe miệng mỉm cười, nhìn sang. Liêu Khai Dương hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, "Vạn bối đã đem tiền bối chi ý chuyển cáo cho chư vị tiền bối, chuyên tới để hướng tiền bối phục mệnh." Trần Uyên nhẹ gật đầu, lật tay xuất ra một cái bình ngọc, đưa tay đẩy, chậm rãi bay tới. Liêu Khai Dương hai tay tiếp nhận bình ngọc, nghi ngờ nói, "Đây là Trần Uyên ôn lời nói, hai năm này đến nay, tiểu hữu làm việc rất là cần cù, Trần Mỗ đều nhìn ở trong mắt. Sau ngày hôm nay, tiểu hữu không cần lại tùy thị Trần Mỗ tả hữu, huynh đan dược này chính thích hợp tiểu hữu sử dụng. Bất quá tiểu hữu ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã đột phá trúc cơ trung kỳ, tu vi tăng trưởng quá nhanh, hơi có vẻ phù phiếm, vẫn là chờ trúc lao căn cơ sau, lại luyện hóa đan dược không muộn." Liêu Khai Dương thu hồi bình ngọc, đa tạ tiền bối ban thưởng, vãn bối cần tuân tiền bối dạy bảo, tuyệt không dám tham nhanh liều lĩnh. Trần Uyên trầm ngâm một chút, lại dặn dò, "Tiểu hữu tâm tính thiện lương, nhưng tu tiên giới chung quy là mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Tiểu hữu ngày sau trong tu tiên giới hành động, quyết không thể có lòng dạ đàn bà." Liêu Khai Dương tại thú triều tiến đến lúc cứu chạy nạn phạm nhân, cùng tại Tịch Dương thành bên trong, nhìn thấy Na Long thần dạy tu sĩ trúc cơ làm ác lúc nói chuyện hành động, để hắn có chút thưởng thức. Trần Uyên đối với phạm nhân cũng là trong lòng còn có thương hại, từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, lại đối với tu sĩ cấp thấp có chút chiếu cố, là bởi vì kiếp trước sở học, để hắn có khác biệt quan niệm. Mà tu sĩ nghịch thiên mà đi, tín ngưỡng thực lực tu vi, giống Liêu Khai Dương như vậy trong lòng còn có thương hại người, lại là cực kỳ hiếm thấy. Liêu Khai Dương lên tiếng, đứng lên, do dự một chút, coi chừng hỏi, "Tiền bối thế nhưng là trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ?" Trần Uyên mắt sáng lên, không trả lời mà hỏi lại, "Tiểu hữu cớ gì nói ra lời ấy?" Liêu Khai Dương đạo, "Những cái kia đi vào tinh trừ thành nguyên anh tu sĩ, đối với tiền bối đều là tất cung tất kính. Liền ngay cả thôi chân nhân, Nguyên đỉnh chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân, ở tiền bối trước mặt cũng là chấp vãn bối chi lễ. Nếu tiền bối cũng là đại tu sĩ, bọn hắn vì sao muốn cung kính như thế?" Trần Uyên mỉm cười, "Tiểu hữu đoán không sai, Trần Mỗ xác là hóa thần tu sĩ." Trần Uyên đi vào tinh trừ thành sau, Liêu Khai Dương tựa như cùng với quá khứ bình thường, tiếp tục tùy thị tả hữu, thông báo tin tức. Mặc dù hắn thần thức cường hành không gì sánh được, nhưng cũng không thể cưỡng ép xông phá Túy Vân chân nhân, Trương Huyền Thương động phủ trận pháp, trực tiếp hướng nó truyền âm. Đằng sau Tần Vô Nhai đi vào tinh trừ thành, Trần Uyên càng cần lấy lễ để tiếp đón. Một tháng trước, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ nhao nhao chạy đến tinh trừ thành, cũng là Liêu Khai Dương đại Trần Uyên truyền đạt tin tức. Mặc dù Trần Uyên cùng Tần Vô Nhai, Thôi Ngọc Hành, thậm chí Bạch bọn người trao đổi lúc, Liêu Khai Dương đều sẽ sớm lui ra. Nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy đám người đối đãi Trần Uyên thái độ, đoán ra Trần Uyên tu vi cũng không đủ là lạ. Liêu Khai Dương văn nghe lời ấy, thần sắc càng căng thẳng hơn, nhân tộc mấy vạn năm đến, chưa bao giờ xuất hiện qua hóa thần tu sĩ, tiền bối chẳng lẽ là người dị giới, vượt giới mà đến. Trần Uyên nhẹ gật đầu, "Tiểu hữu đoán không sai." Liêu Khai Dương văn nghe lời ấy, như chút được gánh nặng giống như, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thành chủ lời nói thái huyền giới, vậy mà thật có việc hắn lại hỏi, "Vạn bối nghe nói, hóa thần tu sĩ liền có thể phi thăng thượng giới, tiền bối đã hóa thần, vì sao còn lưu tại giới này?" Trần Uyên cười cười, "Tiểu hữu biết được cũng không phải ít, hóa thần tu sĩ xác thực có thể phi thăng thượng giới, nhưng lại cần thông qua phi thăng thông đạo. Mà giới này phi thăng thông đạo nắm giữ tại yêu tộc trong tay, Trần Mộ muốn phi thăng thượng giới, trước hết xác minh phi thăng thông đạo chỗ, còn muốn diệt đi tám đại vương tộc." Liêu Khai Dương mục bên trong hiện lên một tia kích động, tiền bối triệu tập những nguyên anh này tiền bối, chính là muốn đối với yêu tộc độc thủ. Trần Uyên nói không sai, sau trận chiến này, tiểu hữu liền có thể trở về quê quán, giải quyết xong tâm nguyện. Về nhà Liêu Khai Dương thì thào nói nhỏ, khoe miệng lại là lộ ra một nụ cười khổ. Trần Uyên thấy thế, hơi nhướng mày, tiểu hữu thế nhưng là nói ra suy nghĩ của mình. Liêu Khai Dương do dự một chút, lắc đầu, "Vạn bối cầu chúc tiền bối diệt hết yêu tộc, khải hoàn mà về." Trần Uyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, "Tiểu hữu đi tu luyện đi." Liêu Khai Dương ôm quyền cúi đầu, không người lui ra. Trần Uyên nhìn xem hắn đi ra động phủ, nhấc tay áo phất một cái, động phủ cửa đá chậm rãi đóng lại. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, ánh bình minh vừa ló dạng, màu vỏ quýt ánh nắng ở chân trời ngưng tụ thành một đường, đâm rách vảy cá trạng mây mỏng, bao phủ tinh trừ thành sương mù chậm chạp tan rã. Trần Uyên đi ra động phủ, đội quan một quyển, đi vào đỉnh núi, đi vào trong một tòa đại điện. Trong điện song song trưng bày bốn tấm ghế bành, mười mấy tên tu sĩ đứng ở một bên, đang thấp giọng nói chuyện với nhau, có ong ong thanh âm truyền ra. Nhìn thấy Trần Uyên đi vào trong điện, đám người lập tức ngừng lại, nhao nhao xoay người lại, ôm quyền cúi đầu, đồng nói, "Bái kiến Trần tiền bối." Trần Uyên không ngừng bước, đi vào ghế bành trước, vẩy lên vạt áo trước, ngồi xuống. Hắn nhìn chung quanh một tuần, Thôi Ngọc Hành, Nguyên Đỉnh chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân, Trúc Tiên tử bốn tên đại tu sĩ thình lình xuất hiện. Từng bị Trần Uyên gieo xuống hỏa liên ấn ký phúc hậu tu sĩ đứng ở trong góc nhỏ, mồ hôi lạnh trên trán ẩn hiện. Một tên dáng người cường tráng tu sĩ áo đen đứng tại Thôi Ngọc Hành bên cạnh, một đôi môi mỏng nết, cung kính thần sắc, vẫn như cũ không che giấu được cái kia một đôi sắc bén con mắt. Trần Uyên ánh mắt tại tu sĩ áo đen trên thân dừng một chút, người này chính là Kim Lân thành thành chủ, Ngưu Phản Giao Long bộ tộc Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Ngao Phong. Hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, "Chư vị tiểu hữu không cần đa lễ." Đám người lúc này mới đứng lên, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt ẩn hàm kính sợ cùng kích động. Lúc này khoảng cách Trần Uyên cùng Tần Vô Nhai trở về Tinh Trừ Thành đã qua một năm có thừa. Lục Vong Thiên, Thương Tùng đạo nhân khỏi hẳn tương thế, một tháng trước chạy đến Tinh Trừ Thành. Trần Uyên không lại trì hoãn thời gian, dựa theo bốn người quyết định kế sách, điều động Tôi Ngọc Hành, Nguyên Đỉnh chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân, Trúc Tiên tử lao tới nhân tộc các nơi thành trì, triệu tập Nguyên Anh tu sĩ đến đây trợ chiến. Thẩm Ký Bạch thì là có trách nhiệm khác, lặng yên rời đi Tinh Trừ Thành, tiến đến chuẩn bị. Trần Uyên trước đây âm thầm dò xét, tìm ra ba tên âm thầm đầu nhập vào yêu tộc nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nổ tám đại vương tộc chôn ở nhân tộc cám tử. Là lấy nhân tộc nguyên anh tu sĩ tề tụ tinh trừ thành sự tình cực kỳ bí ẩn, yêu tộc đến nay nhưng vẫn bị mơ mơ màng màng. Ba ngày trước đó, theo người cuối cùng đến, nhân tộc tất cả nguyên anh tu sĩ tề tụ tinh trừ thành, tổng cộng đại tu sĩ 5 người, nguyên anh trung kỳ tu sĩ 9 người, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ 35 người. Tại tám đại vương tộc trước mặt, nguồn lực lượng này lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Tùy ý một tên yêu soái xuất thủ, có thể là hai đại vương tộc liên thủ, thậm chí chỉ cần giao long bộ tộc có thể là côn ngư bộ tộc, phái ra nó dưới trướng yêu tướng cùng thần giáo tu sĩ, liền có thể diệt đi cả nhân tộc. Nhưng chính là những nguyên anh này tu sĩ, biết do tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm, nhưng như cũng dựng lên từng tòa nhân tộc thành trì, phù hộ mấy chục vạn phàm nhân, ra sức chống cự không ngừng không nghỉ thú triều, mà không phải giống những cái kia ẩn thế tu sĩ bình thường, ẩn hình biệt tích, này cuối đời. Chương 820, diệt yêu chương 820, diệt yêu bọn hắn đi vào tình trữ thành trước, cũng không biết Trần Uyên bốn người tồn tại, càng không biết muốn cùng yêu tộc quyết chiến, rất nhiều người đều có chút do dự. Bọn hắn còn muốn trấn thủ chính mình thành trì, chống cự lúc nào cũng có thể mãnh liệt mà đến thú triều. Nhưng ở nhân tộc đại tu sĩ hiệu triệu bên dưới, bọn hắn cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, mang theo nồng đậm nghi hoặc, đi tới tòa này không đáng chú ý nhân tộc thành trì. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Uyên, nhìn thấy Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thuyết lúc, khi Trương Huyền Thương êm thai nói ra thượng cổ nhân giới truyền thuyết lúc, phản ứng để cho người ta bất ngờ. Cung hỉ, sục sôi, phấn chấn, kinh ngạc. Còn có người vui đến phát khóc, đường đường nguyên anh tu sĩ, giờ phút này lại như hài đồng bình thường bất lực. Đặt ở nhân tộc đỉnh đầu mấy vạn năm trùng điệp mây đen, rốt cục lộ ra một tia khe hở. Trần Uyên ấn tượng là khắc sâu nhất, chính là Ngao Phong. Kim dao huyết mạch tựa hồ đối với hắn sinh ra khắc sâu ảnh hưởng, để cả người hắn đều như là một thanh lưới dao, trầm mặc mà kiên cường, trong ánh mắt lạnh như băng thỉnh thoảng hiện lên một tia sáng sắc bén, để cho người ta từ đáy lòng sinh ra dùng cả mình. Khi hắn nhìn thấy Trần Uyên hiện lộ hóa thần uy ép lúc, chỉ là sửng sốt một chút, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ có trong mắt lóe lên cái kia một tia chấn kinh, cho thấy tâm cảnh của hắn cũng không phải là như mặt ngoài như vậy trấn định. Trần Uyên rất là tò mò, một cái huyết mạch tinh thuần, tiền đồ vô lượng, có thụ giao long bộ tộc coi trọng trung gia yêu tướng, tại sao lại ngang nhiên phản tộc mà ra, gia nhập suy thoái nhân tộc? Trần Uyên không có ẩn tàng nghi ngờ trong lòng, nói thẳng hỏi. Ngao Phong trả lời cùng Trần Uyên từ Thôi Ngọc Hành bọn người trong miệng nghe được một dạng, gia mẫu chính là tu sĩ nhân tộc, nàng bởi vì có được mỹ mạo, bị Ngao Thước nhìn trúng, cướp đoạt mà đi, nạp làm cơ thiếp, sinh hạ văn bối. Nhưng Ngao Thước háo sắc như mệnh, cơ thiếp đông đảo, ngày ngày phong lưu, rất nhanh liền đem gia mẫu quên ở một bên. Văn bối do gia mẫu nuôi dưỡng lớn lên, lại từ nhỏ liền cô thân người, từ trước tới giờ không cho là mình là yêu tộc. Về sau văn bối kiểm tra đo lường huyết mạch, có chút tinh thuần, Ngao Thước bắt đầu coi trọng văn bối, đem ra mẫu âm thầm sát hại, miễn cho nàng tiếp tục ảnh hưởng văn bối. Văn bối lúc đó tuổi còn quá nhỏ, tu vi nông cạn, chỉ có thể nén giận, yên lặng tu luyện. Cho đến tu vi tăng lên tới trung gia yêu tướng, văn bối mới âm thầm lưu vẽ, tìm cơ hội phục sát Ngao Thước, nhưng lại thất bại trong gắng sức, đành phải chạy ra giao long bộ tộc, gia nhập nhân tộc. Ngao Phong thanh âm rất là bình thản, thần sắc hờ hững, tựa hồ đang kể rõ một kiện cùng mình không chút nào muốn làm sự tình. Ngao Thước chính là Ngao Phong phụ thân, cũng là kim giao bộ tộc cao gia yêu tướng, nhưng Ngao Phong cho tới bây giờ đều là gọi thẳng tên. Nhưng trong đó lộ ra một màn kia khắc cốt kiều hận, lại là làm sao cũng xóa không mất. Trần Uyên hơi nhướng mày, tiểu hữu phản tộc mà ra, lại tuần tự chém giết hai tên trung gia yêu tướng, đối với giao long bộ tộc, nhất là kim giao nhất mạch tới nói, chính là vô cùng nhục nhã. Tại sao lại từ bỏ truy sát tiểu hữu, tùy ý kim lân thành sừng sững tại biển cắt chỗ sâu? Ngao Phong khẽ lắc đầu, văn bối cũng không rõ ràng, chạy ra phục long đảo một khắc kia trở đi, văn bối liền làm xong chết chuẩn bị. Nhưng giao long bộ tộc nếu dừng tay, văn bối liền dựng lên kim lân thành, che chở tu sĩ nhân tộc, đây cũng là gia mẫu nguyện vọng. Nàng tính tình cương liệt, bị Ngao Thước bắt đi đằng sau, vốn định tự hành kết thúc, nhưng lại mang bầu văn bối, mới chịu đủ, chỉ vì đem văn bối sinh ra tới, ngồi dưỡng lớn lên. Gia mẫu đã từng nói cho văn bối ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, hai cái cậu, một cái gì tất cả đều là phàm nhân, cũng tất cả đều chết tại một trận trong thú triều. Mà trận thú triều kia, chỉ là Ngao Thước vì một gốc hiếm thấy tôi thể linh thảo, mà cùng xương liệt hùng bộ tộc một tên đê gia yêu tướng đánh cược. Thú triều công phá gia mẫu sinh hoạt thành trì, nàng mắt thấy là phải chết tại một đầu cấp 4 yêu thú trong miệng, nhưng bị lúc đó hay là đê gia yêu tướng Ngao Thước nhìn trúng. Bắt sống thẳng đến lúc này, hắn cái kiếp như kim thạch tương giao bình thường kiên cường trong thanh âm, mới trở nên mềm mại mấy phần. Đột nhiên, Ngao Phong mục bên trong hiện lên một vòng sắc ý, văn bối suốt đời mong muốn, chính là hủy diệt giao long bộ tộc, trận chiến này nguyện vì đi đầu. Trần Uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mở miệng trấn an, trận chiến này sẽ không dễ dàng chấm dứt, tất nhiên sẽ đối đầu giao long bộ tộc, tiểu hữu có rất nhiều cơ hội. Nhân tộc năm tên đại tu sĩ đều xuất hiện, cũng không có khả năng ngăn trở giao long bộ tộc. Xem ra tám đại vương tộc ở giữa xung đột, so với hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt, lại để giao long bộ tộc bị ép nhịn xuống như vậy xỉ nhục. Nếu làm mưu đồ thỏa đáng, trận đại chiến này lại có thể thêm ra mấy phần phần thắng. Đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều là mừng rỡ như điên, nhưng này ba tên bị Trần Uyên gieo xuống hỏa liên ấn ký nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại là lòng còn sợ hãi. Ba người thế mới biết, tên kia thần bí khó lường tinh hỏa chân nhân, lại là hóa thần tu sĩ. Bọn hắn vậy mà có thể từ hóa thần tu sĩ trong tay giữ được tính mạng, vận khí như thế, đã không thua gì một trận cơ duyên to lớn. Nhưng kể từ đó, bọn hắn cũng chỉ đành ở sau đó trong trận đại chiến này càng thêm liều mạng, mới có thể tẩy đi trên người chỗ bẩn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, vị này Trần Tiền Bối tựa hồ rất là khoan dung độ lượng, cũng không đem thân phận ba người nói ra, không người biết được bọn hắn đã từng âm thầm đầu nhập vào yêu tộc. Nếu không lấy đám người hiện tại tăng cao sĩ khí, chắc chắn cùng nhau tiến lên, đem ba người chém thành muôn mảnh, thần hồn cũng không thể chuyển sinh mà đi. Trần Uyên ngồi tại trên ghế bành, đợi một hồi, Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên lần lượt đi vào. Đám người cùng kêu lên chào, thanh âm trầm thấp tại trống trải trong đại điện quân quần, hội tụ một chỗ, lộ ra trang nghiêm mà hùng vĩ, bầu không khí càng phát ra trầm ngưng, lại lộ ra mấy phần khó mà diễn tả bằng lời sao động. Trần Uyên đứng dậy đón lấy, bốn người chào đằng sau, ngồi tại trên ghế bành, đám người rốt cục an tĩnh lại. Bốn tên đại tu sĩ đứng tại phía trước nhất, phía sau là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, 35 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đứng tại cuối cùng, ngay ngắn trật tự. Bốn thanh trên ghế bành, Trần Uyên cùng Tần Vô Nhai ngồi ở giữa, Lục Vong Thiên, Thương Tùng đạo nhân chia nhóm hai bên. Trần Uyên hai tay khoác lên trên lan can, thân thể nhẹ nhàng dựa vào thành ghế, trực tiếp như kiếm. Trong đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân đảo qua, sâu thẳm hai con ngươi phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Nhưng không người tránh né ánh mắt của hắn, bốn tên đại tu sĩ thản nhiên nhìn lại, ánh mắt kiên nghị. Tiểu gia Bích Ngọc bình thường trúc tiên tử, một đôi thu thủy giống như con ngươi ôn nhu như nước, giờ phút này nhưng cũng ngưng kết thành vạn năm hàn băng, tản mát ra sát khí khiếp người. Có thể trở thành đại tu sĩ, trong tay nhất định lây dính vô số yêu thú máu tươi. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Uyên, trong ánh mắt sốt ruột cùng sục sôi hội tụ vào một chỗ, liền ngay cả có chút chột dạ phúc hậu tu sĩ đều toát ra mấy phần chờ đợi. Trần Uyên bốn người cảm thấy trận chiến này phong hiểm không nhỏ, nhưng những nguyên anh này tu sĩ ngược lại không có một tia lo nghĩ. Giới này nhân tộc đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện một tên hóa thần tu sĩ, chỉ có thể ở yêu tộc trong khe hẹp kéo dài hơi tàn, thậm chí đã thành thói quen loại này tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Hiện tại lập tức xuất hiện bốn tên hóa thần tu sĩ, đứng ra, xuất lĩnh bọn hắn cùng yêu tộc quyết chiến, còn có cái gì tốt do dự? Đây là bọn hắn độ tâm ma kiếp lúc cũng không dám tưởng tượng với cảnh, là mấy vạn năm đến nhân tộc cơ hội tốt nhất. Trần Uyên chậm rãi mở miệng, chư vị tiểu hữu cũng đã biết, hôm nay chúng ta bốn người triệu tập các ngươi đến đây là vì chuyện gì? Ba ngày trước đó, Lan Thủy Thành Phạm tiểu hữu đi vào Tinh Trừ Thành, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ tề tụ nơi này, vạn sự sẵn sàng, hôm nay khởi hành, diệt yêu. Đám người cùng nhau bái hạ, cần tuân Trần tiền bối dụ lệnh, hôm nay khởi hành, diệt yêu. Tiếng như hồng trung, âm vang hữu lực. Tân Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên không nói một lời, bọn hắn cũng là hóa thần tu sĩ, nhưng mọi người đều biết Trần Uyên chém giết ba tên yêu tướng, một tên thần giáo trưởng lão, cứu bình là thành, nhưng lại không biết ba người chém giết mấy tên yêu tướng. Trong mắt mọi người, Trần Uyên tại bốn tên hóa thần tiền bối trung ẩn ẩn làm thủ, đối với hắn cũng kính trọng nhất. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, trận chiến này hung hiểm và phần, chúng ta muốn đối mặt tám đại vương tộc, thực lực hơn xa tại mình, nếu là có người khiếp đảm, hiện tại liền có thể lui ra. Nghiệp đại nhĩ trở qua đi cùng yêu tộc chém giết, phù hộ nhân tộc phân thượng, Trần Mộ sẽ không làm khó các ngươi. Nhưng nếu là đại chiến bắt đầu sau, lại có người sợ chiến không tiến, định trảm không dung tha. Hắn dừng một chút, đám người lặng ngắt như tờ, không có người nào lùi bước. Trần Uyên cắp cắp cười một tiếng, tốt, ta nhân tộc tu sĩ, quả nhiên không có sợ chiến người, Thôi Ngọc Hành nghe lệnh. Thôi Ngọc Hành lúc này tiến lên một bước, Trần Uyên trầm giọng nói lấy ngươi dẫn theo đám người, âm thầm tiến về Bích Kính Hồ chờ đợi, không thể hiện lộ bộ dạng, đạt được truyền tin đằng sau, lập tức tiến về Ngân Nguyệt dãy núi, không được sai sót. Thôi Ngọc Hành ôm quyền cúi đầu, nghiêm nghị nói, vạn bối lĩnh mệnh. Trong đám người truyền đến một trận rất nhỏ bạo động, bọn hắn thế mới biết, bốn vị tiền bối muốn trước hướng Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc ra tay. Bích Kính Hồ chính là một tòa vài trăm dặm hồ lớn, tại Vạn Yêu Châu bên trong đủ để xếp vào top 10, danh khí không nhỏ, khoảng cách Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc tộc địa Ngân Nguyệt dãy núi, chỉ có vạn dặm xa. Bất quá Bích Kính Hồ bên trong không có linh mạch, cũng không có linh thạch linh tài khoáng mạch, chỉ có một tòa phàm nhân thành trì lâm hồ xây lên, cực ít có tu sĩ trải qua, dùng để ẩn thân, không có gì thích hợp bằng. Đám người thụ yêu tộc ức hiếp nhiều năm, rốt cục có thể chính diện chống đỡ, đều là có chút hưng phấn. Nhất là Sở Kiến thành trì khoảng cách Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc cương vực không xa, cùng có huyết hải thâm cửu người, càng là kích động trong lòng. Nhưng Trần Uyên chỉ là hai mắt nhíu lại, nhìn chung quanh một tuần, đám người liền lập tức an tĩnh lại. Trần Uyên vừa nhìn về phía trúc tiên tử, Nguyên Đình chân nhân cùng Cửu Nguyên thượng nhân, phân phó nói, ba vị tiểu hữu hiệp trợ thôi tiểu hữu, nhưng nếu gặp ngoài ý muốn, cần lấy thôi tiểu hữu nói như vậy làm chuẩn. Ba người thần sắc như thường, lúc này đáp ứng. Bọn hắn thân là đại tu sĩ, đã sớm biết được Trần Uyên bốn người mưu đồ. Trần Uyên ánh mắt lại từ đám người đảo qua, chậm rãi nói, chư vị cần phải nghe theo thôi tiểu hữu mệnh lệnh, không được tự tiện làm việc, nếu có kháng mệnh kẻ không theo, thôi tiểu hữu có thể tùy ý xử trí. Đám người nghe được trong những lời này ẩn chứa nồng đậm sát khí, trong lòng run lên, cung kính đáp ứng. Trần Uyên đứng dậy, thôi tiểu hữu nhớ lấy, tiến về Bích Kính Hồ trên đường, như gặp yêu tướng, yêu giáo tu sĩ, giết chết bất luận tội, không được lộ ra bộ dạng. Thôi Ngọc Hành lĩnh mệnh mà đi, xuất lĩnh đám người đi ra đại điện. Tần Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, chúng ta cũng nên động thân. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên cũng đứng dậy, Trần Uyên nhẹ gật đầu, Trần Mộ cái này để thẩm đã trắng động thủ. Nói, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay dâng lên cao lại Chu Hiếm Chân Hỏa, khẽ đung đưa. Sau một lát, Chu Hiếm Chân Hỏa dần dần dập tắt, phản phất một đóa trong gió đóa hoa tàn lụi, lộ ra một loại tàn khốc thê mị cảm giác. Bốn người đi ra đại điện, đột quang một quyển, bay lên không trung. Giờ phút này thái dương đã hoàn toàn dâng lên, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên phá tầng mây, xua tán đi bao phủ tinh trừ thành sương mỏng. Ngủ say một đêm thành trì từ từ thức tỉnh, trong thành phàm nhân bắt đầu công việc lưu bù lên, vì một ngày sinh cơ mà bôn ba. Tu sĩ trúc cơ tuân theo thành chủ dụ lệnh, cảnh giác tuần sát bốn phía. Luyện khí tu sĩ thi triển khinh thân thuật chạy vội ra khỏi thành, tiêu diệt toàn bộ quấy rối thôn trấn yêu thú, tính toán có thể đổi lấy bao nhiêu linh thạch đan dược. Không người biết được, đang có mấy chục đạo ảm đạm độn quang từ không trung vạn trượng bay qua, vì nhân tộc tương lai, nghĩa vô phản cố chạy về phía nơi xa. Chương 821, Ngân Lục chương 821, Ngân Lục lúc đêm khuya, một vòng ngọc bản treo cao, nguyên hoa như nước, chút xuống, tràn qua dãy núi, ngọn cây cùng nguy nga cung điện, cả tòa Ngân Nguyệt Sơn mạch đều ngâm ở mông lung thanh huy bên trong. Trong núi quanh quần kéo dài sói tru, thê lương mà tịch liêu. Từng tòa hiểm trở đỉnh núi, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đầu màu bạc trắng cự lang ngửa mặt lên trời thét dài. Xanh mơn mởn con mắt ở trong màn đêm có thể thấy rõ ràng, phảng phất hai điểm bị hỏa phiêu động, để cho người ta không rét mà run. Tối nay đúng lúc gặp giữa tháng, chính là trăng tròn nhất là mượt mà thời điểm, đêm tối đều bị trong trẻo ánh trăng chỗ chiếu sáng, cũng là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc thích nhất tiên thời. Truyền thuyết Khiếu Nguyệt Ngân Lang thể nội lưu truyền chân linh thiên cầu huyết mạch, mà thiên cầu có thể thu nhận, tự nhiên cũng có thể thực nguyện. Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc mặc dù không có nuốt nhật nguyệt chi năng, nhưng lại có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực, rèn luyện thân thể. Không người biết được truyền thuyết thật giả, nhưng Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc thành lập Lang thần giáo, chính là lấy thiên cầu là thần giống. Mà Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc tập tính, cũng là ngày nằm đêm ra, càng thích đêm trăng tròn, cho truyền thuyết tăng thêm mấy phần thần bí sắc hái. Bất quá loại truyền thuyết này, cũng chỉ có thể lừa một chút những cái kia kiến thức không đủ nhân ô. Mặt khác thất đại vương tộc, đối với cái này đều là khịt mũi coi thường. Toàn bộ yêu tộc đều là từ chân linh diễn hóa mà đến, nhưng kinh lịch năm tháng dài đẳng đẵng sinh sôi đằng sau, huyết mạch sớm đã phân hóa ngàn vạn. Chỉ có số rất ít dị bẩm thiên phú kẻ may mắn, huyết mạch phản tổ, truyền thừa một tia chân linh huyết mạch, nắm giữ sức mạnh chân linh, mới có tư cách xưng là chân linh hậu duệ. Nếu là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc thể nội đều có thiên cầu huyết mạch, mỗi một đầu Khiếu Nguyệt Ngân Lang đều là cùng giai vô địch, đã sớm đem mặt khác thất đại vương tộc diệt đi, nhất thống vạn yêu châu. Về phần luyện hóa nguyệt hoa chi lực, không thể nói giả, nhưng cũng là nói ngoa. Yêu tộc trong miệng Nhật Tinh Nguyệt Hoa, cũng xưng là Đế Lưu Tường, nhân tộc xưng là Chu Thiên Tinh Thần Chi Lực, Chí Dương Chí Cường, chính là rèn luyện thân thể thánh vận. Mà Chư Thiên Vạn Giới có khả năng nhìn thấy Nhật Nguyệt Tinh Thần, kỳ thực chỉ là hư ảnh, chân chính Nhật Nguyệt Tinh Thần, kỳ thực cùng tiên giới đồng liệt, chỉ có tiên nhân mới có thể đăng lâm. Muốn tiếp dẫn Nhật Tinh Nguyệt Hoa, để bản thân sử dụng, nhất định phải câu thông Nhật Nguyệt Tinh Thần bản thể, khó như lên trời. Nhất là hạ giới cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần ở giữa, còn cách thượng giới, càng là khó càng thêm khó. Liền ngay cả yêu soái cũng vô pháp dẫn xuống Nhật Tinh Nguyệt Hoa, càng không nói đến bình thường yêu tướng, cùng những cái kia chưa hóa hình yêu thú cấp thấp. Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc mặc dù cùng Thái Âm Tinh Cực là thân hòa, cũng chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể dẫn xuống một sợi nguyệt hoa chi lực, rèn luyện thân thể. Hiệu quả tuy có, nhưng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không, bù đắp được dùng linh khí ôn dưỡng yêu thể 7 ngày thời gian. Dù là như vậy, nguyệt hoa chi lực trung quy là tôi thể thánh vật, cho dù là so chân chính Nhật Tinh Nguyệt Hoa mỏng manh gấp trăm lần nghìn lần, cũng là thắng qua thế gian tất cả tôi thể linh thảo. Cấp 1 Khiếu Nguyệt Ngân Lang dẫn xuống nguyệt hoa chi lực, bù đắp được 7 ngày linh khí ôn dưỡng. Cấp 10 Khiếu Nguyệt Ngân Lang dẫn xuống nguyệt hoa chi lực, cũng bù đắp được 7 ngày linh khí ôn dưỡng. Mà yêu tộc chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên, tích lũy tháng ngày phía dưới, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc lục thân, thường thường so cùng gia yêu tộc cũng mạnh hơn một chút, tiến cảnh tu vi cũng liền phải nhanh hơn một chút. Mặc dù Khiếu Nguyệt Ngân Lang huyết mạch không kịp giao lòng, côn bằng hai tộc, thậm chí so xương liệt gấu cũng có vẻ không bằng. Nhưng ở loại này thiên phú thần thông trợ giúp bên dưới, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc thực lực tại tám đại trong vương tộc từ đầu đến cuối vững vàng thượng du, yêu xoáy chuyển thừa càng là chưa bao giờ đoạn tuyệt. Mà vì không bỏ sót mỗi một cái đêm trăng tròn, Ngân Nguyệt Sơn mạch chúng quanh bày ra đại trận, mỗi tháng trung tuần ban đêm, trên trời không có một đám mây. Mỗi một đầu Khiếu Nguyệt Ngân Lang đều có thể thỏa thích tắm rửa tại ánh trăng phía dưới. Chưa hóa hình đê giai tộc nhân, bản tính chưa mẫn, ưa thích nằm ở đỉnh núi trên cự thạch, hấp thu nguyệt hoa chi lực. Mà đã hóa hình yêu tướng cùng bọn hắn hôn huyết dòng dõi, lại càng ưa thích dẫn xuống nguyệt hoa đằng sau, liền trở lại trong động phủ luyện hóa. Tại Ngân Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu, tới gần tổ ngọn núi một tòa núi cao ngàn trượng bên trên, là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc ngũ trưởng lão Ngân Lục nơi đặt động phủ. Trong phòng tu luyện, Ngân Lục quanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng luyện hóa cái kia một sợi mỏng manh không gì sánh được, lại chân quý giống nhau không gì sánh được nguyệt hoa chi lực. Cái này sợi nguyệt hoa chi lực, chỉ có Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc thiên phú thần thông mới có thể dẫn xuống, mà lại nhất định phải trước khi trời sáng đem luyện hóa, nếu không liền sẽ tự hành tiêu tán. Là lấy mỗi tháng trung tuần, cũng là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc là bình tĩnh nhất thời điểm. Trừ phi thân hám hiểm cảnh, có thể là trùng kích cảnh giới khẩn yếu con đầu, tất cả Khiếu Nguyệt Ngân Lang đều sẽ dẫn xuống nguyệt hoa luyện hóa, rèn luyện thân thể. Ngân Lục thân là cao gia yêu tướng, luyện hóa nguyệt hoa tốc độ vượt xa những cái kia chưa hóa hình đê giai tộc nhân. Bọn chúng cần một đêm thời gian mới có thể miễn cưỡng đem luyện hóa, mà Ngân Lục chỉ dùng nửa canh giờ, cũng đã hoàn toàn hấp thu cái này một sợi nguyệt hoa chi lực. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, có chút túi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được hơi tăng cường một tia nhục thân, than nhẹ một tiếng, nếu như mỗi ngày đều là đêm trăng tròn, thì tốt biết bao mỗi lần luyện hóa nguyệt hoa chi lực lúc, Ngân Lục huyết mạch chỗ sâu đều sẽ hiện ra một loại nhàn nhạt đói khát cảm giác, phản phất tại thúc dục hắn dẫn xuống càng nhiều nguyệt hoa chi lực. Ngân Lục lại làm sao không khát vọng nguyệt hoa chi lực, thậm chí là chân chính Nhật Tinh Nguyệt Hoa, rèn luyện thân thể. Nhưng liền ngay cả tộc trưởng đều không thể dẫn xuống Nhật Tinh Nguyệt Hoa, hắn cũng chỉ có thể ngắm trăng than thở. Ngân Lục lắc đầu, cưỡng ép đè xuống trong huyết mạch truyền đến đói khát cảm giác, nhắm hai mắt, liền muốn tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc tổng cộng có 5 tên cao giai yêu tướng, hắn ở trong đó bài vị cuối cùng, tư lịch nhất cả, tu vi cũng là thấp nhất, tấn giai cao giai yêu tướng vẫn chưa tới 1000 năm. 1000 năm đối với nhân tộc đại tu sĩ tới nói, đã là sinh cùng tử chênh lệch. Nhưng đặt ở Ngân Lục trên thân, liền xem như khổ tu không ngừng, cũng chỉ có thể để tu vi của hắn tăng trưởng một chút, khoảng cách cao giai yêu tướng đỉnh phong, còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Ngân Lục cũng không biết, yêu tộc cùng nhân tộc đến cùng ai ưu ai kém. Yêu tộc thọ nguyên kéo dài, trời sinh liền có cường hoành huyết mạch, lực lớn vô cùng, tu vi vừa đến, liền có thể một cách tự nhiên nắm giữ thiên phú thần thông. Nhân tộc thọ nguyên ngắn ngủi, nhục thân yếu đuối, nhất định phải công pháp tu luyện mới có thể tăng cao tu vi, cần trúc cơ đan mới có thể trúc cơ, kết anh lúc còn muốn độ âm hỏa cước, tâm ma kiếp, khắp nơi đều là hạn chế. Nhưng cho dù là ngụy linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện cũng muốn so cùng giai vương tộc yêu thú càng thêm cấp tốc. Những cái kia tư chất bất phàm địa linh căn, thiên linh căn tu sĩ, chính là huyết mạch là tinh thuần nhất vương tộc yêu thú, cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết chân linh hậu duệ mới có thể cùng chi so sánh. Nhưng yêu tộc huyết mạch càng là cường hành, liền càng khó sinh hạ dòng dõi, số lượng kém xa thân có địa linh căn cùng thiên linh căn tu sĩ nhân tộc. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, cũng làm cho nhân tộc lại càng dễ xuất hiện tu sĩ cấp cao. Toàn bộ Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc, chỉ có 5 tên cao giai yêu tướng, trung giai yêu tướng, đê giai yêu tướng cộng lại cũng không đến 15 tên. Mà Lang Thần giáo vừa mới thành lập hơn 2000 năm, liền có hơn 20 người nguyên anh tu sĩ, trong đó đại tu sĩ có 3 người. Đây là bởi vì Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc nắm trong tay đại lượng tài nguyên tu luyện, Lang Thần giáo có không ít nguyên anh tu sĩ thọ nguyên hao hết, nếu không nguyên anh tu sĩ sẽ chỉ càng nhiều. Ngân Lục thỉnh thoảng sẽ hâm mộ nhân tộc tốc độ tu luyện, thậm chí có chút cảnh giác. Nhân tộc tựa hồ trời sinh liền cùng thiên địa đại đạo cực kỳ thân hòa, thích hợp tu tiên, tiến cảnh cực nhanh, sinh sôi năng lực lại mạnh. Nếu là mặc kệ phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ vượt trên yêu tộc một đầu. Bất quá cũng may yêu tộc tiên tổ sớm có dự kiến trước, nô dịch nhân tộc, lại có cái kia trung thành tuyệt đối nhân nô bông thủ nghĩa thành lập Long Thần giáo, suy yếu rất lớn tu sĩ nhân tộc phản kháng. Để nhân tộc tu sĩ đi trấn áp tu sĩ nhân tộc, càng là thần lai chí bút. Những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, chỉ có thể ở các đại vương tộc trong khe hẹp tham sống sợ chết. Chỉ là một chút huyết mạch bình thường yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều, liền để bọn hắn dốc hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng bảo trụ thành trì, từ đầu đến cuối không cách nào nhấc lên cái gì gợn sóng. Nếu không phải lo lắng giết hết những này nhân tộc tu sĩ, sẽ để cho người phản kháng giấu ở thần giáo bên trong, càng khó xử hơn đưa, các đại vương tộc đã sớm đem nó tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Bất quá những này ngu xuẩn mất khôn tu sĩ nhân tộc cũng không phải không dùng được, bọn hắn kết quả bị thảm, có thể làm cho các đại người vương tộc nô càng thêm trung tâm. Trong bóng tối kia đầu nhập vào Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc Thẩm Ký Bạch, hay là Ngân Lục thuyết phục tộc trưởng xuất thủ, đem người này bắt giữ, cũng gieo xuống huyết ti cổ. Có khi trong tộc không tiện ra mặt đối phó mặt khác vương tộc yêu tướng, liền để cái này Thẩm Ký Bạch xuất thủ, giải quyết không ít phiền phức, chỗ bỏ ra chỉ là một chút bảo vật. Ngân Lục cũng bởi vậy lập xuống không nhỏ công lao, tộc trưởng ban thưởng đan dược linh thảo, tu vi tăng tiến rất nhiều, thấy được dòm ngó yêu soái cảnh giới hy vọng. Trong tộc 5 tên cao gia yêu tướng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đã sống 89 nhiều tuổi, thọ nguyên chỉ còn không đến 2000 năm, sớm đã vô vọng yêu soái. Chỉ có tam trưởng lão, tứ trưởng lão còn có trùng kích yêu đẹp trai khả năng, mà Ngân Lục tu vi mặc dù thấp nhất, nhưng tuổi tác nhỏ nhất, tiềm lực lớn nhất. Nếu là Thẩm Ký Bạch có thể lập xuống càng nhiều công lao, Ngân Lục làm nó người liên lạc, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, khoảng cách yêu soái thêm gần. Cho nên hắn đối với Thẩm Ký Bạch cũng là có chút coi trọng, thường xuyên cùng băng lai, chắc chắn sẽ không bức bách quá mức, miễn cho nó lộ ra sơ hở, đã mất đi viên này tác dụng cực lớn quân cờ. Ngay tại 2 năm trước đó, Thẩm Ký Bạch trả lại bái phòng Ngân Lục, nhưng trong lời nói lại tựa hồ như có khác tâm tư, nói bóng nói gió, cố ý tìm hiểu các đại vương tộc tin tức. Bất quá Ngân Lục tâm tư cẩn thận, không có lộ ra mảy may sơ hở, trái lại gõ Thẩm Ký Bạch bình thường. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi Thẩm Ký Bạch, người này thể nội gieo huyết ti cổ, tuyệt không dám sinh ra phản bội chi ý, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Lục cũng từ trước tới giờ không lo lắng, huyết ti cổ sẽ bị lặng yên không một tiếng động xóa đi. Liền ngay cả yêu soái đối với huyết ti cổ đều bất lực, nhân tộc mấy cái kia keo kiệt đại tu sĩ, càng là mơ tưởng làm đến, thậm chí không thể nhận ra đến Thẩm Ký Bạch thể nội huyết ti cổ tồn tại. Bất quá nửa tháng trước, tựa hồ có Lang Thần giáo nhân nô đến báo, Thanh Lâm trong đầm lầy cái kia 2 tòa nhân tộc thành trì, đột nhiên cực kỳ cảnh giới, tựa hồ đang để phòng lấy cái gì. Mặc dù 2 tòa này nhân tộc thành trì thành chủ chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là phải để Thẩm Ký Bạch tìm hiểu một phen. Ngân Lục nhập định trước đó, trong lòng lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ. Nhưng ngay lúc hắn sắp quên mất ngoại vật, hoàn toàn nhập định lúc, ngoài phòng tu luyện truyền đến một đạo ôn nhu thanh âm, "Lão gia, Ngân Lực yêu tướng tới chơi, ngay tại bên ngoài phủ chờ đợi, lão gia phải chăng muốn gặp?" Chương 822, đi gặp chương 822, đi gặp tiểu chất gặp qua thúc phụ. Ngân Lục lười biếng tựa ở ghế đá, tại hắn đối diện, một tên tóc trắng phơ nam tử trung niên thần sắc cung kính, chính ôm quyền bái hạ. Ngân Lục thản nhiên nói, "Chuyện gì vội vàng như vậy, để cho ngươi đêm khuya tới đây, nguyện hoa chi lực phải chăng hoàn toàn luyện hóa?" Hắn nhìn qua chỉ có khoảng chừng 30 tuổi, dưới cảm xúc lấy râu ngắn, một thân màu xanh cẩm y điệp, lộng lẫy bất phàm. Nếu không có cùng nam tử trung niên một dạng, cũng là tóc trắng thơ, dù là ai cũng nhìn không ra, hắn đúng là một tên cao gia yêu tướng. Mặc dù yêu tộc xem nhân tộc làm nô tài huyết thực, nhưng mỗi một cái vượt qua lôi kiếp yêu tướng, lại đều không hẹn mà cùng duy trì thân người, cùng bọn hắn khinh thị tu sĩ nhân tộc không có chút nào phân biệt, cũng không còn cách nào trở lại hóa hình trước đó thời gian. Tại Ngân Lục sau lưng, đứng đấy 2 tên tướng mạo thanh tú thị nữ, quần áo sa mỏng, huyền chuyển dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, có chút không người, tố thủ khoác lên Ngân Lục trên vai, nhẹ nhàng nhào nặn. Các nàng trên mặt mang ôn nhu dáng tươi cười, nhìn đến như gió xuân hiu hiu, để cho người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nhìn kỹ xuống, cái này 2 tên thị nữ ánh mắt hơi có vẻ chất phác, thần sắc có chút cứng ngắc. Các nàng thể nội đều bị gieo thần hồn huyết cấm, cũng chỉ có như vậy, Ngân Lục mới có thể yên tâm đi các nàng giữ ở bên người phụ thị. Nhưng thời gian dài xuống tới, tại thần hồn huyết cấm ảnh hưởng dưới, linh trí của các nàng cũng chậm chậm thoái hóa, càng lúc càng giống là con rối khôi lỗi. Bất quá đôi này Ngân Lục tới nói chỉ là việc rất nhỏ, chỉ cần đổi lại 2 người thị nữ liền có thể. Nếu là từ nhân tộc trong thành trì vừa mới cướp đoạt tới nữ tu, còn bảo lưu lấy mấy phần gia tính, tự tay đem nó thuần phục, ngược lại tăng thêm mấy phần thú vị. Bị Ngân Lục nhìn chúng thị nữ bên trong, còn có cơ hội bị xóa đi thần hồn huyết cấm, bị hắn nạp làm cơ thiếp. Nếu là có thể sinh hạ hôn huyết dòng dõi, càng là một bước lên trời, không cần lo lắng sẽ bị tùy ý xử tử. Mà bực này mỹ diệu tư vị, chỉ có thân người mới có thể hưởng thụ. Ngân Lục lần trước hóa thành nguyên hình, hay là 800 năm trước, cùng sát hổ bộ tộc một tên cao giai yêu tướng giao thủ. Nhưng từ đó về sau, hắn lại chưa gặp được cần toàn lực ứng phó đối thủ, ngày bình thường càng sẽ không hiện ra nguyên hình. Ngay tại Ngân Lục hưởng thụ đầu vai truyền đến ôn nhu khẽ bước lúc, đối diện nam tử trung niên thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc, mở miệng nói, tiểu chất đang muốn luyện hóa nguyên hoa chi lực, lại nhận được thẩm ký bạch truyền đến tam trảo ngọc giản, không dám thất lễ, lập tức đến đây bái kiến thúc phụ. Nói, hắn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên. Ngân Lục thần sắc biến đổi, đột nhiên đứng lên, sau lưng hai tên thị nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay từ hắn đầu vai trượt xuống. Các nàng đội vàng quỳ trên mặt đất, quỳ xuống đất nhận tội, hơi có vẻ chất phát trong hai con người, rốt cục lộ ra mấy phần sợ hãi. Nhưng Ngân Lục không để ý đến thị nữ, chộp túm lấy ngọc giản, chỉ thấy phía trên có ba đạo vết tích thật sâu, cùng loại vết sói xẹt qua sau lưu lại vết ảo, lộ ra mấy phần giữ tợn chi ý. Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào trong ngọc giản, cảm nhận được một cỗ quen thuộc thần thức cấm chế, lúc này đưa tay bấm niệm pháp quyết, cũng chỉ một chút, thần thức cấm chế lập tức tan thành mây khói. Trong ngọc giản chỉ có một câu, mau tới Thiết Vũ Phong gặp nhau, có chuyện quan trọng thương lượng, cấp tốc, nhất thiết. Ngân Lục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thu hồi thần thức, dương mắt nhìn về phía nam tử trung niên, cái này tam trảo ngọc giản là như thế nào đưa đến trong tay ngươi? Nam tử trung niên đáp, cùng thường ngày không khác nhau chút nào. Ngân Lục nhíu mày, trừ ngọc giản bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Nam tử trung niên lắc đầu, không có vật gì khác nữa. Ngân Lục chân mày nhíu chặt hơn, ngươi đi về trước đi, việc này không thể truyền ra ngoài. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ chần chờ, thúc phụ, thẩm ký bạch còn là lần đầu tiên đưa tới tam trảo ngọc giản. Ngân Lục ngắt lời nói, ta tự có chủ trương. Nam tử trung niên ngậm miệng không nói, đứng dậy ôm quyền cúi đầu, liền muốn quay người thối lui. Chấm đã. Ngân Lục đống nhiên mở miệng, gọi lại nam tử trung niên. Nam tử trung niên dừng bước lại, xoay người lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thúc phụ còn có chuyện gì phân phó? Ngân Lục trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, thẩm ký bạch mời ta đi Thiết Vũ Phong một hồi, xưng có chuyện quan trọng thương lượng, lần này đi không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Nếu là mấy vị trưởng lao khác hỏi, ngươi chỉ nói ta ra ngoài du lịch, ít ngày nữa liền về. Tiểu chất minh bạch. Nam tử trung niên lúc này đáp ứng, hắn quay người đi ra động phủ. Ngân Lục khoát tay áo, thản nhiên nói, các ngươi lui ra. Hai tên nằm ở trên đất thị nữ như được đại xá, vội vàng đứng dậy, không người lui ra ngoài. Ngân Lục lại đem thần thức dò vào trong ngọc giản, đem câu nói này lật qua lật lại nhìn mấy lần, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Hắn là Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc cao giai yêu tướng, mà Thẩm Ký Bạch là nhân tộc đại tu sĩ, hai người tự nhiên không có khả năng tùy ý gặp mặt. Vì che giấu hai mắt người, Thẩm Ký Bạch thông qua lang thần thầy tế giả, đem một viên ngọc giản giao cho Ngân Lục, lại cho đến Ngân Lục trong tay. Nếu là Ngân Lục muốn liên hệ Thẩm Ký Bạch, liền giao cho Ngân Lục một viên ngọc giản, lại từ lang thần dạy nguyên anh tu sĩ sai người đưa đến một chỗ ẩn bí chi địa. Trừ bỏ Ngân Lục cùng Ngân Lực bên ngoài, những người khác không biết miếng ngọc giản này lai lịch. Mà Ngân Lục chính là Ngân Lục huynh giải chi tử, làm việc ổn thỏa, rất được Ngân Lục tín nhiệm. Mà lang thần thầy tế giả cùng Thẩm Ký Bạch một dạng, thể nội đều gieo huyết đi cổ, đồng dạng cực kỳ đáng tin. Đi qua Thẩm Ký Bạch cùng Ngân Lục liên hệ, bình thường đều là thông qua pháp này. Hắn đưa tới ngọc giản chia làm tam đẳng, một đạo trảo ấn là tầm thường nhất, hai đạo trảo ấn nói rõ việc này không thể coi thường, Ngân Lục trong vòng 3 ngày nhất định phải phó ước. Ba đạo trảo ấn thì cho thấy căn hệ trọng đại, một khắc cũng không thể trì hoãn, nhất định phải lập tức lên đường tiến về một hồi. Nhưng đi qua Ngân Lục chưa bao giờ nhận qua tam trảo ngọc giản, liền ngay cả hai trảo ngọc giản cũng là một lần không thấy, toàn bộ là một trảo ngọc giản, chỉ cần trong vòng một tháng, tìm cơ hội cùng Thẩm Ký Bạch gặp mặt liền có thể. Dù sao dùng ngọc giản truyền tin hay là quá dườm dà, chí ít cũng cần 2-3 ngày thời gian mới có thể đi vào Ngân Lục trong tay. Nếu thật gặp được khẩn yếu sự tình, Thẩm Ký Bạch đều là kích phát vạn giảm phù, hướng Ngân Lục đưa tin. Vạn giảm phù có thể cách xa nhau mười mấy vạn giảm đưa tin, cực kỳ bí ẩn, chỉ là luyện chế không dễ, cần dùng đến trung giai yêu tướng tinh huyết cùng nhiều loại chân quý linh tài. Mà lại khoảng cách càng xa, vạn giảm phù có thể truyền đạt tin tức liền càng đơn sơ, hạn chế rất nhiều. Cho dù là đối với Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc tới nói, vạn giảm phù cũng không thể tùy ý tiêu hao. Hơn 100 năm này đến nay, Ngân Lục chỉ lấy từng tới Thẩm Ký Bạch 3 lần đưa tin, hướng Thẩm Ký Bạch đưa tin qua một lần. Nhưng lần này Thẩm Ký Bạch đưa tới tam trảo ngọc giản, dùng từ cũng cực kỳ bức thiết, hiển nhiên gặp cái gì khẩn yếu sự tình, lại không cần vạn giảm phù đưa tin, khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Vạn giảm phù mặc dù chân quý, nhưng Thẩm Ký Bạch trong tay lại là không thiếu, thời khắc duy trì lấy chí ít 3 tấm. Hắn dùng đi mấy tấm, Ngân Lục liền cho hắn bổ sung mấy tấm, để tránh khẩn yếu quan đầu không cách nào liên lạc. Thẩm Ký Bạch lại không cần tự mình luyện chế vạn giảm phù, nếu thật gặp được cấp tốc sự tình, hẳn là dùng vạn giảm phù đưa tin, vì sao muốn dùng nhiều mấy ngày thời gian đưa tới một viên tam trảo ngọc giản. Ngân Lục suy nghĩ chuyển động, đột nhiên ánh mắt nhất ngưng, hẳn là trong đó có bẫy. Nhưng hắn lập tức lại đè xuống niệm này, Thẩm Ký Bạch thể nội gieo huyết ti cổ, tuyệt đối không thể sinh ra dị tâm. Mà qua tay ngọc giản người, chỉ có lang thần thầy tế giả cùng Ngân Lực hai người, càng thêm sẽ không ra sai. Ngọc giản hẳn không có vấn đề, Thẩm Ký Bạch xác thực gặp cái gì khẩn yếu sự tình, mời hắn đi Thiết Vũ Phong một hồi. Bất quá để phòng vạn nhất, chuyến này không nên một mình tiến về. Chỉ là tối nay đúng lúc gặp trăng tròn, trong tộc yêu tướng đều muốn luyện hóa nguyên hoa chi lực, xem ra chỉ có để lang thần trong giáo đại tu sĩ tùy hành. Ngân Lục mặc dù không nghi ngờ Thẩm Ký Bạch có bẫy, nhưng việc này cuối cùng có chút kỳ quặc, dưới sự cẩn thận, hay là quyết định kêu lên một hai cái giúp đỡ. Ngân Lục hạ quyết tâm, đứng dậy đi ra động phủ, trong núi quanh quẩn tiếng sói tru trở lên rõ ràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy từng đầu cự lang màu bạc nằm ở đỉnh núi, bộ lông màu bạc tại ánh trăng chiếu rọi xuống, như là gấm vóc bình thường bóng loáng. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua treo cao trời bên trong trăng tròn, đội quang một quyển, bay lên không trung, hướng ngân nguyệt dãy núi bên ngoài bay đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Ngân Lục cáo từ rời đi đằng sau, liền lập tức trở về đến trong động phủ, tiếp tục luyện hóa thể nội cái kia một sợi nguyệt hoa chi lực. Thẩm Ký Bạch Ngọc giản đưa tới thời điểm rất là khúc khéo, hắn mới vừa vận đem nguyệt hoa chi lực luyện hóa một nửa, bị ép gián đoạn, đưa đi Ngân Lục động phủ. Cũng may hắn thân là yêu tướng, có thể bằng vào huyết mạch chi lực, tạm thời trì hoãn luyện hóa, nguyệt hoa chi lực cũng sẽ không biến mất. Sau một canh giờ, Ngân Lục rốt cục đem nguyệt hoa chi lực hoàn toàn luyện hóa, cảm thụ được tăng cường có chút nhục thân, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Dựa theo này tốc độ tu luyện, lại có hơn 1000 năm, nhục thể của hắn liền có thể so sánh trung gia yêu tướng, đến lúc đó liền có thể nếm thử trùng kích bình cảnh. Có thuốc phụ chiếu cố, hắn không thiếu đan dược, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể tăng cao tu vi. Nhưng đôi thể linh thảo bị trong tộc tất cả yêu tướng nhìn chằm chằm, cho dù Ngân Lục cũng không thể tùy ý lấy dùng. Ngân Lục chỉ có thể lấy thiên địa linh khí ôn dưỡng nhục thân, dựa vào nguyệt hoa chi lực tối thể, chậm chạp tăng lên. Hắn tiếp tục ngồi xuống tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí, hội tụ nhập trong yêu đan, chuyển hóa làm yêu lực, lại rót vào toàn thân, từng giờ từng phút cường hóa nhục thân. Hắn đã đem ngọc giản sự tình ném sau, đi qua hắn hướng Ngân Lục đưa qua không biết bao nhiêu lần ngọc giản, đã từng thay mặt Ngân Lục hướng Thẩm Ký Bạch đưa qua mấy chục lần ngọc giản, đã sớm tập mãi thành thói quen. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất thu đến tam trảo ngọc giản, nhưng Thẩm Ký Bạch thể nội bị gieo huyết tí cổ, đi qua cũng chưa từng xuất hiện qua sai lầm, lần này hẳn là cũng không có việc gì. Mà lại tòa kia Thiết Vũ Phong ngay tại Ngân Nguyệt dãy núi đông nam bên ngoài hai vạn dặm, Ngân Lục đi qua một mực tại nơi đây cùng Thẩm Ký Bạch gặp mặt, mấy canh giờ liền có thể đuổi tới. Cho dù thật có ngoài ý muốn, trong tộc yêu tướng dây lát liền đến, càng thêm không cần lo lắng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Ngân Lực vẫn như cũ đắm chìm tại trong tu luyện, bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, như là từ thiên ngoại truyền đến một tiếng sét, đem hắn từ trong nhập định cưỡng ép tỉnh lại, tỉnh lại. Ngân Lực toàn thân run lên, ở trong kinh mạch du tẩu linh khí suýt nữa hỗn loạn, giận tím mặt, lập tức tản ra thần thức. Nhưng sau một khắc, đầy ngập lửa giận liền cứng ở trên mặt của hắn, cấp tốc đứng dậy, bước nhanh đi ra phòng tu luyện, mở ra động phủ cửa đá, ra ngoài đón lấy. Một tên lão giả áo tím đứng ở ngoài cửa, mặt trầm như nước. Phía sau hắn đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái xanh, một đầu tóc bạc buộc thành búi tóc, một chút liền có thể nhìn ra thân có khiếu nguyệt ngân lang huyết mạch. Tại nam tử trẻ tuổi bên cạnh đi theo một tên lão giả áo trắng, pháp y bên trên treo lên một đầu sinh động như thật cự lang màu bạc, thần sắc cung kính bên trong lộ ra mấy phần bất an. Mà tại ba người sau lưng thì là hôm qua Ngân Lực tại thuốc phụ trong động phủ nhìn thấy thị nữ, thân thể run rẩy, sợ hãi không thôi. Ngân Lực nhìn nam tử trẻ tuổi một chút, ôm quyền cúi đầu. Ngân Lực gặp qua nhị trưởng lão, nhị trưởng lão nếu đang có chuyện phân phó, sai người triệu kiến liền có thể. Không cần tự mình đến này, lão giả mặc áo tím này chính là Khiếu Nguyệt Ngân Sói bộ tộc nhị trưởng lão Ngân Bách, sớm tại ngàn năm trước đó, tu vi liền đạt đến cao giai yêu tướng đỉnh phong, đáng tiếc trùng kích yêu sói cảnh giới thất bại, như vậy dừng bước không tiến. Mà nam tử trẻ tuổi cùng Ngân Lực một dạng, cũng là một tên đê giai yêu tướng, tên là Ngân Trúc, phụ trách trưởng quản trong tộc Nguyên Đăng Điện. Lão giả mặc áo trắng kia Ngân Lực từng gặp một lần, chính là lang thần trong giáo một tên Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão. Ba người này như thế nào cùng thúc phụ trong động phủ thị nữ cùng một chỗ đến nhà? Ngân Lực trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn còn chưa nói xong, lão giả liền khoát tay áo, cất bước đi vào động phủ. Ngân Trúc, lão giả áo trắng cùng hai tên thị nữ vội vàng đi theo. Ngân Lực im bặt mà dừng, hơi nhướng mày, đành phải cất bước đuổi theo, tiện tay phất một cái, đóng lại cửa đá. Mấy người đi vào sảnh đá bên trong, lão giả áo tím đảo khách thành chủ, đại mã kim đao, tại chủ vị tòa hạ, Ngân Lực chỉ có thể cùng Ngân Trúc, lão giả áo trắng cùng cái kia hai tên thị nữ cùng một chỗ, khoanh tay đứng hầu. Lão giả áo tím lạnh lùng nói hôm qua đêm khuya, ngươi đi ngũ trưởng lão động phủ. Ngân Lực thần sắc khẽ biến, thúc phụ xảy ra chuyện gì? Lão giả áo tím lạnh lùng nói, ngươi đêm qua phải chăng đi ngũ trưởng lão động phủ? Ngân Lực hít sâu một hơi, không sai, ta đêm qua xác thực từng đi bái kiến thúc phụ. Lão giả áo tím lạnh lùng nói, bởi vì chuyện gì? Ngân Lực nhìn Ngân Trúc cùng lão giả áo trắng một chút, mặt lộ vẻ chần chờ. Lão giả áo tím lạnh lùng nói, không cần che lấp, cứ nói đừng ngại. Ngân Lực rồi mới lên tiếng, Thẩm Ký Bạch đêm qua đưa tới một viên tam trảo ngọc giản, ta không dám trì hoãn, lập tức đem nó đưa cho thúc phụ, thậm chí không kịp luyện hóa dẫn xuống nguyệt hoa chi lực. Xin hỏi nhị trưởng lão, thúc phụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lời vừa nói ra, một bên Ngân Trúc cùng lão giả áo trắng đều là thần sắc biến đổi. Ngũ trưởng lão vậy mà cùng nhân tộc đại tu sĩ âm thầm có vắng lai, việc này nếu là lan truyền ra ngoài, chắc chắn dẫn tới nhân tộc chấn động. Lão giả áo tím không trả lời mà hỏi lại, ngũ trưởng lão đi gặp Thẩm Ký Bạch. Ngân Lực trong lòng cảm giác chẳng lành càng phát ra nồng đậm, vội vàng nói, Thẩm Ký Bạch xin mời thúc phụ đi Thiết Vũ Phong một hồi, xin hỏi nhị trưởng lão, thúc phụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão giả áo tím trầm rãi nói, ngũ trưởng lão bản mệnh nguyên đèn dập tắt. Ngân Lực con ngươi co rụt lại, tuyệt không có khả năng. Ngân Trúc mở miệng nói, nửa canh giờ trước, thủ hạ ta nô đến báo, ngũ trưởng lão bản mệnh nguyên đèn đột nhiên dập tắt. Ta tự mình tiến về Nguyên Đăng Điện xem xét, xác định không sai sau, lập tức đem việc này bẩm báo cho nhị trưởng lão Ngân Lực quả quyết nói, thúc phụ chính là cao gia yêu tướng, đêm qua ta còn cùng hắn ở trước mặt nói chuyện với nhau, chỉ là một đêm trôi qua, hắn như thế nào được tử? Ngân Trúc thở dài một hơi, ngậm miệng không nói. Lão giả áo tím hơi nhướng mày, an tâm chớ đội, Vũ trưởng lão bản mệnh nguyên đèn mặc dù dập tắt, nhưng lại không có khả năng như vậy kết luận, hắn đã bỏ mình. Có lẽ là bị bí thuật che lấp, cũng có thể là vây ở nơi nào đó trong hiểm địa, bản mệnh nguyên đèn cùng thần hồn ở giữa liên hệ đoạn tuyệt, vừa rồi dập tắt. Ngân lực miễn cưỡng tỉnh táo lại, lão giả áo tím lại hỏi, đêm qua đi theo Ngũ trưởng lão cùng đi gặp Thẩm Ký Bạch, còn có thần giáo đại trưởng lão Ngông Thiên Khoát, ngươi nhưng có biết? Ngân lực lắc đầu, vạn bối đem ngọc giản đưa cho thúc phụ sau, liền lập tức chạy về đạo phủ, luyện hóa nguyên hoa chi lực, hẳn là Ngông Thiên Khoát bản mệnh nguyên đèn cũng dập tắt. Lão giả mặc áo trắng kia vội vàng mở miệng, Ngông trưởng lão bản mệnh nguyên đèn cũng không dập tắt. Ngân lực ánh mắt sáng lên, nói như thế, Ngông Thiên Khoát cũng không lo ngại, thúc phụ bản mệnh nguyên đèn dập tắt, hẳn là chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Chương 823, Tổ Phong chương 823, Tổ Phong lão giả áo tím khẽ lắc đầu. Ngân Nguyệt dãy núi khoảng cách cái kia Thiết Vũ Phong, bất quá chỉ có 2 vạn dặm, lấy Ngũ trưởng lão cùng Mông trưởng lão đột tốc, nửa ngày liền có thể đuổi tới, trên đường càng không cái gì hiểm địa. Nhưng Ngũ trưởng lão bản mệnh nguyên đèn lại dập tắt, cho dù tính mệnh vẫn còn tồn tại, hơn phân nửa cũng là gặp cái gì cường địch, thần hồn cùng bản mệnh nguyên đèn liên hệ bị chặt đứt. Về phần Mông trưởng lão bản mệnh nguyên đèn vì sao y nguyên, còn phải tự mình xem xét một phen mới có thể biết được. Nói, hắn đứng dậy, hướng ngoài động phủ đi đến, trong miệng không quên căn dặn Ngân Lực, việc này chớ truyền ra ngoài. Ngân Lực cắn răng nói, ta nguyện đi theo nhị trưởng lão cùng một chỗ tiến về Thiết Vũ Phong, xem xét thuốc phụ hạ lạc. Lão giả áo tím thản nhiên nói, Ngũ trưởng lão chính là cao gia yêu tướng, bản mệnh nguyên đèn đều dập tắt, ngươi đi thì có ích lợi gì? Việc này quan hệ trọng đại, chỉ cần bẩm báo tộc trưởng, xin mời tộc trưởng xử trí. Dưới chân hắn không ngừng, thân hình chui vào mờ tối trong thông đạo, Ngân Trúc cùng lão giả áo trắng hướng Ngân Lực ôm quyền cáo tử, bước nhanh đi theo. Cái kia hai tên thị nữ thấy thế, vội vàng hướng Ngân Lực hành lễ, sau đó hướng ngoài động phủ đi đến. Ngân Lực hai mắt nhíu lại, đột nhiên nhấc tay áo phất một cái, một trận cuồng phong nhấc lên, như là một thanh trọng truy vung lên, hung hăng nện ở hai tên thị nữ trên thân. Phanh phanh, hai người thân thể bay về phía sau, trùng điệp đâm vào trên vách tường, mềm nhũn ngã xuống. Máu tươi từ khóe miệng của các nàng uốn lượn chảy xuống, cho vốn là tiên diễm môi đỏ nhiễm lên một tầng yêu dị huyết sắc, thu thủy giống như con ngươi từ từ trợ to, tan rã trong ánh mắt, lộ ra mấy phần giải thoát, mấy phần thoải mái. Đã đi vào thông đạo, Ngân Trúc cùng lão giả tóc trắng không ngừng bước, rất nhanh liền đi ra động phủ. Ngân Lực trùng điệp phẩy tay áo một cái, động phủ cửa đá ầm ầm đóng cửa. Hắn nhìn xem ánh mắt đã ngưng kết hai tên thị nữ, lạnh lùng nói, thúc phụ sống chết không rõ, các ngươi những này đê tiện nhân nô, dựa vào cái gì còn có thể sống được? Tại Ngân Nguyệt trong dãy núi có một chỗ cấm địa, chính là ở vào sơn mạch trung ương tổ phong. Tổ phong cao tới 3000 trượng, liền trời tiếp đất, giữa sườn núi đi lên, toàn bộ che giấu tại nồng đậm trong mây mù, không nhìn thấy chân diện mục. Nơi này là Ngân Nguyệt trong dãy núi linh khí nồng nặc nhất chi địa, cũng là Khiếu Nguyệt Lang Vương Ngân Tiên kiếp bế quan thành tu chi địa, là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc thánh địa. Tổ phong ba mặt đều có chút nhẹ nhàng, chỉ có phía tây cực kỳ hiểm trở. Phản phất từng có một thành có thể khai sơn đục biển cự phủ từ nơi này đánh rớt, lột một mặt dốc núi, chỉ để lại trực tiếp dốc đứng sườn đồi, chừng hơn 2000 trượng. Bóng loáng trên vách đá, cơ hồ không có một chỗ nhẹ nhàng địa phương. Chỉ có một loại thân cành cứng rắn gầy cây tùng, ngoan cường mà cắm rễ tại trong khe đá, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại mặt này hôi bạch sắt trên sườn đồi, tăng thêm mấy phần tươi mát màu xanh biếc. Sườn đồi một mực đi lên kéo dài, khoảng cách tổ phong sơn đỉnh hơn 300 trượng chỗ, đột nhiên trở nên bằng phẳng đứng lên. Một chỗ vài mẫu lớn nhỏ rất thoải, quan sát ngàn trượng vách đá, lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà đến, lại bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở. Dốc thoải biên giới bao trùm lấy một tầng thật dày băng cứng, nhưng ở bình chướng vô hình này nội bộ lại là cỏ xanh như tấm đệm, thanh tùng dòng nước, trăm hoa đua nở, xuân ý rạng rỡ. Mà liền tại trong bãi cỏ hương, một khối bất quy tắc cự thạch bày ở trên mặt đất, ước chừng gần trượng lớn nhỏ, cao chừng một thước, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra nhàn nhạt kim quang. Nhưng nhìn kỹ xuống, cự thạch mặt ngoài lấp lóe kim quang, một mực tại dầu có nhịp sáng tối biến hóa, tựa như đúng đúng một cái vật sống đang hô hấp bình thường, lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Mà tại trên cự thạch, một người nam tử ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, đang tĩnh tọa tu luyện. Nam tử nhìn qua tuổi không lớn lắm, chỉ có chừng 20 tuổi, ngân mi tóc bạc, lông mày cực đồng, khí khái hào hùng mười phần, tóc bạc rối tung ở đầu vai, phảng phất ánh trăng rơi xuống. Hắn mặc một thân trường sam màu đen, rộng lớn ống tay áo từ hai gối rủ xuống, và áo trước cực kỳ tùy ý rộng mở, mơ hồ có thể nhìn thấy to con lồng ngực. Quanh người hắn tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hành uy áp khí cơ, tháng qua giới này tất cả cao gia yêu tướng, chậm rãi chập trùng, như là biển cả thủy triều dao động không ngừng. Nương theo lấy mỗi một lần khí cơ ba động, tổ phong trung quanh mây mù tựa như là một cái vô hình cự thủ nhẹ nhàng gậy, tụ lại tiêu tán, tuần hoàn qua lại. Nhưng loại biến hóa này cực kỳ chậm chạp, một ngày sẽ chỉ phát sinh một lần. Nếu là có Khiếu Nguyệt Ngân Lang thành kính nhìn về phía tổ phong, rất khó phát giác loại biến hóa này. Ngay tại tổ phong bốn phía mây mù chậm rãi tụ lại lúc, hai vệt độn quang từ phía dưới xuyên phá tầng mây, đi vào dốc thoải biên giới, chậm rãi dừng lại. Độn quang thu lại, hiện ra hai đạo nhân ảnh, một người trong đó chính là mới vừa rồi từ ngân lực động phủ rời đi lão giả áo tím. Một người khác thì là một tên dáng người to con tóc trắng đại hán, trường cao 9 thước bên dưới, đứng tại lão giả bên người, càng là lộ ra khôi ngô dị thường. Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc hóa hình đằng sau, không hề giống giao long, côn ngư hai tộc yêu tướng như vậy khôi ngô, bình thường cùng nhân tộc thân hình không khác nhau chút nào. Giống như tóc trắng đại hán như vậy người khôi ngô, cực kỳ hiếm thấy. Mà người này có thể cùng lão giả áo tím sánh vai mà đi, tự nhiên cũng là không tầm thường, chính là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc tam trưởng lão Ngân Liệt. Hai người dừng ở bình chướng vô hình kia bên ngoài, nhìn xem trên đá lớn ngồi xếp bằng nam tử tóc bạc, thần sắc mặc dù hơi có vẻ nghiêm trọng, nhưng không có mở miệng quấy rầy, chỉ là ở nơi đó yên lặng chờ đợi. đủ để đông kết hết thể hàn phong gào thét mà đến, lướt qua hai người thân thể lúc, lại không cách nào lưu lại một tia vết tích. Tại cao giai yêu tướng thân thể cường hãn trước mặt, vạn niên huyền băng cũng chỉ là bình thường. Một khắc đồng hồ sau, chậm rãi tụ lại mây mù đống nhiên dừng lại, nam tử tóc bạc từ từ mở mắt, lộ ra một đôi phỉ thúy giống như xanh biếc con ngươi, xa xa nhìn về phía hai người. Cùng lúc đó, cự thạch mặt ngoài kim quang cái tia dầu có nhịp sáng tối biến hóa, cũng lặng yên ngừng lại. Nam tử tóc bạc khẽ nhíu mày, không thấy có động tác gì, bao phủ dốc thoải bình chướng vô hình đột nhiên biến mất, bị ngăn tại phía ngoài hàn phong vội vàng muốn xông vào đến, nhưng lại đột nhiên ngưng kết trên không trung. Chỉ có một chút hàn khí tràn lan ra, vài cọng sinh trưởng tại dốc thoải tít ngoài rìa cỏ xanh chụp lên một tầng sương lạnh, vô thanh vô tức hóa thành băng điêu, vỡ vụn ra. Lão giả áo tím cùng tóc trắng đại hán thấy thế, vội vàng bay vào dốc thoải, tại phía sau hai người, bình chướng vô hình lại lặng yên hiện hiện, nhìn chằm chằm hàn phong bỏ lỡ lại một lần cơ hội. Hai người tới nam tử tóc bạc 10 trượng trước đó, dừng bước lại, thật sâu bái hạ, đồng nói: "Ngân Bách Ngân liệt bái kiến tộc trưởng." Nam tử tóc bạc chính là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc tộc trưởng, uy trấn vạn yêu châu mấy ngàn năm Khiếu Nguyệt Lang Vương Ngân Thiên Kiếp. Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Hai người các ngươi có chuyện gì?" Lão giả áo tím lúc này đem Ngân Lục, Mông Thiên Quát tiến đến Thiết Vũ Phong cùng Thẩm đã trắng gặp mặt, Ngân Lục bản mệnh nguyên đèn dập tắt sự tình cẩn thận nói một lần, cuối cùng cung kính nói: "Còn xin tộc trưởng bảo cho biết, việc này phải làm thế nào xử trí?" Ngân Thiên Kiếp trầm ngâm một chút, hỏi: "Đại trưởng lão, tứ trưởng lão hiện tại nơi nào?" Lão giả áo tím nói: "Hai vị trưởng lão đều tại trong tộc." Ngân Thiên Kiếp thản nhiên nói: "Việc quan hệ một tên cao gia yêu tướng, một tên đại tu sĩ, đê gia yêu tướng đi chi vô dụng. Liền do hai người các ngươi cùng tứ trưởng lão một đạo, xuất linh 6 tên trung gia yêu tướng tiến đến xem xét, sống thì gặp người, chết phải thấy xác." Hai người lúc này đáp ứng, cần tuân tộc trưởng dụ lệnh. Sau đó hai người lại là ôm quyền cúi đầu, quay người bay ra dốc thoải. Mà lần này, bình chướng vô hình cũng không biến mất. Ngân Thiên Kiếp nóng nhìn thân ảnh của hai người biến mất tại từ từ trong mây mù, chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh thân tản mát ra cường hành khí cơ, chập trùng dao động. Dưới người hắn cự thạch mặt ngoài phản xạ ra nhàn nhạt kim quang, cũng bắt đầu giàu có nhịp sáng tối biến hóa. Chương 824, trưởng lão chương 824, trưởng lão trong bóng đêm ngân nguyệt dãy núi như là ngủ gật cự thú, trăng tròn đằng sau, đã không còn thê lương tiếng sói tru truyền ra, bốn phía một mảnh yên lặng, chỉ có trong núi thanh khê dòng nước dốc rách, gió nhẹ lướt qua cành lá nhẹ nhàng lay động, bằng thêm mấy phần tĩnh mịch. Nhưng ở an tường giữa dãy núi, từng đầu thân thể khổng lồ cự lang màu bạc lặng yên xuyên thẳng qua mà qua, xanh mơn mởn hai mắt như là quỷ hỏa phiêu đãng, lạnh lùng quét mắt ven đường tất cả những gì chứng kiến. Bọn chúng cái kia tinh tế mà hữu lực tứ chi nâng lên lại rơi xuống, sắc bén đuốt sói nhẹ nhõm leo lên ở bóng loáng cự nham, lưu lại năm đạo vết tích thật sâu, nhảy lên cao mấy trượng dốc đứng, lại sẽ không phát ra một tia tiếng vang. Mặc dù trên trời mặt trăng thiếu một góc, nhưng ánh trăng vẫn thanh lượng như cũ như nước, lờ mờ có thể thấy rõ những này cự lang màu bạc bộ dáng. Có chút cự lang bên ngoài thân hiện ra nâu nhạt, đen kịt, xích hồng các loại dị sắc, cùng màu bạc hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra càng thêm uy nghiêm, lại không bằng mặt khác toàn thân cự lang màu bạc như vậy ưu nhã. Huyết mạch thuần chính thiếu nguyện ngân lang, bên ngoài thân không có một chút màu tạp. Trừ bỏ xanh biết đôi mắt cùng tối tăm lợi trảo, toàn thân đều bao trùm lấy bộ lông màu bạc, như là ánh trăng ngưng kết mà thành. Những này thể hiện dị sắc cự lang, huyết mạch hiển nhiên không đủ thuần khiết. Không phải Khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng với những cái khác lang yêu giao phối sau sinh hạ hậu duệ, liền cha mẹ nó huyết mạch liền không đủ thuần khiết, để bọn chúng sinh ra tới liền muốn so đồng tộc thấp hơn một đầu. Còn có số rất ít vận khí cực kém cự lang, rõ ràng phụ mẫu huyết mạch thuần khiết, nhưng chúng nó trên người huyết mạch lại xuất hiện thoái hóa. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng yêu tộc huyết mạch truyền thừa, vốn là cực kỳ huyền diệu sự tình, huyết mạch biến dị sự tình chợt có phát sinh. Nhất bình thường lang yêu cũng có khả năng huyết mạch phản tổ, thể nội ẩn chứa một tia chân linh thiên cầu huyết mạch, trở thành chân linh hậu duệ, nắm giữ sức mạnh chân linh, so huyết mạch thuần chính Khiếu Nguyệt Ngân Lang còn cường đại hơn. Mà yêu tướng dòng dõi cũng có khả năng một thân hắc bào, thậm chí nhìn không ra mấy phần màu bạc, còn chưa kịp những cái kia bình thường lang yêu hậu duệ. Chỉ là loại huyết mạch này biến dị vạn người không được một, bình thường huyết mạch cường hành yêu thú, chỗ sinh hạ dòng dõi cũng sẽ kế thừa nó tinh thuần huyết mạch. Tối nay đã không cách nào dẫn xuống nguyện hoa chi lực, những này chưa hóa hình Khiếu Nguyệt Ngân Lang ở dưới bóng đêm trùng quanh du đãng, chính là phụng trong tộc nhị trưởng lão dụ lệnh. Tuần sát ngân nguyệt dãy núi, phòng bị ngoại địch quấy nhiễu. Bọn chúng thu đến dụ lệnh sau đều rất là kinh ngạc, từ khi 4000 năm trước tại cùng sát hổ bộ tộc đại chiến bên trong đại hoạch toàn thắng đằng sau, ngân nguyệt dãy núi lại chưa lọt vào ngoại địch quấy nhiễu. Không người dám mạo phạm tám đại vương tộc, có lẽ chỉ có ngày càng suy sụp sát hổ cùng nói mớ quạ bộ tộc, sẽ ngẫu nhiên gặp được phiền phức. Bất quá đối mặt nhị trưởng lão dụ lệnh, ai cũng không dám lãnh đạm. Chưa hóa hình tộc nhân tại trong núi rừng tuần sát, yêu tướng cũng rời đi đạo phủ, đi vào ngân nguyệt ngoài dãy núi, khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, tản ra thần thức, lưu ý lấy trùng quanh dị động. Chỉ có bọn hắn biết, nhị trưởng lão tại sao lại đột nhiên phát hạ đạo này dụ lệnh. Ngũ trưởng lão Ngân Lục cùng Lang Thần dạy đại trưởng lão được trời rộng rãi cùng một chỗ ra ngoài, Ngân Lục bản mệnh nguyên đèn đột nhiên dập tắt, được trời rộng rãi bản mệnh nguyên đèn vẫn như cũ, nhưng lại bật vô âm tín. Một tên cao gia yêu tướng, một tên đại tu sĩ sống chết không rõ, kinh động đến tộc trưởng, dẫn tới trong tộc huy động nhân lực, ba tên trưởng lão xuất lĩnh 6 tên yêu tướng, cùng 8 tên Lang Thần dạy nguyên anh tu sĩ, tiến đến dò xét hai người tung tích. Duy có đại trưởng lão một người lưu thủ, tự nhiên muốn để phòng kỹ hơn, phòng bị có người điệu hổ Lý Sơn, quấy nhiễu ngân nguyệt dãy núi. Không ai lo lắng ngân nguyệt dãy núi sẽ có nguy hiểm, tộc trưởng ngay tại tổ phong thượng thanh tu, bất luận cái gì dám can đảm bấy nhiễu ngân nguyệt dãy núi người, đều là tự tìm đường chết. Nhưng tộc trưởng cỡ nào tôn quý, cho dù ngũ trưởng lão bản mệnh nguyên đèn dập tắt, cũng không thể để hắn rời đi tổ phong một bước. Nếu để cho người đã quấy rầy tộc trưởng thanh tu, coi như tộc trưởng khoan hồng độ lượng, cũng chắc chắn tại ba tên trưởng lao trở về đằng sau, nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt. Bất quá Ngân Nguyệt dãy núi trải qua thời gian dài an bình, để lưu thủ trong tộc yêu tướng, cùng những cái kia chưa hóa hình đê giai tộc nhân, cũng không có đem đại trưởng lão dụ lệnh để ở trong lòng. Mặc dù là tại trung quanh tuần sát, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảnh giác chi ý yêu tướng, chỉ là lưu lại một sợi thần thức cảnh giới, kỳ thực đang yên lặng ngồi xuống tu luyện, không bông tha bất luận cái gì một hơi thời gian, tăng cao tu vi. Vượt qua hóa hình lôi kiếp đằng sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ rút đi không ít thú tính, đạo tâm vượt xa chưa hóa hình yêu thú cấp thấp. Bóng đêm dần dần sâu, Ngân Nguyệt trong dãy núi cùng đi qua mấy ngàn năm một dạng, an tưởng tĩnh mịch. Đột nhiên, một bóng người đằng không mà lên, sáng chói độn quang màu bạc vạch phá bầu trời đêm, đưa tới đông đảo yêu tướng chú ý. Rất nhiều trong núi rừng yên lặng tuần sát khiếu nguyệt ngân lang cũng dừng bước lại, kinh nghi bất định nhìn về phía đạo này độn quang. Độn quang tốc độ cực nhanh, đi vào khoảng cách tổ phong cách đó không xa một tòa sơn cốc cũ tính bên trong, rơi xuống. Độn quang thu lại, hiện ra một tên nam tử trẻ tuổi thân ảnh, lại là trong tộc phụ trách trưởng quản nguyên đăng điện ngân trúc. Chỗ này sơn cốc chính là phía tây có thiếu, lúc này đã đến sau nửa đêm, mặt trăng từ đó trời bay qua, đi vào phía tây, ánh trăng vừa vặn bắn vào sâu trong thung lũng, rơi vào một tòa lịch sự tao nhã trên trúc lâu. Tòa này không đang chú ý trúc lâu, chính là trong tộc đại trưởng lão Ngân Huy Trô ở hắn sớm tại hơn 4000 năm trước, tu vi liền đã đi vào cao gia yêu tướng đỉnh phong, tuổi tác thậm chí so tộc trưởng còn muốn lớn hơn không ít, tư lịch cực sâu, ở trong tộc cũng là đức cao vọng trọng, có thụ tôn sùng. Nhưng trong tộc cũng có nghe đồn, đại trưởng lão thời gian trước đã từng tham dự tranh đoạt vị trí tộc trưởng, chỉ là trùng kích yêu xoáy lúc thất bại, mà lúc đó tại mấy vị trưởng lão bên trong không lắm thu hút tộc trưởng lại nhất cử thành công, leo lên vị trí tộc trưởng. Từ đó về sau, đại trưởng lão liền chuyển ra độc phủ, đi vào tòa này linh khí không rất đậm ốc trong sân cốc, xây nhà mà ở địa vị của hắn mặc dù tôn sùng, nhưng lại từ trước tới giờ không trưởng quản trong tộc cụ thể sự vụ, cũng hiếm khi rời khỏi Ngân Nguyệt dãy núi. Chỉ là tại một chút trên điện lễ mới có thể lộ diện, bình thường đều là thầm cư không ra ngoài, tòa này sơn cốc cú tĩnh, cũng cực ít có người đặt chân, sợ cùng đại trưởng lão đi được quá gần, trêu đến tộc trưởng không thích. Nhưng Ngân Trúc giờ phút này lại không lo được nhiều như vậy, sắc mặt hắn xanh mét, màu xanh nhạt trong con mắt tràn đầy bối rối, chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy trấn định, nhưng hai tóc mai lại tràn đầy mồ hôi lạnh, bờ môi đều đang khe khẽ run rẩy. Hắn vội vàng đi vào trúc lâu trước đó, dừng bước lại, ôm quyền cúi đầu, thấp giọng nói, Ngân Trúc có việc cầu kiến đại trưởng lão. Một lát sau, trong trúc lâu đông nhiên sáng lên lửa đèn, hai phiến thúy trúc bệnh thành cửa chậm rãi rộng mở. Mà không đợi trúc môn hoàn toàn rộng mở, Ngân Trúc liền ba chân bốn cẳng, xông về phía trước bậc thang, nghiêng người bảo vào. Một tên thiếu niên tóc trắng từ trên thang lầu đi xuống, nhìn thấy Ngân Trúc bộ dáng như thế, cũng không tức giận, thản nhiên nói, chuyện gì như vậy kinh hoàng. Hắn mặc một bộ cực kỳ một mạc áo bào trắng, tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi tả hữu, anh tuấn vô cùng, một đầu tóc bạc buộc thành búi tóc, nghiêng nghiêng cắm một chiếc châm gỗ, tiêu sái cực kỳ, căn bản không giống như là yêu thú vương tộc đại trưởng lão, mà giống như là một cái chỉ biết ngâm gió ngợi trang ẩn cư chi sĩ. Ngân Trúc lúc này ôm quyền cúi đầu, gấp giọng nói, một khắc đồng hồ trước, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng trong tộc 6 tên yêu tướng lưu tại Nguyên Đăng Điện bên trong bản mệnh nguyên đèn, đột nhiên toàn bộ dập tắt, ta xem xét đằng sau, không dám trì hoãn, lập tức đến đây bẩm báo đại trưởng lão. Lúc bình thường, hắn tuyệt sẽ không bước vào chỗ này u cốc một bước. Nhưng bây giờ trong tộc 5 tên trưởng lão, 4 người khác toàn bộ ở bên ngoài, bản mệnh nguyên đèn dập tắt, sống chết không rõ. Hắn lại không dám quấy rầy tộc trưởng thanh tu, dưới sự bối rối, đành phải đến bái kiến vị này tâm cư không ra ngoài đại trưởng lão, mời hắn xử trí. Thiếu niên tóc trắng nghe nói kinh người như thế tin tức, lại chỉ là hơi nhướng mày, lại có việc này. Thiên chân vạn sắc, bực này đại sự, ta sao dám lừa gạt đại trưởng lão? Thiếu niên tóc trắng chậm rãi đi xuống thang lầu, trầm ngâm một lát, lại cất bước hướng trúc lâu đi ra ngoài, thản nhiên nói, can hệ trọng đại, ngươi theo ta cùng nhau đi gặp tộc trưởng, đem việc này từ đầu chí cuối bẩm báo cho tộc trưởng, xin mời tộc trưởng xử trí. Ngân Trúc như chút được cái nặng, trong mắt bối rối chi ý giảm xuống, đội vàng đi theo. Tộc trưởng mới là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc định hải thần châm, cho dù 4 vị trưởng lão toàn bộ bỏ mình, chỉ cần tộc trưởng còn tại, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc liền hay là để toàn bộ yêu tộc kính ý 8 đại vương tộc một trong. Vô luận là cỡ nào hiểm ác cục diện, chỉ cần tộc trưởng xuất thủ, nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Ngân Trúc đi theo đại trưởng lão sau lưng, lái đội vàng, bay ra khỏi sơn cốc, xuyên qua mây mù, đi vào tổ phong tiếp cận đỉnh núi chỗ kia dốc phải, ngừng lại. Hắn nhìn xem tại trên đá lớn khoanh chân ngồi tính toán tộc trưởng, trong mắt vẻ bối rối đã hoàn toàn biến mất, thậm chí lộ ra mấy phần kích động. Tổ phong chính là tộc trưởng nơi bế quan, trừ 5 tên trưởng lão bên ngoài, mặt khác yêu tướng đều không được tự tiện tới gần, lại không dám dùng thần thức điều tra tổ phong. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này, thậm chí đem 4 tên trưởng lão bản mệnh nguyên đèn dập tắt sự tình, tạm thời để qua một bên. Đại trưởng lão trầm mặc không nói, Ngân Trúc cũng không dám mở miệng quấy rầy tộc trưởng tu luyện, chỉ có thể ở trong gió lạnh yên lặng chờ đợi. Bất quá một hồi, tộc trưởng dưới thân khối cự thạch này liền đem ánh mắt của hắn hấp dẫn. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, cự thạch mặt ngoài phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, lúc sáng lúc tối, giàu có nhịp, phản phất một cái vật sống tại thổ nạp hô hấp bình thường, để Ngân Trúc trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác quỷ dị. Hắn vội vàng rời đi ánh mắt, có chút cúi đầu, không còn dám lung tung nhìn xung quanh. Hai người tại dốc thoải bên ngoài đợi ước chừng một khắc đồng hồ, Ngân Trúc bên tai bỗng nhiên vang lên đại trưởng lão thanh âm đạm mạc, đi theo ta. Ngân Trúc ngẩng đầu lên, chỉ gặp trên đá lớn tộc trưởng đã mở hai mắt ra, một bên đại trưởng lão đã bay vào dốc thoải bên trong. Hắn vội vàng đi theo, hai người tới tộc trưởng trước người mấy trượng bên ngoài, hạ xuống đội quang. Để Ngân Trúc có chút thất vọng là, tộc trưởng hoàn toàn không để ý đến chính mình, mà là nhìn chăm chú một bên đại trưởng lão, chậm rãi mở miệng, huynh trưởng đêm khuya tới chơi, có chuyện gì quan trọng? Ngân Trúc trong lòng giật mình, nhịn không được vụng trộm nhìn về phía một bên đại trưởng lão. Trong truyền thuyết tranh đoạt vị trí tộc trưởng bị thua, bị u cấm ở trong sơn cốc đại trưởng lão, lại là tộc trưởng Minh trưởng. Thiếu niên áo trắng ôm quyền cúi đầu, thản nhiên nói, không dám nhận, Ngân Trúc có chuyện quan trọng bẩm báo, quan hệ đến mặt khác ba tên trưởng lão. Ngân Ngàn Kiếp trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhìn về phía Ngân Trúc, xảy ra chuyện gì? Ngân Trúc lúc này nói ra, khởi bẩm tộc trưởng, 2 phút đồng hồ trước, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cũng trong tộc 6 tên yêu tướng bản mệnh nguyên đèn, đột nhiên toàn bộ dập tắt, sống chết không rõ.